Chương 271, học được ma pháp mới. Chương 271, học được ma pháp mới. Bờ hẻo vốn là muốn dùng thuấn di áo choàng trực tiếp tiến về leo căn phòng, nhưng cân nhắc đến bây giờ áo choàng chỉ còn lại 2 lần thuấn di cơ hội. Vì để tránh cho gặp được nguy hiểm, hắn còn là quyết định cưỡi vị con xấu xí tiến về Jolene công quốc. 20 mấy ngày sau, vị con xấu xí trở bờ cùng luật đáp xuống Jolene công quốc hoàng cung trung đỉnh. So với lần trước hỗn loạn, bây giờ hoàng cung đã là rực rỡ hẳn lên, trung đỉnh phủ lên thảm đỏ, đâu đâu cũng có răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Nhìn thấy bờ thợ đốn tuổi chào đón túi người chào nói, bờ hẻo tiên sinh, phi thường cảm ơn ngài viện trợ. Hắn đã biết do quốc vương sở di có thể đáp ứng vụ hôn nhân này, cũng là bởi vì bờ hẻo nói muốn chúc phúc bọn hắn. Bờ hẻo nghe vậy khoát tay áo, ngươi có thể tại ác ma tóc vàng dụ hoặc duy trì tự mình, đã chứng minh ngươi năng lực. Ta chỉ là nhường bệ hạ nhận thức đến những thứ này mà thôi. Vài ngày sau, long trọng hôn lễ đúng hạn cử hành. Bờ hẻo làm 2 bộ y phục hoa lệ đưa cho 2 vị người mới. Để tỏ lòng chính mình coi trọng, hắn còn đem chính mình mạo hiểm thời điểm lấy được một chút châu báu cũng trang trí ở phía trên. Hôn lễ cùng ngày, 2 vị người mới y phục tự nhiên là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Đến nơi chúc phúc, bờ hẻo đem chính mình có thể nghĩ tới lời hữu ích đều nói một lần, cũng không biết có hữu dụng hay không. 2 vị người mới phi thường vui vẻ, dù sao đây là tới từ một cái ma pháp sư chúc phúc. Hôn lễ kết thúc sau nửa đêm, thế giới ban thưởng tinh điểm cuối cùng giáng lâm. Hô, cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Tiếp thụ lấy thế giới chúc phúc về sau, bờ hẻo liền dùng áo choàng tiến về leo bố trí phong ấn đỉnh nhọn pháo đài. Dùng chú ngữ mở ra phong ấn về sau, bờ cuối cùng là tiến vào chính mình tâm căn phòng. Trong phòng là đạo sư của mình nhiều năm cất giữ. Truyền thống ma pháp trung cấp biến hình thuật, cao cấp biến hình thuật, không gian ma pháp lý luận nghiên cứu. Bờ xem sách trên kệ những cái kia nặng nghề ma pháp điện tịch nhịn không được nết môi cười, ha ha ha, quá tuyệt, cái này thật sự là quá tuyệt. Một bên là chưa bao giờ thấy qua bờ hẻo lộ ra qua vẻ mặt như thế, trong lúc nhất thời còn cảm thấy hắn có chút lạ lắm, bờ hẻo. Ha ha, lợi, thật có lỗi, ta thực tế là quá hưng phấn. Bờ từ trong giá sách lật ra một bản cơ sở ma pháp văn tự nhận biết mở ra về sau đưa cho nàng nói ra, lợi, khoảng thời gian này chúng ta cứ đợi ở chỗ này cái nào đều không đi. Ngươi chưa học tập những thứ này mà pháp văn tự, chỗ nào không hiểu liền hỏi ta. Cứ như vậy, 2 người ở đây đợi xuống dưới. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền đi qua. Vương Thành trên đường phố người đến người đi, mọi người thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy trên bầu trời có diều hâu tại xoay quanh, chỉ chốc lát sau lại thần kỳ biến mất. Mọi người nhìn thấy diều hâu dĩ nhiên chính là bờ hẻo biến, đây là cơ trung biến hình thuật bên trong ma pháp. Có thể biến thành diều hâu, sói, hổ chờ trung đại hình động vật, nhưng vẫn như cũ không thể biến thành cá. Cái này khiến bờ cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao những thứ này ma pháp đều không có suy nghĩ qua biến cá sự tình đâu? Bất quá đối với có thể tại dưới nước hô hấp hắn đến nói, có thể hay không biến thành cá cũng không phải trọng yếu như vậy sự tình. Mà cao cấp biến hình thuật bên trong ghi lại ma pháp liền so sánh ma huyễn, theo trong sách nói, học thành về sau có thể biến thành rồng, Phoenix chờ trong truyền thuyết sinh vật. Bất quá trong sách cũng có leo bút ký ghi chú, hắn cho rằng bản này sách ma pháp nói ra chính là giả dối nội dung. Cũng không có cái nào ma pháp sư sử dụng bên trong chú ngữ biến thành qua những cái này truyền thuyết bên trong sinh vật. Bờ hẻo đột nhiên nghĩ đến, tại N ẩn chuyện cổ tích chuyện cổ dìm bên trong, cũng không có cùng rồng tương quan cố sự. Bất quá ác long đoạt công chúa cố sự tựa hồ cũng có tại cái khác cố sự bên trong, nếu không thì thế giới này cũng sẽ không có rồng cùng phổ ẻn nị truyền thuyết. Cao cấp biến hình thuật bên trong mỗi một cái biến hình mà pháp chú ngữ đều vô cùng phức tạp, cũng may bở từng có con mắt không quên năng lực. Nhưng hắn thử nghiệm niệm xong chú ngữ cũng không có cái gì phản ứng, cũng không có cảm giác ma lực của mình có thay đổi gì. Có lẽ thật như đạo sư tại trong bút ký mặt viết như thế, ma pháp này trong sách ghi lại nội dung cũng không chân thực. 3 tháng này, hắn cũng học xong truyền tống ma pháp. Chỉ bất quá ma pháp này truyền tống khoảng cách có hạn, hắn hiện tại chỉ có thể chuẩn bị khoảng 10 mét. Căn bản làm không được leo cái chủng loại kia mức độ. Bờ còn cảm thấy có thể là bởi vì chính mình ma pháp điều khiển năng lực yếu nhược. Nhưng nếu như leo biết rõ bờ hẻo vẹn vẹn dùng thời gian 3 tháng liền học được trung cấp biến hình thuật cùng truyền tống ma pháp mà nói, nhất định sẽ chấn kinh cái cảm. Dù sao liền tổ tạo vị kia thiên tài ma pháp sư, đều chọn vẹn tốn 1 năm thời gian mới học được truyền tống ma pháp. Mà lại leo bọn hắn mới vừa học được truyền tống ma pháp thời điểm, chỉ có thể chuyển vị chừng 1 mét. Bất quá đây hết thảy bờ chính mình cũng không biết rõ, hắn cũng không nổi giận nổi, dù sao có thể học tập đến nhiều như vậy mới ma pháp, hắn liền đã rất thỏa mãn. Luật năng lực học tập so với hắn phải kém rất nhiều. 3 tháng qua cũng chỉ là học xong một số nhỏ ma pháp văn tự. Ma pháp văn tự không thể dựa vào học bằng cách nhớ đến nhớ kỹ, cho nên bở trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao dạy luật. Chỉ có chờ có cơ hội lại hỏi thăm đạo sư. Kỳ quái là, thế giới ban thưởng đến bây giờ đều không có cụ hiện xuất cụ thể đồ vật đến, bở eo cũng là quen thuộc. Lúc này đã đến mùa hè, bở trong đầu xuất hiện ạ gì ẹn kêu gọi. Lại đến phó ước thời gian. Hắn từ đạo sư giá sách bên trong tuyển mấy quyển sách ma pháp chứa ở trong túi ma pháp của mình. Sở dĩ không toàn bộ mang đi, là bờ cho tới nay cũng không biết đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ. Ai nào biết có thể hay không gặp được có thể đem ma pháp của mình túi cướp đi cường giả. 2 người mang theo vị con xấu xí đi vào công quốc đảo Bích Lam hoàng cung thời điểm, Azien đã sớm tại chỗ này chờ đợi. Bờ hẻo ca ca. Nhìn thấy bờ hẻo sau, Azien thoáng cái nào vào trong ngực của hắn. Gần nhất thế nào? Cùng bà nội học bao nhiêu ma pháp? Có thể cùng chúng ta đi sao? Vợ cưng chiều bước bước nàng tóc đỏ. Ai ma pháp thật là khó học à, đều qua lâu như vậy ta mới học được một điểm ra lông. À gì ẻn đem đầu nâng lên nhìn xem bờ hẻo nói ra, bờ hẻo ca ca, bằng không ngươi đi nói cho bà nội, nhường ta cùng ngươi cùng một chỗ học tập ma pháp đi. Ngươi không phải cũng là một cái ma pháp sư sao? Nhất định có thể dạy ta. Nhường ta đoán xem, ngươi khẳng định là cùng bà nội đề nghị như vậy qua, sau đó bà nội cự tuyệt. Ta nói có đúng hay không?
A,
làm sao ngươi biết? Ngươi quên chúng ta có tâm linh cảm ứng sao?
Tốt a.
A Di En có chút không vui cúi đầu xuống. A Di En, bà nội ma pháp rất lợi hại, trên lục địa có rất nhiều nguy hiểm, ngươi học thêm chút ma pháp đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Thì như lần này chúng ta liền gặp chuyện vô cùng nguy hiểm.
A,
ngươi không có bị thương chớ? A Di En tại bờ trên thân trên dưới lục lọi.
Là được, chỉ là hữu kinh vô hiểm mà thôi, các tỷ tỷ đâu?
Đợi các nàng đi lên, ta lại cho các ngươi nói một chút khoảng thời gian này chúng ta gặp phải sự tình.
Đúng, nhường các tỷ tỷ từ trong biển làm chút cá đi lên, hôm nay chúng ta tại cái này làm đồ nướng.
Vợ éo một bên nói một bên từ ma pháp trong túi chuẩn bị lấy ra ốc biển, lại đột nhiên nhớ tới mình đã đem ốc biển giao cho hệ lì nọ. Thế là hắn lấy ra mỹ nhân ngư đại tỷ sớm đi thời điểm cho hắn vỏ sò kêu gọi nàng.
Vợ éo,
đồ nướng là cái gì?
À gì ẻn có chút hiếu kỳ mà hỏi.
Đến lúc đó ngươi liền biết, đi, chúng ta đi trên đường chọn mua một vài thứ.
Lúc này, lấy được thủ vệ thông báo hệ lì nọ dẫn theo váy vội vàng chạy đến.
Nhìn thấy vợ éo về sau, vị này mỹ lệ công chúa cũng là thoáng cái liền nhào vào hắn trong ngực.
Vợ éo,
đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại nữa nha.
Còn không có đợi bờ eo đáp lại, vị công chúa này lại đỏ mặt lui lại nửa bước.
Nàng dương mắt nhìn một chút bờ eo bên người lật cùng A Di En, sau đó lại nhìn xem bờ eo nói ra, thật có lỗi, bờ eo, vừa rồi có chút quá kích động, cho nên.
Bờ eo nhìn xem Elino đỏ bừng gương mặt cười cười nói ra, Elino, không cần nói xin lỗi, vừa rồi với ta mà nói thế nhưng là một loại khen thưởng.
Elino nghe được bờ eo về sau mặt càng đỏ.
Nàng luốt luốt bên tai tóc hỏi, bờ eo, các ngươi lần này lại ở chỗ này đợi bao lâu?
Đại khái đợi một tháng đi, chúng ta còn có những chuyện khác phải làm.
Một năm này bờ còn không có tại sinh mệnh chi thủy pháo đài chờ đủ một tháng.
Hắn nhất định phải giữ lưu đủ thời gian, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn khác.
Vậy quá là được.
Hệ lý nọ ánh mắt sáng lên, phụ vương gần nhất tại chủ bị mùa hè khánh điện, vừa vẫn có thể cùng một chỗ tham gia.
Khánh điện?
Làm sao đột nhiên muốn chủ bị khánh điện đâu?
Bờ hẻo mấy năm này chưa hề phát hiện công quốc đảo Bích Lam cử hành nghỉ mát mùa khánh điện.
Phụ vương nói năm nay hải sản bội thu, tổ chức khánh điện có thể nhường nhân dân cảm giác hạnh phúc đề cao.
Hệ lý nọ nâng lên mùa hè khánh điện lúc, á gì ẻn ánh mắt lập tức phát sáng lên.
Nàng dắt lấy bờ tay áo lay động nói, vợ eo ca ca, khánh điện có phải hay không sẽ có rất thật tốt ăn?
Ừm, đó là đương nhiên, lần trước khánh điện còn là ta khi còn bé, có rất nhiều ăn ngon.
Hệ lý nọ gật gật đầu nói ra.
Tốt à.
À gì em rất là vui vẻ.
Các ngươi chuẩn bị đi đâu?
Hệ lý nọ hỏi.
Đi chọn mua một chút hương liệu, hôm nay ta cho các ngươi lộ hai tay.
Ta cũng muốn đi, chờ ta đi thay quần áo.
Hệ lý nọ sau khi nói xong không cho bờ thời gian phản ứng đều chạy đi.
Chờ gặp lại nàng thời điểm, hệ lý nọ thay đổi một thân một mạc váy dài.
Nàng mỹ lệ tóc cũng dùng một mạc khăn trùm đầu bao vây lại.
Thế nào?
Nàng tại bờ trước mặt xoay một vòng, như thế liền sẽ không bị nhận ra đi.
Vợ cười nói ra, đương nhiên lại bị nhận ra, ngư dân cô nương mới sẽ không có ngươi tốt như vậy làng ra, ta phía trước còn tưởng rằng ngươi biết đóng vai nam trang đâu.
Vợ hẻo,
ngươi là ưa thích ta mặc nam trang sao?
Ách, không không không, như thế liền tốt.
Vợ khoát tay áo nói ra.
Hệ lý nọ trên mặt lộ ra một loại đùa ác nụ cười như ý ạ gì ẻn thì ở một bên cười trộm, sau đó bị vợ hẻo méo méo khuôn mặt nhỏ nhắn.
Vợ từ ma pháp trong túi móc ra ba kiện mỏng manh áo choàng đưa cho tam nữ.
Hắn một bên mặc áo choàng một bên nói ra, vẫn là như vậy ổn thỏa một điểm.
Nếu như một cái nam nhân mang theo ba cái nữ nhân xinh đẹp ra đường, làm không tốt lại sẽ gặp phải một chút tên giá hỏa có mắt không tròng đến gây chuyện. Mà lại hắn hiện tại là quốc gia này cung đình ma pháp sư, cứ như vậy ra đường có thể sẽ bị nhận ra.
Cải trang mặc trang phục tốt về sau, một đoàn người rời khỏi hoàng cung.
Mùa hè hải cảng thành phố lấp đầy sức sống, hai bên đường phố bày đầy các loại quầy hàng, tiếng giao hàng liên tiếp.
Vợ eo ca ca, cái kia là cái gì?
A Di En chỉ vào một cái bán bánh kẹo quầy hàng hỏi.
Kia là bánh kẹo, dùng mật ong làm.
Vợ từ bán hàng rong nơi đó mua xuống mấy cây đưa cho tam nữ.
A Di En tiếp nhận bánh kẹo sau liền không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng, lập tức lộ ra thỏa mãn bộ dáng, rất ngọt.
Ăn ngon thật.
Ta còn muốn.
Tốt tốt tốt, mua mua mua.
Vợ cưng chiều nói, A Di En mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là một cái tiểu nữ hài tâm tính.
Phía trước linh hồn hắn bị tổn thương thời điểm hầu như đều đợi trong vương cung.
Một mực không mang A Di En đến phiên chợ qua, cho nên nàng đối với trên lục địa hết thảy đều rất hiếu kỳ.
Mấy người rất nhanh liền tìm được hương liệu quầy hàng, trong lúc bọn hắn chọn lựa thương phẩm lúc, nơi xa đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng.
Đám người kinh hoàng tản ra, mấy tên vệ binh chính đuổi theo một cái thân ảnh nhỏ gầy.
Bắt lấy tên trộm kia.
Dẫn đầu vệ binh hô to.
Cái thân ảnh kia trong đám người hốt hoảng xuyên qua, mắt thấy là phải đụng vào bờ eo một đoàn người.
Bờ eo vươn tay một phát bắt được tay của người kia cổ tay.
Thả ta ra.
Bị bắt là cái 8-9 tuổi khoảng chừng tiểu nam hải, hắn vô cùng bận trên mặt tràn ngập hoảng sợ.
Hắn trong tay kia còn thật chặt nắm chặt một đầu bánh mì.
Đám vệ binh đuổi theo, dẫn đầu thở phì phò nói, tiên sinh, cảm ơn ngài ngăn lại hắn, cái này kẻ cắp thỉnh thoảng liền biết đến trộm chủ quán bánh mì.
Hôm nay thật vất vả mới phát hiện ra hỏa này.
Thủ vệ vươn tay chuẩn bị bắt lấy cái này tiểu nam hải.
Tiểu nam hải một bên giãy giụa một bên hét lớn, tiên sinh, van cầu ngươi, muội muội ta bệnh, chúng ta đã 3 ngày không ăn đồ vật.
Vợ eo ngẩn người, sau đó đem tiểu nam hải hướng bên cạnh mình rút ngắn một chút, né tránh vệ binh tay.
Tiên sinh.
Vệ binh hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn hắn.
Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra một túi tiền xu đưa cho vệ binh, những thứ này đủ đổi thưởng sao cái kia thương ra sao?
Vệ binh sửng sốt một chút, lập tức tiếp nhận túi tiền ước lượng một cái nói ra, đương nhiên, tiên sinh.
Chẳng qua nếu như không trừng phạt hắn,
cái này kẻ cắp về sau biết trộm nhiều thứ hơn. Ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ trở về, nếu như hắn nói láo, ta sẽ đích thân đem hắn mang tới cho các ngươi trừng phạt hắn. Tiên sinh, cái này. Vệ binh lúc đầu muốn nói cái gì? Vợ thì từ ma pháp trong túi lấy ra một cái huy chương sáng cho vệ binh. Đây là phía trước quốc vương đưa cho hắn đại biểu cung đình pháp sư thân phận huy chương. Vệ binh nhìn thoáng qua huy chương về sau liền nhận ra trước mắt thân phận của người này, hắn liền vội vàng không người hành lễ nói, đương nhiên, tiên sinh, hết thảy bởi ngài làm chủ. Một bên nói còn vừa cầm trong tay túi tiền đưa tới, tiên sinh, đây là ngài đồ vật. Kỳ thật số tiền này hắn nguyên bản định cho chủ cửa hàng một chút, còn lại chính mình cùng mấy cái huynh đệ giấu xuống tới phân. Biết rõ người trước mắt thân phận về sau, hắn nào còn dám thu tiền của hắn tệ. Đây là cho thương gia đền bù, nhanh cầm đi cho thương gia đi. Được rồi, tiên sinh. Mấy tên vệ binh vội vàng rời khỏi. Lúc này chung quanh đã vây quanh rất xem thêm náo nhiệt của chúng, vợ eo vội vàng lôi kéo Nam Hải mang theo chúng nữ tiến vào trong ngõ nhỏ. Náo nhiệt không có nhìn, đám người cũng liền tản ra. Trong hẻm nhỏ, vợ eo ngồi xổm người xuống, nhìn ngang trước mắt cái này nhỏ gầy Nam Hải. Tóc của hắn rối bời, trên mặt dính đầy cho bụi. Trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập sợ hãi, hắn không biết trước mắt cái này tiên sinh vì sao biết viện trợ hắn. Hai tử, mang ta đi xem ngươi em gái. Chương 272, thành lập cô nhi viện. Chương 272, thành lập cô nhi viện. Tiểu Nam Hải cẩn thận từng ly từng tí dẫn bốn người xuyên qua rắc rối phức tạp ngõ nhỏ. Đi rất lâu mới đi đến thành phố biên giới một chỗ cũ nát nhà liệu khu. Nơi này nhà liệu lung lay sắp đổ, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mùi hư thối. Đi ở phía sau hệ lì nọ như mày. Nàng phía trước chưa hề phát hiện Vương Thành có chỗ như vậy. Nàng không nghĩ tới, tại phồn hoa Vương Thành ngõ hẻm thế mà còn có như thế rách nát địa phương. Adrien hiển nhiên cũng không thích nơi này. Nàng quay đầu hỏi thấp giọng hỏi bên người lợi. Tỷ tỷ, tại sao bở ca ca quan tâm như vậy cái này nhỏ? Nam Hải đâu? Luật nghe vậy lộ ra vẻ hối ức, đại khái là bởi vì hắn tại cái này tiểu Nam Hải trên thân nhìn thấy chúng ta khi còn bé. Tại chỗ chỉ có luật là từ người nghèo trồng chất bên trong leo ra. Nàng đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ chính mình vì nửa khối bánh mì đưa bờ hẹo về nhà sự tình. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu là bờ hẹo là người xấu mà nói, chính mình khả năng sớm đã bị bắn đi. Tiểu Nam Hải tại một gian dùng phá tấm ván gỗ xây dựng nhà lều trước dừng bước. Cái này nhà lều thậm chí không có cửa, chỉ có một khối vải rách đến sung làm màn cửa. Xốc lên khối này vải rách, đập vào mặt chính là một luồng hôn tạm mùi nấm mốc cùng mùi thối không khí. U ám nhà lều bên trong, một cái gầy như que tuổi tiểu nữ hải có giúp ở nơi hẻo lánh đống cỏ bên trên. Em gái, ta mang về bánh mì. Nam Hải bước nhanh chạy đến bên người muội muội, cầm trong tay bánh mì hướng miệng của nàng nơi đó đưa tới. Tiểu nữ hải hư nhược mở to mắt, ánh mắt của nàng có chút hoảng hốt, hiển nhiên là bệnh cũng không nhẹ. Vợ eo bước nhanh đi đến tiểu nữ hải trước mặt, dùng tay che ở trên người nàng thi triển trị liệu thuật. Một lát sau, tiểu nữ hải tinh thần mắt trần có thể thấy biến tốt. Nàng ngồi dậy kinh ngạc nhìn trước mắt người xa lạ này. Cà ca, ta, trên người của ta không đau. Tiểu nữ hải có chút rụt rè nói. Tiểu Nam Hải nghe vậy bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiên sinh, cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã cứu ta em gái. Ta không có tiền có thể thanh toán cho ngài, nhưng ta nguyện ý làm ngài người hầu đến trả nợ đây hết thảy. Vợ eo đỡ dậy Nam Hải lắc đầu. Ta không cần người hầu, cha mẹ của các ngươi đâu? Nam Hải ánh mắt ảm đạm xuống. Bọn hắn tuần lễ trước ra biển đi đánh cá về sau liền không có quay lại. Bây giờ trong nhà chỉ còn lại ta cùng em gái. Vợ eo nghe vậy âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên là cô nhi sao? Lúc này, ngoài cửa có rất nhiều vô cùng bẩn đầu thò đầu ra nhìn hướng trong nhà gỗ nhìn quanh. Vợ tầm mắt đảo qua ngoài cửa những cái kia thò đầu ra nhìn các hải tử. Bọn hắn phần lớn quần áo tả tơi, xem ra dinh dưỡng không đầy đủ. Phía ngoài những hải tử kia là: Tiên sinh, bọn hắn giống như ta. Những hải tử này lớn nhất bất quá 10 tuổi, nhỏ nhất khả năng mới 5-6 tuổi. Bọn hắn thân thể gầy nhỏ cuốn tại rách rách dưới trong quần áo, trên chân căn bản không có sỏ dày. Ellie nọ có chút khó có thể tin nói ra, trong vương thành làm sao lại có nhiều như vậy không có cha mẹ cô nhi. Phụ vương còn nói năm nay thu hoạch lớn, cho nên mới muốn chuẩn bị ngày mùa hè khánh điện, cái này. Này làm sao có thể chuẩn bị khánh điện đâu? Vợ chú ý tới Ellie nọ phản ứng, hắn thở dài một hơi nói ra, Ellie nọ, mỗi cái địa phương đều có ánh nắng chiếu không tới nơi hẻo lánh. Cũng may chúng ta có thể viện trợ bọn hắn. Vợ chuyển hướng tiểu Nam Hải hỏi, người tên là gì? Ta gọi Hàn, tiên sinh. Nam Hải cung kính hồi đáp. Hàn. Vợ eo đột nhiên nhớ tới én đờ ẩn chuyện cổ tích bên trong đồ đần Hàn cố sự, trong lòng của hắn thầm nghĩ, không thể nào. Chẳng lẽ gặp chuyện cổ tích nhân vật khi còn bé? Hắn nhìn vợ eo ngẩn người, còn có chút không biết làm sao. Vợ eo cũng chú ý tới trước mắt tiểu Nam Hải biểu lộ, hắn đem ý nghĩ của mình hất ra sau nói ra, Hàn, ngươi nguyện ý giúp ta một chuyện sao? Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra mấy cái kim tệ, đi phụ cận phiên chợ mua chút đồ ăn quay lại. Hàn ánh mắt trợn thật lớn, hắn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, tiên sinh, cái này thật sự là nhiều lắm. Đi thôi, mua nhiều chút bánh mì cùng phở mát. Têu lên phía ngoài mấy đứa bé cùng các ngươi cùng đi. Hàn kích động gật đầu, lôi kéo em gái tay liền muốn ra bên ngoài chạy. Chờ một chút. Vợ eo nhìn về phía luật nói ra, ngươi cùng bọn họ cùng đi chứ, miễn cho bọn hắn gặp được phiền phức. Dù sao mấy đứa bé cầm nhiều kim tệ như vậy, nếu như gặp phải mấy tên côn đồ là có thể đem trên tay bọn họ tiền cướp đi. Luật hội ý gật gật đầu, đi theo hai đứa bé rời khỏi nhà lều. Đợi bọn hắn sau khi đi, Ellie nó hỏi, vợ eo, ngươi định làm gì? Vợ eo ngắm nhìn bốn phía nói ra, những hải tử này hiển nhiên cần thời gian dài viện trợ, mà không chỉ là vài bữa cơm. Hắn đi đến nhà lều cửa ra vào, đối với những cái kia thò đầu ra nhìn các hải tử vẫy vẫy tay, các hải tử, đều đến đây đi. Mới đầu các hải tử còn có chút do dự, nhưng nhìn thấy bờ eo nụ cười thân thiện, bọn hắn chậm rãi tụ lại tới. Các ngươi bình thường đều ở nơi nào? Bờ eo hỏi. Một cái hơi lớn chút nam hải hồi đáp, chúng ta ở tại phụ cận nát trong phòng, tiên sinh. Các ngươi làm sao ăn cơm đâu? Chúng ta sẽ đi bờ biển cho ngư dân vận chuyển tôm cá, có thể đến một chút tiền xu. Đại nam hải nói ra. Bờ eo đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước tao ngộ tai nạn trên biển không có tiền thời điểm, cũng là như thế thu hoạch tiền bạc. Nhưng là đây đều là một ít hải, lại có thể chuyển bao nhiêu thứ đâu? Ngư dân cũng là muốn sinh hoạt, không có khả năng không hạn chế tài trợ những hải tử này. Có đôi khi sẽ có người tới phát một điểm bánh mì cứng, bất quá cái kia phải dựa vào đoạn, chúng ta đoạt không qua những cái kia càng lớn người. Một cái khác hải tử nói ra, có chút thủy thủ sẽ cho chúng ta một chút đồ ăn, nhưng có chút thủy thủ muốn chúng ta cầm đồ vật đi đổi. Một cái xem ra khuôn mặt tốt hơn một chút tiểu nữ hải nói, có đôi khi chúng ta không nghĩ đổi, liền được đói bụng. Những cái kia thủy thủ muốn các ngươi lấy cái gì đi đổi a? Các ngươi còn có đồ vật gì có thể cùng bọn hắn đổi sao? Đi trong biển bắt được cá sao? À gì ẻn có chút ngây thơ mà hỏi. Tiểu nữ hải ánh mắt có chút lấp lóe, nàng hiển nhiên không muốn nói. Vợ tự nhiên biết do những nữ hải tử này là lấy cái gì đi đổi, những thứ này cầm thú thủy thủ. Không có việc gì, không muốn nói liền không nói, ta đều biết, hải tử, ra đi. Vợ hẻo dẫn những hải tử này đi ra về sau, bắt đầu dùng ma pháp chữa trị những thứ này lung lay sắp đổ nhà lều. Hắn tiện tay vung lên liền triệu hồi ra thổ dân đem những cái kia tấm ván gỗ một lần nữa ghép lại, những cái kia lọt gió khe hở thì bị bùn đất lấp đầy. Không đến nửa giờ, mảnh này nhà lều khu liền trở nên kiên cố rất nhiều. Các hải tử ánh mắt trừng to lớn, rất nhiều hải tử còn nhiều lần nuốt ánh mắt của mình. Tiên sinh, ngài là trong truyền thuyết ma pháp sư sao? Một cái tiểu nữ hải nuốt nhát hỏi. Bờ eo mỉm cười gật đầu nói ra, đúng vậy, ta là quốc gia này cung đỉnh ma pháp sư. Cái kia, vậy ngài có thể biến ra vĩnh viễn ăn không hết bánh mì sao? Một cái khác hải tử mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Ma pháp cũng không thể trực tiếp sáng tạo đồ ăn, hải tử, nhưng chúng ta có thể dạy các ngươi một chút kỹ thuật, để các ngươi tương lai có thể tự mình kiếm bánh mì ăn. Kỳ thật bờ chính mình cũng không xác định ma pháp phải chăng có thể chống rông sáng tạo đồ ăn, dù sao lấy trước hắn đi tiên nữ phòng nhỏ thời điểm, tiên nữ chính là chống rông biến ra đồ ăn, mà lại tổ tạo bên trong cũng có ăn không hết đồ ăn. Kỳ thật bờ hẻo cũng biết tại sao không thể trực tiếp định kỳ cấp cho đồ ăn cùng khoản tiền cho hết thể người nghèo, bởi vì không làm mà hưởng biết khiến người lười biếng. Một khi mọi người bắt đầu quen thuộc không làm mà hưởng lười biếng, vậy ai đều khẳng định không nghĩ lại đi xử lý gieo trồng, đánh cá, nuôi dưỡng các loại cơ sở sản phẩm sinh sản. Nếu như mỗi người đều có thể định kỳ cầm tới một mai kim tệ, vậy liền biết dẫn đến kim tệ mua năng lực hạ xuống. Lại không ai đi sáng tạo cơ sở sản phẩm, tiền sức mua lại hạ xuống, cái kia cuối cùng có tiền cũng mua không được đồ vật. Toàn bộ xã hội loài người kết cấu liền sẽ sụp đổ. Ma pháp sư nếu quả thật có thể chống giống sáng tạo vật phẩm, hắn liền biết trở thành cái kia thần. Một khi ma pháp sư này lấy ăn vật áp chế đám người, cái kia đám người nhất định chỉ có thể đối với hắn nói gì nghe nấy. Cho nên dù cho ma pháp có thể trực tiếp sáng tạo đồ ăn, ma pháp sư hiệp hội hẳn là cũng biết cấm chỉ chuyện như vậy. Cho nên bởi còn là quyết định dạy những hài tử này một chút thủ công kỹ năng, thì như thợ một công việc loại hình, để bọn hắn có thể bằng kỹ thuật ăn cơm. Lúc này, Luật cùng Hàn quay lại. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy cái đẩy xe đẩy tiểu thương, trên xe chất đầy tươi mới bánh mì cùng phô mát. Bốn người lập tức bản thảo cho các hải tử phân phát đồ ăn. Nhìn xem những hải tử này ăn như hổ đói dáng vẻ, Ellie nọ trong lòng có chút cảm giác khó chịu. "Bờ eo, ta chuẩn bị thỉnh cầu phụ vương tại hoàng cung phụ cận xây một tòa cô nhi viện, từ vương thất trực tiếp quản lý. Ừm, có thể tìm chút thủ nghệ nhân đến dạy bọn họ kỹ thuật. Tỷ như làm sao bắt cá loại hình, để bọn hắn có thể tự mình nghĩ biện pháp sống sót." Hàn lúc này mới phát hiện, cái này một mảnh phong ốc đã chữa trị tốt. Từ những hài tử khác trong miệng biết được đây hết thảy đều là bờ eo làm về sau. Hắn chạy đến bờ eo bên người quỳ xuống, "Tiên sinh, ta không biết nên làm sao cảm ơn ngươi." Bờ eo lần nữa đem hắn kéo lên nói ra, "Hàn, đã ngươi nghĩ như vậy cảm ơn ta, ngươi liền giúp ta quản lý những hài tử này đi." Hàn nghe vậy mở to hai mắt hỏi, "Ta có thể làm đến sao? Có chút sự tình, không làm như thế nào lại biết rõ có thể làm được hay không đâu." "Được rồi, tiên sinh, ta có thể biết tên của ngài sao?" "Ta gọi bờ eo." Thu xếp tốt những hài tử này về sau, bờ eo liền dẫn chúng nữ đến trên đường mua sắm nhu yếu phẩm. Đợi bọn hắn trở lại hoàng cung bên hồ nước thời điểm, mỹ nhân ngư đám tỷ tỷ nhóm đã sớm tại chỗ này chờ đợi đã lâu. "Bờ eo, người chạy đi đâu mà để chúng ta ở chỗ này chờ rất lâu?" Chị thứ hai vừa nhìn thấy bờ eo liền bóp lấy eo cửa trách nói, "Đúng đấy, chúng ta đã ở chỗ này chờ thật lâu, ngươi có phải hay không mang theo ạ gì ẻn ra ngoài giao?" Chị thứ ba lời còn chưa nói hết liền bị đại tỷ che miệng lại. "Bờ eo, đây là đưa cho ngươi cá." Mỹ nhân ngư đại tỷ còn là ôn nhu như vậy, "Đa tạ tỷ tỷ." Bờ eo, nghe nói ngươi muốn làm đồ nướng, đồ nướng rốt cuộc là thứ gì? So với chúng ta lần trước ăn cá nướng còn tốt hơn ăn sao?" Chị thứ tư hỏi. "Có phải hay không ta lần trước lên bờ thời điểm ngươi dẫn ta ăn cái kia?" Lục Mộ Ản Giờ Gina hỏi. "Cùng cái kia là mùi vị khác biệt, đừng nóng nội, rất nhanh liền có thể để các ngươi ăn vào nó." Lúc chạm vào tối, trong vương cung bọn thủ vệ nghe trong không khí mùi thơm có chút không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Mà mùi thơm nơi phát ra tự nhiên là bờ trên vị nướng. "Thật là thơm, bờ tay nghề thật tốt. Thật sự là ăn quá ngon, mỗi lần bờ eo đều có thể cho chúng ta mang đến ngạc nhiên." "Bờ eo, nhanh nói cho chúng ta một chút ngươi mạo hiểm cố sự đi." Lần này cố sự, Luật ngẫu nhiên cũng biết ở bên cạnh xem bảo. Nói cho đám người bờ tiếp nhận ma pháp chuyển về sau từng ngụm nói máu sự tình. Mỹ nhân ngư bọn tỷ muội sau khi nghe được hận không thể đem bờ kéo xuống nước đi thật tốt kiểm tra một phen. Thời gian trôi qua rất nhanh, đêm đó, mỹ nhân ngư chị em cùng bọn hắn tạm biệt rời khỏi. Chị thứ hai lúc gần đi nói cho bờ eo, nhường hắn sang năm tới thời điểm nghỉ kỳ mang nàng đi trên lục địa chỗ nào chơi. Không có đợi bờ eo đáp lại, nàng liền chui vào trong nước. À gì em? Chị thứ hai có ý tứ là, chủ mẫu không phải là tại phân tích hải vu bà dược thủy sao? Gần nhất có chút tiến triển, sang năm cần phải liền có thể bắt trước làm một điểm đi ra. À gì em nói ra, bờ eo nghe vậy lập tức có chút xấu hổ. Chị thứ hai tính cách hắn thế nhưng là biết rõ, nếu là thật lên bờ, đoán chừng phải đem hắn chơi đùa quá sức. Mỹ nhân ngư bọn tỷ muội sau khi đi, hệ lý nọ cũng đi đến bờ eo bên người. Bờ eo, ngươi ngày mai có thể theo giúp ta cùng đi gặp phụ vương sao? Là vì xây cô nhi viện sự tình sao? Ừm. Hệ lý nọ gật gật đầu, có ngươi tại chỗ, phụ vương cần phải càng có thể đồng ý ta ý nghĩ. Tốt. Ngày thứ hai, vợ tại hoàng cung trong phòng tiếp khách nhìn thấy quốc vương. Hàn huyên qua đi, hệ lý nọ nói ra, phụ vương, hôm qua chúng ta tại phát hiện trong vương thành có thật nhiều không nhà để về cô nhi. Nàng kỹ càng miêu tả chính mình chứng kiến hết thảy, cuối cùng đưa ra thành lập vương thất cô nhi viện đề nghị. Quốc vương sau khi nghe xong những mày, nữ nhi của ta, ngươi biết duy trì một cái cô nhi viện cần bao nhiêu chi tiêu sao? Ta trước kia cũng nghe đến thủ vệ nói qua, những hải tử kia bên trong có ít người đã thành thói quen ăn cắp. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn còn là hải tử, thủ vệ khả năng đều biết trực tiếp chém bọn hắn tay. Phụ vương, nguyên lai ngươi đã sớm biết chuyện này. Vậy ngươi tại sao mặc kệ đâu? Nữ nhi của ta, nếu như chúng ta thật đối bọn hắn mặc kệ không hỏi, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Chỉ bất quá hàng năm đều biết có rất nhiều hài tử như vậy, chúng ta lại thế nào quản được tới đây chứ? Hệ lý nọ nghe vậy hướng mở quăng tới ánh mắt cầu trợ. Vậy hạ, những hài tử này nếu như không chiếm được thích đáng an trí, tương lai nhất định sẽ trở thành vương thành gánh nặng. Vợ éo mở miệng nói ra, bọn hắn hiện tại ăn vụng vật chỉ là vì còn sống, nếu là một mực đối bọn hắn chẳng quan tâm, tương lai trộm liền không chỉ là đồ ăn. Coi như tương lai chém bọn hắn tay, cũng không có khả năng uy hiếp hết thảy mọi người, bởi vì còn sống là người bản năng. Nhưng nếu như bây giờ cho bọn hắn giáo dục cùng kỹ năng, bọn hắn sau khi lớn lên có thể sẽ trở thành vương quốc có dùng chi tài. Vợ éo dừng một chút tiếp tục nói ra, mà lại, một cái vương thất có thể thích đáng chiếu cô nhi, chắc chắn thắng được nhân dân càng nhiều yêu quý. Quốc vương trầm tư sau một hồi lâu cuối cùng gật đầu, tốt à, đã bởi các hạ cũng nói như vậy, hệ lý nọ, chuyện này liền giao cho người phụ trách. Nhưng nhớ kỹ, chi tiêu nhất định phải khống chế tại hợp lý phạm vi bên trong. Hệ lý nọ nghe vậy một mặt vui vẻ hành lễ, cảm ơn phụ vương. Sau đó thời gian bên trong, vợ cùng hệ lý nọ cùng một chỗ quy hoạch cô nhi viện kiến thiết. Bọn hắn tuyển định hoàng cung phụ cận một chỗ trang viên xem như viện chỉ bắt đầu làm công việc bên lúc. Một tuần sau, cô nhi viện chính thức mở ra. Vợ kéo bọn hắn phía trước tại trong hẻm nhỏ phát hiện những hải tử kia trở thành nhóm đầu tiên nhập viện người. Cái khác những cái kia hơi lớn trải qua xã hội đánh đập lớn các hải tử cũng không tin tưởng có chuyện tốt như vậy, đều còn tại quan sát. Vợ kéo tiên sinh, cảm ơn ngươi. Rửa sạch sẽ các hải tử tại hàn dẫn đầu xuống cho hắn hành lễ. Vợ chỉ vào bên người hệ ly nọ nói ra, các ngươi cần phải cảm tạ là công chúa điện hạ. Tòa này cô nhi viện là nàng thành lập. Hàn mang theo các hải tử hướng hệ ly nọ hành lễ, cảm ơn công chúa điện hạ. Cứ như vậy, một tòa ra rất nhiều vĩ nhân truyền kỳ cô nhi viện tại công quốc đảo Bích Lam thành lập. Chương 273 bảy chú lùn chương 273, bảy chú lùn cô nhi viện đi vào quỹ đạo sau, vợ trên cơ bản đều đợi tại hoàng cung học tập không gian ma pháp. Không gian ma pháp đúng là đỉnh cấp ma pháp, liền xem như thu hoạch được thế giới ban thưởng hắn đều không có cách nào nhanh chóng học tập, chỉ có thể làm từng bước chậm rãi học tập. À gì ẻn ban ngày về đáy biển đi cùng hải vương mẫu học tập ma pháp, buổi tối liền chạy đến hoàng cung qua đêm. Mắt thấy tình cảm ngươi theo ta đậm đặc, liền muốn vượt qua chủng tộc ngăn cách thời điểm, hải vương mẫu cảnh cáo từ ốc biển bên trong truyền tới. Vì cam đoan à gì ẻn ma pháp học tập hiệu suất, tại à gì ẻn học thành phía trước không cho phép cùng nàng giao hợp. Làm ế lý nọ đội vã gõ vang cửa phòng đem hải vương mẫu yêu cầu chuyển đạt khi đi tới. À gì ẻn mặt nháy mắt liền chín mọc. Vợ eo cũng rất lúng túng, hắn thậm chí cảm thấy đến hải vương mẫu có phải hay không tại à gì ẻn trên thân bố trí cái gì giám sát ma pháp. Ngọt ngào thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, mùa hè khánh điển cũng đúng hạn tổ chức. Toàn bộ vương thành đám người vừa múa vừa hát, cực kỳ náo nhiệt. Mùa hè khánh điển kết thúc sau, vợ cùng hai nữ tạm biệt, dùng thuấn di áo choàng mang theo lật trở lại chính mình pháo đài. Về sau thời gian, vợ eo ban ngày liền đợi tại bên trong thành bảo nghiên cứu đạo sư chân tảng. Buổi tối liền cùng luật cùng sẽ lì ạ cùng một chỗ đánh bài bộ kẻ, cũng coi là vượt qua thần tiên thời gian. Hoàn thành ác ma tóc vàng chuyện xưa thế giới ban thưởng vẫn không có cụ hiện đi ra. Vợ ẻo cũng không hề từ bỏ tiếp tục tìm kiếm cái khác chuyện cổ tích nhân vật chính. Thường xuyên đến trong thành trong tiểu quán cùng người ngâm thơ dong tìm hiểu mới nhất nghe đồn. Nhưng mà rất nhiều nghe đồn đều là chút không có bất kỳ cái gì giá trị tin tức. Bên trong thành bảo thanh âm thần bí cũng vẫn không có nói chuyện. Chiêm tinh sư giãn đồn thỉnh thoảng sẽ đến tìm bờ hỏi thăm hắn ý định lúc nào tiến về quốc gia của hắn, nhưng biết được nữ phù thủy hội nghị bờ hiện tại càng cẩn thận. Hắn nói cho dạn đồn chính mình còn chưa chuẩn bị xong, cái sau cũng là không bắt buộc. Dù sao quốc gia này sinh hoạt thật rất không tệ. Hắn đã làm tốt ý định, chờ bờ hẻo giúp hắn giải quyết vấn đề, hắn liền dẫn tộc nhân của mình di cư tới nơi này. Thời gian trôi mau trôi qua. Trong nháy mắt, một năm này giao thừa đã qua một tháng. Một năm này qua đi, bờ hẻo 19 tuổi, luật 20 tuổi. Tại pháo đài chờ đủ một tháng sau, bờ hẻo lần nữa đem tỷ nọc chỉ ổ đưa đến Nhật Bất Lạc Đế quốc học tập. Sau đó cùng luật sau đó gây bị con xấu xí vượt qua eo biển hướng đông xuất phát. Bờ hẻo, chúng ta lần này cần đi nơi nào? Đi phía đông. Thế giới này chính là một cái phóng đại bản địa cầu, vượt qua eo biển một đường hướng đông mà nói, cần phải đến châu Âu trung bộ. Đi qua nhiều năm như vậy lữ hành, bờ eo đại khái có thể suy đoán chính mình pháo đài là ở đâu cái vị trí. hẳn là tại Iberia bán đảo, cũng chính là Tây Ban Nha vị trí. Mà bọn hắn hiện tại đi phương hướng chính là Đế quốc Đức phương hướng. Ta liền đứng tại tờ dạ gờ hoàng hôn quảng trường. Trên bầu trời vang lên bờ hẻo tiếng ca. Lúc này Nhật bất lạc Đế quốc cách mạng công nghiệp đã bắt đầu ảnh hưởng những thứ này xung quanh quốc gia, bờ hẻo ven đường còn có thể nhìn thấy rất nhiều ống khói. Một ngày này, bờ hẻo bọn hắn bay tới một cái khu vực thời điểm, không trung đột nhiên liền xuống lên tuyết lớn. Ừm, tại sao lại gặp được tuyết lớn rồi? Bờ hẻo nhớ tới phía trước tại Bioentebia, chuyện xưa bờ lệ nhà nơi đó gặp phải tuyết lớn, hẳn là nơi này cũng có bên trong chuyện cổ tích nhân vật chính. Thướng thú bờ hẻo vội vàng chào hỏi vị con xấu xí hạ xuống tới, sau đó bắt đầu ở báo tuyết bên trong tìm kiếm chính mình mục tiêu. Nơi này bốn phía đều là nhìn không thấy cuối rừng rậm. Có mấy lần gặp được chuyện cổ tích nhân vật chính kinh nghiệm, bờ hẻo lôi kéo lật tiến vào trong rừng rậm. Hắn một bên thả ra giác quan thứ 6 cảm ứng, một bên trong rừng rậm tìm kiếm. Nhưng trong rừng không có một ai. Bờ hẻo, nơi này thật giống người nào đều không có. Ừm, đúng là như thế, không phải là ta lầm rồi. Không biết tại sao, bờ hẻo luôn cảm thấy bên trong vùng rừng rậm này có vấn đề. Vị con xấu xí, chúng ta đến trên trời đi xem một chút. Lúc này bờ truyền tống ma pháp đã có thể truyền tống hơn 30m. Thế là hắn trước dùng truyền tống ma pháp mang theo lật cùng bị con xấu xí trực tiếp truyền tống đến giữa không trung. Tiếp lấy bị con xấu xí lại biến lớn đem hai người nâng lên, bắt đầu ở phía trên vùng rừng rậm này không tuần tra. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại rừng rậm chỗ sâu biên giới chỗ phát hiện liên miên không ngừng sơn mạch, vùng núi này tựa như là một đầu trường xà một dạng dọc theo đi. Tại trên vách núi đá, mơ hồ có thể thấy được một cái bị tuyết đọng nửa đậy cửa hang. Nếu không phải bờ eo mắt sắc, cơ hồ vô pháp phát hiện cái này ẩn nấp lối vào. Nơi đó có cái cửa hang, tới đó thử xem đi. Đợi bị con xấu xí đáp xuống nơi này thời điểm, vợ chú ý tới cửa hang biên giới có nhân công mở vết tích. Cái này cửa hang cũng không lớn, cần quầng lương thân thể mới có thể chui vào. Vợ eo, nhỏ như vậy cửa hang, người nào biết ở bên trong a? Có thể bị nguy hiểm hay không? Vợ eo nhìn qua cửa hang trầm tư chỉ chốc lát. Hắn tiện tay phóng thích thuật chiếu sáng. Ma pháp này sẽ hình thành một cái phát sáng quang cầu. Vợ eo đem ánh sáng bóng ném bỏ vào trong động. Quang cầu chiếu sáng đen nhánh đường hầm. Vợ chú ý tới trên mặt đất có xe trượt vết tích. Bốn phía đều là dùng cốt sắt đào qua vết tích. Quan mỏ. Hơn nữa còn tại sử dụng bên trong. Nhỏ như vậy cửa hang, cũng chỉ có đột mới có thể chui vào, đột. Thợ mỏ. Đào quáng. Vợ eo đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt của hắn lộ ra nét mừng, tốt tốt tốt, cuối cùng là muốn gặp được nàng sao. Trên thế giới này xinh đẹp nhất công chúa một trong, công chúa Bạch Tuyết. Dựa theo công chúa Bạch Tuyết trong chuyện xưa miêu tả, cái kia bảy chú lùn làm việc chính là thợ mỏ. Đã có thể gặp được bọn hắn, cái kia công chúa Bạch Tuyết cũng liền không xa. Vợ eo lúc này hứng thú càng đậm, hắn ý định chui vào xác nhận một chút. Vì để tránh cho nguy hiểm, hắn còn là nhường lật cùng bị con xấu xí chờ ở bên ngoài lấy hắn. Bờ hẻo, ngươi phải cẩn thận, ta lo lắng trong này cũng có cùng sông băng nữ vương một dạng tồn tại đặc thù. Lật ở một bên nhắc nhở, đang chuẩn bị quàng lưng thân thể đi vào bờ hẻo bước chân dừng lại. Lần trước chính mình cũng là như thế chui hang, kết quả không cẩn thận liền bước vào sông băng nữ vương lãnh địa. Nhưng hắn một chân đã bước vào cửa hang. Ngay lúc này, bờ hẻo nghe được đường hầm chỗ sâu đột nhiên truyền đến một hồi rồn dập lục lạc âm thanh, sát theo đó là tạp nhạp tiếng bước chân. Cũng không lâu lắm, bảy cái thấp bé thân ảnh dẫn theo u ám đèn lồng từ đường hầm chỗ sâu vào ra. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, những thứ này tiểu hải nhân với hắn mà nói một chút nguy hiểm đều không có. Trên người bọn họ mặc nhan sắc khác nhau liên thể đồ lao động, mỗi người trong tay đều cầm cái cuốc cùng sèn, trong đó một cái trên tay cầm lấy một thanh búa. Những thứ này tiểu hải nhân trên đầu phân biệt mang theo đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh thẳm, tràm, tím bảy loại nhan sắc mũ, khắp khuôn mặt là bụi đất. Mang theo mũ xanh đường hồ, cảnh báo chung reo, khẳng định là có người xuống tới. Ở đâu? Ở đâu? Mang mũ đỏ được táo bạo cơ lê búa, nhường ta chém những thứ này trộn mỏ tặc. Tại đó, tại cửa hang. Một cái nam nhân, phía sau hắn còn có một nữ nhân cùng một cái đại nga. Mang cam mũ đột chỉ vào cửa động bờ hẻo nói ra. Nhân loại, lan ra ngoài, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Mũ đỏ dùng lưỡi búa chỉ vào bờ hẻo quát. Bờ hẻo vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ác ý, các ngươi tốt, xin đừng kích động. Chúng ta chỉ là cái đi ngang qua người lữ hành. Chúng ta trên đường gặp bao tuyết, thật vất vả phát hiện nơi này cái cửa hàng, chỉ là muốn vào đến tránh né bao tuyết mà thôi. Mang mũ đỏ đột cơ lưỡi búa, lừa đảo. Nhân loại đều là lừa đảo. Bình tĩnh một chút, mũ đỏ. Mang mũ xanh buộc đè lại đồng bạn bả vai nói ra, hắn xem ra không giống như là người xấu. Hừ, ngươi lại biết rõ. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy. Kết quả vào đây cái kia nhân loại trộm đi chúng ta ba khỏa bảo thạch. Mũ xanh nghe vậy lập tức nghẹn lời. Vợ thì từ ma pháp trong túi lấy ra hai khối mạo hiểm thời điểm lấy được bảo thạch lung lay. Nếu như các ngươi lo lắng ta là tới trộm mỏ, những thứ này bảo thạch có thể coi như lễ gặp mặt tặng cho các ngươi. Bảy chú lùn nhìn thấy bờ trong tay bảo thạch, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Mang mũ vàng buộc hưng phấn nói ra, kia là thượng đẳng lam bảo thạch. So với chúng ta mỏ bên trong phẩm chất còn tốt. Ngươi từ nơi nào lấy được những thứ này? Đội nón xanh được cảnh giác hỏi. Ta là một cái nhà mạo hiểm. Bờ eo mỉm cười hồi đáp. Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể làm giao dịch, dùng những thứ này bảo thạch đổi lấy chúng ta tiến vào trong động tránh né bao tuyết cơ hội. Bảy chú lùn tụ cùng một chỗ thấp giọng thảo luận trong chốc lát, cuối cùng từ mang mũ xanh được xem như đại biểu phát biểu. Tốt ta, nhân loại, đem bảo thạch cho chúng ta, các ngươi liền có thể vào đây. Bờ eo đem bảo thạch nhẹ nhàng thả vào trong động, sau đó mang theo lật quảng lương tiến vào quần mỏ. Các tiểu hải nhân cầm lấy bảo thạch một cái đưa cho một cái xem đi xem lại. Cuối cùng đưa cho xem ra nhỏ tuổi nhất tím mũ tiểu hải nhân. Cái sau đem bảo thạch thu vào trong túi của mình mặt trói thật tốt. Nhân loại, ta gọi Mũ Xanh, là các huynh đệ đề cử đi ra người phụ trách. Các ngươi là ai?
Ngươi tốt, Mũ Xanh tiên sinh, ta gọi Bờ Hẻo, đây là đồng bạn của ta Lật.
Bờ Hẻo lôi kéo Lật ngồi chồm hổm ở trước mặt của hắn nói ra.
Tốt ta, vậy các ngươi ngay tại cái này lợi đi, nơi này liền có thể tránh né bao tuyết.
Chờ bao tuyết ngừng các ngươi liền nên rời khỏi.
Các tiểu hải nhân đối bọn hắn còn là lấp đầy hoài nghi.
Bờ Hẻo nhíu mày, nếu như hoa hai viên bảo thạch lại không thể cùng những thứ này tiểu hải nhân rút ngắn quan hệ, vậy thì có chút được không bù mất. Hắn quyết định khai thác càng chủ động sách lược. Thế là hắn lộ ra thân mật mỉm cười, từ ma pháp trong túi lấy ra mấy bình rượu, đây là ta tại lữ hành trên đường thu thập rượu, hương vị rất không tệ, muốn nếm thử sao?
Mang mũ vàng đột ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện, lại bị mũ đỏ ngăn lại, "Hừ, ai biết có hay không hạ độc.
Ngươi khẳng định là muốn đem chúng ta độc lật, sau đó đem chúng ta bảo thạch toàn bộ trộm đi.
Ta trước tiên có thể uống một ngụm."
Bờ Hẻo nói xong kéo ra nắp bình, ngửa đầu uống một hớp lớn.
Mùi rượu tại trong hầm mỏ tràn ngập ra, đám đột nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.
Phải biết bọn hắn thế nhưng là thích nhất uống rượu.
Vậy cũng tốt, liền nếm một ngụm nhỏ.
Mũ Xanh mở miệng nói ra, cũng tiếp nhận bình rượu cẩn thận nhấp một miếng.
Tiếp lấy ánh mắt của hắn liền trừng to lớn, đây là rượu gì?
Quá dễ uống, so ta đời này uống qua hết thể rượu đều dễ uống.
Hắn một bên nói một bên hướng trong miệng của mình mặt rót một miệng lớn.
Cái khác được nghe vậy lập tức xông tới ý đồ từ Mũ Xanh trên tay cướp đoạt bình rượu.
Cho ta thử một chút.
Ta cũng muốn thử một chút.
Chờ một chút, còn có ta đây.
Đừng uống xong, Mũ Xanh, không phải vậy ta muốn đánh ngươi.
Mũ đỏ giọng lớn nhất, toàn bộ trong hầm mỏ đều là thanh âm của hắn.
Đừng nóng nổi, ta chỗ này còn có.
Vợ thừa cơ lại lấy ra mấy bình rượu.
Các tiểu hải nhân vội vàng chạy tới đoạt lấy đi,
không quan tâm liền hướng trong miệng của mình đổ.
Thật hay, sảng khoái, thật sự là quá mỹ vị, thực tế là quá mỹ vị.
Rượu này là ở nơi nào mua?
Có thể hay không đoạt cho chúng ta mấy bình?
Đương nhiên có thể, rượu này ở bên ngoài là rất khó mua được, bất quá ta có thể trực tiếp tặng cho các ngươi.
Rượu này là bởi thành phố dùng phương pháp của hắn nhưỡng độ cao rượu.
Những người lùn này làm sao có thể uống qua?
Mấy ngụm rượu đi xuống, đám được thậm chí cùng bở xưng huynh đạo đệ.
Các ngươi bình thường liền ở tại cái này trong động mỏ sao?
Thấy bầu không khí đúng chỗ, bợ thuận miệng hỏi.
Không, nhà của chúng ta tại rừng rậm một bên khác trong nhà gỗ.
Chỉ là chúng ta gần nhất tại trong mỏ quặng phát hiện hy hữu bảo thạch, lúc này mới ngày đêm càng không ngừng làm việc mà thôi.
Mũ vàng có chút hơi say rượu hồi đáp.
Các ngươi là vì người nào làm việc đâu?
Đây là bờ hẻo vẫn nghĩ biết đến sự tình, tại nguyên bản cố sự bên trong, các tiểu hải nhân ban ngày ra ngoài đào vàng, buổi tối mới về bọn hắn nhà gỗ. Nhưng cũng không có nói bọn hắn là cho người nào làm việc.
Cho chúng ta chính mình làm việc.
Mũ đỏ ở rượu, gơ lưới búa nói ra, những thứ này bảo thạch cùng vàng đều là chúng ta.
Ai cũng đừng nghĩ cấp đi.
Mũ Xanh đệ lại kích động mũ đỏ giải thích nói, chúng ta bảy huynh đệ là tự do thợ mỏ, không thuộc về bất luận cái gì lãnh chúa.
Cũng không có lãnh chúa sẽ nghĩ đến thuê chúng ta, bởi vì chúng ta cùng lao động trẻ em không giống.
Chúng ta là chuyên nghiệp lượm.
Vậy các ngươi trong nhà người nào cho các ngươi nấu cơm giặt quần áo đâu?
Vợ tiếp tục hỏi.
Cái này đương nhiên chỉ có chính chúng ta làm, ai biết nguyện ý đến cho được nấu cơm giặt quần áo.
Chúng ta đã thật lâu chưa từng gặp qua cái khác nhân loại.
Các ngươi đến nơi đây khẳng định cũng là bởi vì lạc đường đi, bởi vì nơi này không phải là dễ dàng như vậy vào đây địa phương.
Bờ Hẻo gật gật đầu thầm nghĩ trong lòng, xem ra những thứ này tiểu hải nhân còn không có gặp được công chúa Bạch Tuyết.
Nói cách khác, công chúa Bạch Tuyết còn đợi tại bên trong thành bảo.
Bờ Hẻo nghĩ hỏi, cái bên này có cái gì pháo đài sao?
Pháo đài?
Không biết, chúng ta không quan tâm những thứ này.
Trang Mũ lắc đầu nói ra.
Các ngươi bình thường đều ăn chút gì đâu?
Trừ bánh mì khô bên ngoài còn có cái gì?
Ngẫu nhiên có thể đánh đến chút thịt rừng.
Mũ Xanh thở dài, bất quá gần nhất bao tuyết quá lớn, đã vài ngày không có đánh tới con mồi.
Bờ Hẻo nghe vậy từ ma pháp trong túi lấy ra một chút mới mẻ bánh mì và mỹ vị đồ ăn đưa cho hắn, những thứ này tặng cho các ngươi đi.
Hoa, ngươi cái kia bao là cái gì thần kỳ bà bối?
Làm sao cái gì cũng có?
Có thể hay không bán cho chúng ta?
Chúng ta có thể ra rất nhiều kim tệ cùng bảo thạch cùng ngươi mua.
Mũ Xanh lúc này mới chú ý tới Bờ Hẻo đồ vật đều là từ trong túi của hắn lấy ra.
Vật này không bán, các ngươi cũng dùng không được, cái túi này nhất định phải là ma pháp sư mới có thể sử dụng.
Ma pháp sư?
Ngươi thế mà còn là cái ma pháp sư sao?
Chương 274, cuối cùng thấy công chúa Bạch Tuyết chương 274, cuối cùng thấy công chúa Bạch Tuyết ma pháp sư.
Ngươi thế mà còn là cái ma pháp sư sao?
Mũ Xanh tiểu hải nhân mở to hai mắt nhìn.
Cái khác sáu cái đột cũng quay đầu nhìn về phía Bờ Hẻo.
Bờ Hẻo gật gật đầu, thiện tay phóng thích thuật chiếu sáng.
Là một cái phát sáng hình cầu xuất hiện tại Bờ Hẻo trên tay, lập tức chiếu lên những thứ này tiểu hải nhân mắt mở không ra.
A, thật sáng.
Nhanh thu hồi đi.
Ánh mắt của chúng ta đều muốn ngủ.
Bọn hắn khoảng thời gian này một mực đợi tại trong hầm mỏ, ánh mắt đã thành thói quen đèn lồng phía trên yếu ớt ánh sáng.
Thuật chiếu sáng đối bọn hắn đến nói còn là sáng quá.
Bờ Hẻo đội vàng đem thuật chiếu sáng ngưng tụ quang cầu xua tan.
Đợi ánh sáng tán đi, những thứ này tiểu hải nhân mới rủi rủi con mắt.
Thế mà có thể biến ra mặt trời sao?
Vậy ngươi biết biến ra bằng sao?
Mũ vàng nhìn xem Bờ Hẻo một mặt hưng phấn hỏi.
Bờ Hẻo lắc đầu, ma pháp không phải là dùng để biến vàng.
Vậy cũng tốt.
Các tiểu hải nhân mắt trần có thể thấy có chút thất lạc.
Một lát sau, Mũ Xanh lại nở nụ cười nhìn xem Bờ Hẻo nói ra, Bờ Hẻo tiên sinh, ngươi vừa rồi nói những thức ăn này đều đưa cho chúng ta.
Biết rõ Bờ Hẻo là ma pháp sư về sau, những người lùn này rõ ràng so vừa rồi càng nhiệt tình.
Đương nhiên,
các tiểu hải nhân hoan hô lên, ba chân bốn cẳng đoạt lấy đồ ăn. sau đó không kịp chờ đợi đem bánh mì nhét vào trong miệng, đây thật là ăn quá ngon. Rất lâu không ăn được loại này bánh mì, tỉ can bánh mì mạnh gấp trăm lần. Chờ bên ngoài báo tuyết ngừng, ta muốn đi trong thành ăn gà nướng uống bia.
Đúng, ta cũng muốn đi, dù sao đã đào không ít bảo thạch, cũng nên đi trong thành hưởng thụ một chút.
Vợ éo nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn nói tới cái kia thành hẳn là chính là công chúa Bạch Tuyết vị trí thành. Thế là hắn mở miệng hỏi, cái kia thành ở đâu? Có thể hay không nhường ta đi theo các ngươi cùng đi đâu?
Có thể a, bất quá đầu tiên nói trước, chúng ta cũng sẽ không mời ngươi ăn mỹ vị đồ ăn.
Ngươi muốn ăn liền được chính mình trả tiền.
Mũ đỏ nói ra.
Bất quá, chúng ta có thể mời ngươi uống rượu.
Muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu.
Đột quả nhiên đều là sâu rượu.
Ăn uống no đủ về sau, những thứ này tiểu hải nhân cuối cùng là quyết định mang bờ hẹo bọn hắn xâm nhập quần mỏ.
Dùng bọn hắn đến nói, bờ hẹo đã coi như là huynh đệ của mình.
Đám đột lúc la lúc lắc ở phía trước dẫn đường, vợ cùng luật thì cùng sau lưng bọn hắn. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập, đường hầm dần dần trở nên rộng rãi. Cuối cùng bọn hắn đi vào một cái có thể không cần tiếp tục còn lưng thân thể hang động lớn. Nơi này hiển nhiên là đám đột khu sinh hoạt. Bên trong có đơn sơ đồ dùng trong nhà, một cái bếp hơi nóng lò, một tấm thật dài bàn ăn, còn có bảy chồng chất cỏ khô xếp thành giường nhỏ.
Mũ xanh cho bờ hẻo rót một chén nước, bờ hẻo anh em, giống như ngươi ma pháp sư tôn quý, vì sao biết tới đây đâu?
Chính như ta phía trước nói, ta là ma pháp sư, cũng là một cái nhà mạo hiểm, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi này mà thôi.
Bờ hẻo hồi đáp,
vậy cũng tốt. Thời điểm không còn sớm, các ngươi chính mình sớm nghỉ ngơi một chút.
Mũ xanh tựa hồ cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy bờ không muốn nói, hắn cũng không có tiếp tục truy vấn.
Cũng không lâu lắm, trong động liền vang lên đám đột liên tiếp tiếng ấy. Thanh âm to đến bờ cùng luật trầm trọng, cuối cùng hai người còn là trở lại lối đi ra, còn là nơi này an tĩnh nhiều.
Bao tuyết kéo dài trọn 3 ngày.
Trong thời gian này, vợ cùng luật một mực đợi tại đám đột trong động mỏ. Sau đó hắn dứt khoát cùng đám đột cùng một chỗ tiến vào quặng mỏ chỗ sâu đào quáng.
Đương nhiên, bờ hẹo là trực tiếp triệu hồi ra thạch đầu nhân đến đào quáng.
Thạch đầu nhân hiệu suất tự nhiên so các tiểu hải nhân chính mình đào thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại bờ hẹo đối với mấy cái này bảo thạch một chút hứng thú đều không có, móc ra bảo thạch đều cho các tiểu hải nhân. Thế là hắn thành các tiểu hải nhân sùng bái đối tượng. Liên tính tình táo bạo nhất mũ đỏ hiện tại nói với hắn lời nói đều khách khách khí khí.
Ngày thứ tư trước kia, vợ cùng luật nhìn một chút ngoài động, bao tuyết cuối cùng ngừng.
Làm hắn đem cái này tin tức nói cho các tiểu hải nhân thời điểm, những thứ này tiểu hải nhân hưng phấn nhảy dựng lên, bao tuyết ngừng cuối cùng là ngừng, cuối cùng có thể xuất phát đi trong thành.
Đám đột cấp tốc thu thập xong hành trang, đem trong động đào được bảo thạch cẩn thận giấu ở thiếp thân trong túi.
Mũ đỏ còn cố ý kiểm tra một lần hắn lưỡi búa.
Chúng ta đào bảo thạch trong thành có thể bán cái giá tốt.
Mũ vàng vừa đi vừa nói với bờ hẹo, đặc biệt là loại này đá quý màu xanh lam, trong thành những lao bảng kia thích nhất.
Đám đột xếp thành một hàng tại bên trong đất tuyết tiến lên, vợ cùng luật theo ở phía sau.
Tòa thành kia tên gọi là gì?
Là ở phương hướng nào?
Bờ hẹo hỏi.
Chúng ta gọi nó Bạch Thành, bởi vì pháo đài là dùng màu trắng tảng đá xây, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh.
Đi ở trước nhất mũ xanh hồi đáp, muốn hướng phía tây đi một ngày mới có thể đến.
Bờ hẹo lo lắng biết trên đường gặp được trốn tới công chúa Bạch Tuyết, cho nên không có nhường vịt con xấu xí chở bọn hắn đi qua.
Bọn hắn xuyên qua rừng rậm, vượt qua gò núi, đi nguyên một ngày, cuối cùng là lúc chạm vạng tối điểm nhìn thấy một tòa hùng vĩ màu trắng pháo đài đứng sừng sững ở xa xa trên đỉnh núi.
Đó chính là Bạch Thành.
Mũ xanh chỉ vào pháo đài nói, bất quá chúng ta muốn đi chính là chân núi thành trấn, pháo đài cũng không phải chúng ta có thể vào địa phương.
Bờ hẹo nhìn một chút tòa thành kia, nếu như suy đoán của hắn không sai, ở trong đó cần phải ở công chúa Bạch Tuyết.
Cái này trên đường đi cũng không có gặp được nàng.
Bờ hiện tại cũng không làm rõ ràng được công chúa Bạch Tuyết cố sự đến cùng phát triển đến đâu cái giai đoạn.
Trải qua rất nhiều chuyện xưa hắn đã biết rõ, theo hắn sửa kịch bản càng ngày càng nhiều, nơi này cố sự càng ngày càng chệch hướng nguyên tắc cố sự tuyến.
Bờ cố tình đi bên trong thành bảo xem xét một phen.
Nhưng bây giờ cùng các tiểu hải nhân cùng một chỗ, còn là không tốt hành động.
Thế là hắn quyết định đợi buổi tối lại chui vào cái này thành bảo.
Cái này thành trấn so trong tưởng tượng muốn phồn hoa, hai bên đường phố là chỉnh tề làm bằng gỗ phong ốc, trung ương trên quảng trường có cái náo nhiệt thị trường.
Đám lượm xe nhẹ đường quen mang theo bờ hẻo đi vào một nhà cửa hàng châu báu.
Lão bản,
mũ xanh thậm chí còn không có quầy hàng cao, hắn đem trong bọc bảo thạch hướng trên quầy con ra, nhìn xem chúng ta lần này mang đến cái gì.
Lão bản là một cái lão đầu, nhìn thấy bảo thạch về sau lộ ra dáng tươi cười, ta này, cỡ nào thuần túy lam bảo thạch a.
Bằng hữu của ta, các ngươi là ở đâu tìm tới những thứ này bảo thạch?
Người đây cũng không cần biết rõ, cho chúng ta ra cái giá.
Những thứ này bảo thạch đều là thượng đẳng bảo thạch,
ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thua thiệt.
Lão bản từ trong quầy móc ra một túi kim tệ đẩy lên quầy hàng biên giới.
Mũ xanh nhón chân lên cầm lấy kim tệ.
Còn lại mấy cái tiểu hải nhân lập tức vây lại,
"Lão bản, không đủ, điểm ấy kim tệ làm sao đủ đâu?"
Mấy cái tiểu hải nhân ồn ào nói,
"Ta biết không đủ."
Lão bản lại đẩy đi tới một túi kim tệ.
Mũ đỏ nhảy dựng lên thoáng cái đem cái túi đoạt lấy, "Cái này còn tạm được.
Đi, các huynh đệ, đi đi uống rượu."
Giao dịch này quá trình ngược lại là đem vợ trực tiếp nhìn ngộm, thật sự là sảng khoái quá mức.
Tiếp lấy đám đột liền một đầu tiến vào bên trong thành trấn quán rượu.
Trong tiểu quán khách uống rượu tựa hồ cũng là bọn hắn quen biết đã lâu.
"Đêm nay rượu, huynh đệ chúng ta mấy cái trả tiền, mọi người rộng mở cái bụng đây."
"Vợ hẹo anh em, mau tới, rượu này mặc dù không có ngươi cái kia dễ uống, nhưng có thể tăng bụng.
Chỉ có ở đây mới có thể trải nghiệm loại cảm giác này."
Đám đột hô.
Tiếp lấy toàn bộ quán rượu liền sôi trào.
Đối xử mọi người nhóm càng ngày càng lên đầu về sau, vợ hẹo giả vợ như tiểu lực chống đỡ hết nổi, bị lật đỡ đi ra.
Rời khỏi quán rượu về sau, vợ hẹo lại khôi phục bình thường.
"Luật,
ta đi cái kia Bạch Thành lâu đài nhìn xem. Ngươi cùng bị con xấu xí trước tiên ở trong khách sạn chờ ta. Lợi gật gật đầu, ừm, Bờ Hẻo, ngươi phải cẩn thận. Lúc này đã là đêm khuya, trên bầu trời lại bay lên bông tuyết. Bờ Hẻo biến hóa thành một cái cú mèo hướng đỉnh núi pháo đài bay đi. Tới gần pháo đài lúc, Bờ Hẻo dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, phát hiện pháo đài phía đông lại có cái thực lực cùng hắn tương xứng người. Phải biết hắn hiện tại nhưng so sánh mấy tháng trước mạnh mấy lần, lại có một cái tồn tại cường đại sao? Hẳn là chính là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế. Bờ Hẻo trong lúc nhất thời còn không dám tùy tiện hạ xuống đi. Ai biết công chúa Bạch Tuyết mẹ kế có thể hay không phát giác được hắn tồn tại, mà lại hiện tại cũng không xác định công chúa Bạch Tuyết có phải hay không tại cái này Bạch Thành lâu đài bên trong. Nhưng là không tiến vào pháo đài như thế nào lại biết rõ tuyết trắng có hay không tại pháo đài đâu. Bờ Hẻo vây quanh pháo đài một bên xoay quanh, vừa quan sát bên trong thành bảo căn phòng. Hết thảy căn phòng đều không có ánh đèn. Đúng lúc này, pháo đài phía tây một cái cửa sổ nhỏ đột nhiên sáng lên yếu ớt ánh đèn. Bờ Hẻo lập tức ở không trung điều chỉnh phương hướng, lặng yên không một tiếng động lướt đi qua, sau đó lặng yên không một tiếng động rơi vào bệ cửa sổ biên giới. Hắn xuyên thấu qua pha lê hướng trong phòng nhìn quanh, nhìn thấy một cái 14-15 tuổi thiếu nữ đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Từ cửa sổ nơi này chỉ có thể nhìn thấy nàng mặt bên, nhưng mượn trong phòng ánh đèn vẫn có thể nhìn thấy, nàng có gỗ mun đen nhánh mái tóc, làn da trắng non như tuyết, bờ môi đỏ đến giống như hoa hồng. Cái kia bên cạnh mặt, coi như Bờ Hẻo nhìn qua nhiều như vậy mỹ lệ nữ tử, ánh mắt đều không tự chủ bị cái kia dung mạo hấp dẫn. Bất luận cái gì hình dung mỹ lệ từ ngữ đối với vị này người đẹp đến nói đều là đơn bạc. Dù sao chính là đẹp đến mức không thể tại đẹp. Đây tuyệt đối chính là công chúa Bạch Tuyết. Tựa hồ là phát giác được phía bên ngoài cửa sổ tầm mắt, công chúa Bạch Tuyết xoay đầu lại, vừa vặn cùng cú mèo hình thái Bờ Hẻo bốn mắt nhìn nhau. Thấy được nàng toàn cảnh Bờ càng là không có cách nào rời ánh mắt. Thực tế là quá đẹp. Đợi đến công chúa Bạch Tuyết đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ thời điểm, Bờ Hẻo mới phản ứng được. Trong lòng của hắn thất kinh, ngay cả mình loại này không sai biệt lắm có thể miễn dịch mỹ nữ ảnh hưởng người đều không tự chủ lại bị nàng thu hút. Người bình thường kia làm sao có thể ngăn cản mị lực của nàng? Hắn đột nhiên có chút rõ ràng tại sao Vương Hậu biết đấu kỵ công chúa Bạch Tuyết. Cú mèo tiên sinh, ngươi tại sao lại tới nơi này? Ngươi là lạc đường sao? Công chúa Bạch Tuyết mở miệng hỏi. Thanh âm của nàng vô cùng ôn nhu. Bờ Hẻo không nói gì. Công chúa Bạch Tuyết hơi nghi hoặc một chút nghiêng đầu một chút. A, ngươi tại sao không nói lời nào đâu? Cú mèo tiên sinh. Bờ Hẻo lúc này mới kịp phản ứng. Dựa theo hoạt hình bản nội dung, công chúa Bạch Tuyết cùng nói, có thể nghe hiểu động vật nói chuyện. Bờ Hẻo nghĩ nghĩ, còn là quyết định trước giữ yên lặng quan sát tình huống. Công chúa Bạch Tuyết thấy cú mèo không trả lời, khẽ khẽ thở dài. Cú mèo tiên sinh, liền ngươi cũng không nguyện ý cùng ta nói chuyện phiếm sao? Tựa như bên trong thành bảo những người khác một dạng. Nàng chuyển thân từ đĩa bên trên mang tới một chút bánh mì, biến thành khối nhỏ về sau cẩn thận từng ly từng tí rơi tại trên bệ cửa sổ. Còn là ăn chút gì không? Như thế lạnh ban đêm, ngươi nhất định nói. Bờ Hẻo ngẹo đầu nhìn một chút trên bệ cửa sổ đồ ăn, hắn cũng không có đi mổ ăn, dù sao hắn không phải thật sự cú mèo. Ngươi không muốn ăn bánh mì sao? Bên ngoài lạnh lẽo không lạnh. Bằng không ngươi vào đây nghỉ ngơi một chút ta. Công chúa Bạch Tuyết nhẹ nhàng vươn tay, tựa hồ muốn xoa xoa Bờ Hẻo lông vũ. Bờ Hẻo cũng không có trốn, thẳng đến công chúa Bạch Tuyết tay chạm đến tại hắn lông vũ bên trên. Cú mèo tiên sinh, trên người của ngươi thật lạnh à? Ngươi còn là trước tiến đến đi, bên ngoài thực tế là quá lạnh. Công chúa Bạch Tuyết một bên nói một bên duỗi ra hai tay bưng lấy hắn. Sau đó đem Bờ Hẻo nâng đến trên bàn trang điểm, lại chuyển thân đem cửa sổ che giấu. Bờ Hẻo đem đầu đổi tới đổi lui quan sát công chúa Bạch Tuyết căn phòng. Nơi này lấy nó nói là công chúa căn phòng, không bằng nói là một cái thị nữ căn phòng. Đồ vật bên trong rất là đơn sơ, một tấm đơn bạc giường, một bộ chỗ ngồi băng ghế. Đĩa bên trên còn đặt vào một khối bánh mì khô, xem ra công chúa Bạch Tuyết trải qua cũng không tốt. Nếu như dựa theo nguyên tắc cố sự, Tuyết Trắng hẳn là vào lúc 7 tuổi, dung mạo liền triệt để vượt qua Vương Hậu. Mà Vương Hậu ma kính biết nói công chúa Bạch Tuyết so Vương Hậu xinh đẹp 1000 lần, lúc này mới dẫn đến công chúa Bạch Tuyết bị Vương Hậu đố kỵ. Sau đó nhường thợ săn mang nàng tới trong rừng rậm xử tử, cùng đem trái tim của nàng mang về. Thợ săn không có dựa theo Vương Hậu phân phó xử tử nàng, ngược lại là tìm một cái hiệu con lấy nó tâm cùng Vương Hậu giao nộp. Nhưng là nơi này cố sự hiển nhiên không phải như vậy. Trước mắt công chúa Bạch Tuyết ít nhất đều là 14 tuổi. Nơi này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đóng lại cửa sổ, công chúa Bạch Tuyết ưu nhã đi trở về. Nàng dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve Bờ Hẻo biến thành lông cú mèo lông. Bờ khoảng cách gần cùng nàng đối mặt thời điểm, phát hiện trong mắt của nàng cất dấu u buồn. Cú mèo tiên sinh, tại sao ngươi không cùng ta nói chuyện đâu? Hay là bởi vì ta hiện tại nghe không hiểu động vật nói chuyện sao? Ai cũng thế, ta đã rất lâu không nhìn thấy tiểu động vật tới này cái pháo đài. Cũng không biết nhóm tiểu động vật tại sao cũng không dám tới gần nơi này tòa thành lâu đài rồi. Bờ không nói gì, chỉ là lặng lặng nghe nàng nói xong. Cú mèo tiên sinh, ngươi biết không? Hôm nay là sinh nhật của ta. Từ khi phụ vương qua đời về sau, trừ ta ra căn bản là không có người nhớ kỹ. Tính toán ra, đây cũng là ta bị giam tại cái này thành bảo bên trong năm thứ 7. Bờ Hẻo nghe vậy chấn động trong lòng, nguyên lai là như thế, cố sự chính là chỗ này xuất hiện khác nhau. 7 tuổi công chúa Bạch Tuyết không có bị vương hậu an bài thợ săn mang đi ra ngoài nơi rừng rậm chết, mà là bị giam tại trong tòa thành này. Thế nhưng là vương hậu tại sao phải làm như vậy đâu? Bờ suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, một cái giọng nữ ở bên ngoài vang lên, công chúa điện hạ, ta phụ vương hậu mệnh lệnh tới lấy đồ vật. A. Công chúa Bạch Tuyết vội vàng đem Bờ từ trên bàn trang điểm ôm đến bên cửa sổ, đem hắn giấu ở sau màn cửa yên lặng nói ra, "Cú mèo tiên sinh, ngươi tuyệt đối không nên đi ra nhà." Sau đó mới chạy tới mở cửa phòng.
Bờ Hẻo len lén tại màn cửa bên trong biến thành một con chuột, sau đó xuyên thấu qua màn cửa hướng trong phòng nhìn quanh. Chỉ thấy thị nữ bưng lấy một cái bình nhỏ vào đây. Chương 275, ma kính chương 275, ma kính thị nữ bưng lấy bình nhỏ đi vào căn phòng sau, thuần thục đem nắp bình gỡ ra. Công chúa điện hạ, mời vươn tay cánh tay. Thị nữ mặt không biểu tình nói. Công chúa Bạch Tuyết chậm rãi cuốn lên tay áo, lộ ra mảnh khảnh cánh tay. Bờ Hẻo lúc này mới chú ý tới, tại cánh tay nàng bên trên che kín nhỏ bé lỗ kim vết sẹo. Thị nữ thuần thục từ bên hông lấy ra một ngân châm đâm vào công chúa Bạch Tuyết cánh tay, sau đó đột nhiên kéo một cái, sau đó dùng hai tay dùng sức một chen. Huyết dịch thoáng cái từ công chúa Bạch Tuyết vết thương trên cánh tay nơi cửa tràn ra tới. Công chúa Bạch Tuyết đau đến trong mày, nhịn không được hừ một tiếng. Thị nữ đem máu đỏ tươi tiếp nhập trong bình nhỏ sau, chuyển thân từ ngoài phòng bưng tới một chút hơi phong phú một điểm đồ ăn. Công chúa điện hạ, đây là ngươi đồ ăn. Ngươi chậm dùng, nếu như ngươi không ăn, ngày mai ta liền biết tới bắt đi. Thị nữ sau khi nói xong liền xoay người kéo cửa lên rời khỏi. Đợi thị nữ tiếng bước chân đi xa, công chúa Bạch Tuyết mới chậm rãi sờ qua đến vén màn cửa lên. Lúc này Bờ Hẻo đã biến trở về cú mèo bộ dáng. Công chúa điện hạ, nàng vì cái gì muốn tới lấy đi máu của ngươi đâu? Bờ Hẻo hỏi. Là vương hậu nhường nàng tới lấy, nàng mỗi ngày đều muốn tới lấy máu của ta. Công chúa Bạch Tuyết trả lời xong về sau ngẩn người. Tiếp lấy liền trực lăng lăng nhìn xem Bờ Hẻo biến thân đầu mèo nói ra, "A, cú mèo tiên sinh, mới vừa rồi là ngươi tại nói chuyện sao?" Bờ Hẻo gật gật đầu, "Đúng vậy, chính là ta." Kỳ quái, ta tại sao cảm giác ngươi nói là ngôn ngữ của nhân loại? Đúng vậy, ta xác thực nói là ngôn ngữ của nhân loại. A. Công chúa Bạch Tuyết đưa tay vén lên chính mình ống tay áo. Nếu không phải trên tay vết thương vẫn còn, nàng đều có chút hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cú mèo tiên sinh, ngươi làm sao lại nói ngôn ngữ nhân loại? Bởi vì ta cũng không phải thật sự là cú mèo, công chúa điện hạ. Bờ Hẻo bay đến trên mặt đất, một hồi ánh sáng yếu thoáng qua, công chúa Bạch Tuyết liền thấy một cái cùng nàng màu tóc một dạng nam nhân xuất hiện trước mặt mình. A. Công chúa Bạch Tuyết lui về phía sau mấy bước, đồng thời đưa tay che lồng ngực của mình. Bờ Hẻo nghe được tim đập của nàng tại gia tốc, nàng hiển nhiên là bị dọa sợ. "Đừng sợ, công chúa điện hạ." Bờ Hẻo vội vàng giơ hai tay lên ra hiệu chính mình không có ác ý, "Ta gọi Bờ Hẻo, là một tên ma pháp sư." "Ma pháp sư?" Công chúa Bạch Tuyết có chút hiếu kỳ quan sát lấy trước mắt cái này tự xưng là Bờ Hẻo nam tử tóc đen. "Cho nên ma pháp chính là có thể biến thành cú mèo sao?" Công chúa Bạch Tuyết tựa hồ đối với biến thành tiểu động vật cảm thấy rất hứng thú. "Công chúa điện hạ, đây chỉ là một loại trong đó ma pháp mà thôi. Ta còn sẽ rất nhiều ma pháp." "Thì như, ta có thể cho người trị liệu." "Công chúa điện hạ, có thể đem tay của ngươi cho ta không?" Công chúa Bạch Tuyết có chút nửa tin nửa ngờ đem tay của mình vươn đi ra. Bờ Hẻo đem hắn tay bao trùm tại nàng cánh tay bên trên, một lát sau, công chúa Bạch Tuyết trên tay lỗ kim liền biến mất. "Trời ạ, cái này thật quá thần kỳ, đây chính là ma pháp sao? Còn có cái gì ma pháp đâu? Ta biết ma pháp còn rất nhiều, cũng có thể dùng ma pháp trực tiếp mang người ra ngoài." "Thật sao? Vậy ngươi mau dẫn ta ra ngoài có được hay không?" Công chúa Bạch Tuyết nghe vậy trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền bị giam ở đây, công chúa Bạch Tuyết căn bản chính là một tấm giấy trắng, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào tâm. Tăng thêm trước mắt cái này nam nhân cùng nàng tóc nhan sắc là một dạng, mà lại hắn mới vừa thoáng cái liền chữa khỏi trên tay nàng vết thương, trọng yếu nhất trên người hắn còn có một luồng làm cho người an tâm cùng sinh lòng hảo cảm khí tức. Cho nên Bạch Tuyết nói với Bờ tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng nàng ánh mắt rất nhanh lại ảm đạm xuống, "Không được, Bờ Hẻo tiên sinh. Vương hậu có một mặt thần kỳ tấm gương, chỉ cần nàng nguyện ý, liền có thể từ trong gương tìm tới ta." "Vương hậu ma kính sao? Đây quả thực là vệ tinh dạ đa a." Bờ thầm nghĩ trong lòng, "Ta lúc nhỏ có hai cái đối với ta rất tốt thị nữ. Ngày đó vương hậu ra ngoài làm việc, các nàng liền mang theo ta vụng trộm từ bên trong thành bảo chạy ra ngoài. Các nàng vốn là muốn mang ta rời đi nơi này. Chúng ta mỗi ngày đều là trong rừng rậm hành động, nhưng chúng ta chạy một tháng, cuối cùng vẫn là bị vương hậu dẫn người bắt quay lại. Từ đó về sau, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua ta hai cái thị nữ, cho nên chúng ta là trốn không thoát." Bờ Hẻo nghe xong cúi đầu tự hỏi, tại nguyên tắc chuyện cổ tích bên trong, ma kính chỉ là trả lời ai là xinh đẹp nhất nhân công cụ. Nhưng ở nơi này, ma kính hiển nhiên có đủ càng cường đại năng lực, mặc dù không biết nó truy tung định vị phạm vi năng lực có bao nhiêu. Nếu như cứ như vậy trực tiếp mang theo công chúa Bạch Tuyết rời đi nơi này chắc chắn sẽ rút dây động rừng. Vợ trầm tư một lát sau hỏi, "Công chúa điện hạ, ngươi biết vương hậu mỗi ngày lấy máu của ngươi đi làm gì không?" "Có một lần có cái lòng tốt thị nữ nói cho ta mau trốn, nói vương hậu mỗi ngày lấy đi máu của ta là vì nhường nàng càng đẹp." Công chúa Bạch Tuyết nói đến đây thời điểm có chút khổ sở, nhưng từ ngày đó trở đi, ta liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Mà lại ngày đó về sau, đến phòng ta thị nữ cũng rốt cuộc không cùng ta nói cái khác. Còn có phía ngoài những thị vệ kia cũng thế. Công chúa Bạch Tuyết chậm rãi tới gần cửa sổ, sau đó ta liền phát hiện ta có thể cùng nhóm tiểu động vật nói chuyện. Thế là ta mỗi ngày đều tại trong hoa viên cùng chim nhỏ, con sóc còn có cái khác tiểu động vật nói chuyện phiếm. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, những cái kia chim nhỏ cũng không còn hạ xuống cái này thành bảo bên trong, con sóc cũng không thấy. Bờ Hẻo đương nhiên biết rõ đây hết thảy đều là vương hậu dở cho quỷ. Dù sao dựa theo nguyên tắc cố sự, vương hậu là một cái vu bà. Nơi này vương hậu đại khái dẫn đầu cũng là vu bà, hơn nữa còn là có thể sử dụng công chúa Bạch Tuyết máu để cho mình trở nên càng mỹ lệ vu bà. Bờ Hẻo đột nhiên rõ ràng tại sao vương hậu không đem nàng giết chết. Nếu như có thể trở nên so Bạch Tuyết còn mỹ lệ, vậy trên thế giới liền rốt cuộc không có nữ tử so với nàng càng mỹ lệ. "Công chúa, ngươi hiểu rõ vương hậu thường ngày làm việc và nghỉ ngơi sao? Nàng lúc nào sẽ đi sử dụng cái kia thần kỳ tấm gương?" Công chúa Bạch Tuyết nghe vậy suy nghĩ chỉ chốc lát sau nói ra, ta phát hiện vương hậu mỗi ngày sáng sớm cũng sẽ ở kính sảnh nghỉ ngơi một giờ.
Kính sảnh?
Nói cách khác, vương hậu tấm gương cũng không tại gian phòng của nàng.
Đúng vậy, vương hậu cho nàng tấm gương đơn độc làm một cái phòng, ngay tại pháo đài đỉnh trong gian phòng kia.
Công chúa Bạch Tuyết chỉ nghiêng phía trên. Xem ra chính mình phải đi xem xét một cái ma kính.
Vợ ở trong lòng làm tốt ý định về sau nhìn xem công chúa Bạch Tuyết nói ra, công chúa điện hạ, vì lý do an toàn, ta hiện tại không thể trực tiếp mang ngươi đi. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta biết quay lại mang ngươi đi, trong thời gian này ngươi muốn biểu hiện được hết thể như thường.
Công chúa Bạch Tuyết nghe vậy gật gật đầu.
Vợ kéo lần nữa biến thành cú mèo, trước khi đi hắn đột nhiên nhớ tới cái gì,
đúng, công chúa điện hạ, ngươi biết bảy chú lùn sao?
Tiểu hải nhân, ta khi còn bé thật giống trong rừng rậm gặp qua bọn hắn, nhưng ta hiện tại nhớ kỹ không rõ lắm.
Vợ kéo gật gật đầu, sau đó vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ.
Hắn bay đến công chúa Bạch Tuyết phía trước chỉ dẫn pháo đài đỉnh bên ngoài gian phòng. Hắn phát hiện gian phòng này cửa sổ là đóng chặt lại.
Nếu như ma kính là loại kia có ý thức bảo vật, vậy ta cứ như vậy đi vào đoán chừng lại bị phát giác.
Vợ cân nhắc chỉ chốc lát sau quyết định trước không đi vào, hắn tại trong gió tuyết xoay quanh hai vòng xác nhận không người theo dõi sau, mới bay về phía dưới núi thành trấn.
Bên trong quán rượu, đám đuộc sớm đã uống đến ngã trái ngã phải.
Vợ hiện tại không biết những thứ này tiểu hải nhân có thể hay không lại cùng công chúa Bạch Tuyết sinh ra gặp nhau.
Nhưng bây giờ vương hậu không muốn giết công chúa Bạch Tuyết, phải cùng những người lùn này không có quan hệ gì.
Vợ tìm tới là sau, đem chính mình gặp phải tình huống giản yếu nói rõ một cái.
Lợi, ngươi ngày mai đi hỏi một chút chung quanh những động vật này, tại sao không nguyện ý tới gần trên núi cái kia pháo đài?
Vợ éo lo lắng trong này có cái gì có vấn đề.
Nếu như hết thể tiểu động vật cũng không biết tới gần pháo đài, vậy mình biến thành cú mèo tới gần pháo đài tuyệt đối là một cái so sánh khác thường sự tình.
Cũng có thể sẽ bị vương hậu phát giác được, không làm rõ ràng nguyên nhân đến gần lời nói, liền có thể biết rơi vào trong cạm bẫy.
Ngày thứ hai, đám luộc vẫn tại quán rượu say như chết.
Lợi thì từ nhỏ động vật trong miệng biết được.
Bọn họ sở dĩ không tới gần cái này thành bảo, là bởi vì pháo đài chung quanh bị vương hậu tát một loại đặc thù bột phấn, bất kỳ cái gì tiểu động vật nghe được đều biết bản năng cảm thấy sợ hãi.
Vợ hẻo biết được tình huống sau, ngay tại thành trấn nơi hẻo lánh biến thành diều hâu bay đến trên bầu trời xa xa giám thị cái này thành bảo.
Cùng lúc đó, pháo đài tầng cao nhất kính trong sảnh, vương hậu chính nhìn chăm chú ma kính.
Vương hậu là một vị xinh đẹp nữ nhân, nhưng nàng mỹ lệ bên trong lộ ra một luồng mất tự nhiên cảm giác cứng ngắc.
Nàng dùng ngạo mạn ngữ khí hỏi, "Ma kính a ma kính, nói cho ta, trừ Bạch Tuyết bên ngoài, hôm nay ai là nơi này xinh đẹp nhất nữ nhân?"
Mặt kính nổi lên gợn sóng, hiện ra vương hậu hình tượng và một cái khác tóc vàng hình tượng.
Một cái thanh âm khàn khàn hồi đáp, "Ta thân yêu vương hậu, đêm qua bên trong thành trấn đến một cái nữ nhân tóc vàng, mỹ mạo của nàng cùng ngươi tương xứng."
"Cái gì?"
Vương hậu hiển nhiên không hài lòng câu trả lời này.
Nàng nhìn xem trong gương bóng người nói ra, đúng là dáng dấp còn không tệ, cái kia máu của nàng có thể hay không nhường ta trở nên càng đẹp đâu.
"Kia là đương nhiên, vương hậu bệ hạ.
Nàng bây giờ đang ở dưới núi thành trấn khách sạn bên trong."
"Tốt, thật sự là đưa tới cửa đồ tốt.
Ta một hồi nhường vệ binh đến ngươi nơi này, ngươi nói cho bọn hắn nữ nhân kia vị trí, đi đem nàng bắt về cho ta."
Phân phó tốt chuyện này sau, vương hậu lại hỏi, "Hôm qua công chúa Bạch Tuyết căn phòng có cái gì dị thường sao?"
Mặt kính lần nữa nổi lên gợn sóng, sau đó cho thấy công chúa Bạch Tuyết căn phòng cửa sổ.
Thị giác là từ bên ngoài pháo đài hướng vào phía trong nhìn.
"Ta thân yêu vương hậu, tối hôm qua tựa hồ có một cái cú mèo đến thăm công chúa cửa sổ."
Vương hậu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, "Cú mèo?
Cho ta xem một chút cái kia cú mèo dáng vẻ."
Mặt kính hình ảnh chậm rãi biến hóa, tựa như nhìn video theo dõi thời điểm chiếu lại bộ dáng, cho thấy bờ hẻo biến thành cú mèo dừng ở trên bệ cửa sổ.
Sau đó công chúa Bạch Tuyết đẩy ra cửa sổ đem cú mèo ôm vào đi chẳng cảnh.
Còn có sau đó cái kia cú mèo bay ra ngoài chẳng cảnh.
"Là ta đặt ở phía ngoài dược thủy đã mất đi hiệu quả sao?
Những thứ này ngu xuẩn động vật, vì sao biết như thế thích cùng Bạch Tuyết thân cận đâu?
Lại đi cho ta tại bên ngoài pháo đài thả một chút dược thủy.
Đi, đi trước công chúa Bạch Tuyết căn phòng."
Phòng của công chúa Bạch Tuyết bên trong, vương hậu nhìn trước mắt người đẹp hỏi, "Bạch Tuyết, tối hôm qua ngủ được thế nào?"
Công chúa Bạch Tuyết túi đầu cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ta ngủ rất ngon, vương hậu bệ hạ."
Vương hậu đột nhiên đưa tay nắm công chúa Bạch Tuyết cái cằm, ép buộc nàng ngẩng đầu.
"Tối hôm qua có cái cú mèo đến thăm ngươi.
Nó vào đây đã làm gì?"
Công chúa Bạch Tuyết con ngươi có chút co bảo, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. "Vương hậu bệ hạ, nó chỉ là dừng ở trên bệ cửa sổ nghỉ ngơi. Ta đã rất lâu không có nhìn thấy tiểu động vật, cho nên mới đem nó ôm vào đến. Nó ở đây ăn một điểm bụi bánh mì liền đi."
"Ừ, ta đã sớm nói qua cho ngươi, cùng những động vật này tiếp xúc đối với ngươi mà nói không phải là chuyện tốt.
Kết quả ngươi còn là như thế không nghe lời, đã như vậy, ta cũng chỉ có như thế.
Đi đem cửa sổ cho ta phong lên."
Vương hậu đối với thị nữ hạ lệnh.
Bọn thị nữ lập tức tìm đến tấm ván gỗ đem chọn khối cửa sổ đinh.
Đây hết thảy đều bị bay trên trời cao bên trong bờ thu hết vào mắt.
Hắn hơi từ trên không trung đáp xuống hơi có chút độ cao.
Sau đó dùng giác quan thứ 6 cảm giác một cái.
Vương hậu khí tức quả nhiên là tại phòng của công chúa Bạch Tuyết bên trong.
Xem ra chính mình tiến vào công chúa Bạch Tuyết căn phòng sự tình bị phát hiện.
Cái này ma kính chẳng lẽ là ôn lại thiết bị giám sát sao?
24 giờ không gián đoạn giám thị công chúa Bạch Tuyết căn phòng.
Vừa kéo lần nữa quan sát một cái ma kính vị trí căn phòng.
Căn phòng cửa sổ y nguyên đóng chặt, nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy.
Chỉ cần đem cái này ma kính thu lại hoặc là phá đi, vương hậu cũng liền không có cách nào tìm tới Bạch Tuyết.
Như là đã bị phát hiện tung tích, chỉ có thể chủ động xuất kích.
Ngay tại bờ chuẩn bị hạ xuống tới đánh vỡ ma kính vị trí căn phòng cửa sổ thời điểm, hắn đột nhiên nghe được thị vệ tiếp xúc, "Thống lĩnh, vương hậu bệ hạ muốn chúng ta đi bắt nữ nhân là một đầu tóc bằng sao?" Đúng vậy, Ma Kính đại nhân nói nữ nhân kia bây giờ đang ở dưới núi thành trấn khách sạn bên trong. Chúng ta phải đi đem nàng bắt trở lại, Ma Kính đại nhân nói nàng là mới tới, cùng vương hậu mỹ mạo tương xứng nữ nhân. Trời ạ, đây thật là quá đẹp. Thống lĩnh, ngươi nói vương hậu bệ hạ biết về sau đem cái này nữ nhân ban thưởng cho chúng ta sao? Có thể sẽ đi, dù sao vương hậu bệ hạ cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Vậy nhưng quá là được. Đi thôi. Thống lĩnh, chúng ta đã đợi không kịp. Vợ hẹo nghe được thị vệ tiếp xúc giữa lưng đầu siết chặt. Nữ nhân tóc vàng, cùng vương hậu mỹ mạo so sánh, mà lại là tại trong khách sạn. Cái này nhất định nói là luật. Cứ việc bờ hẹo rõ ràng những thị vệ này cần phải không đả thương được hiện tại luật, nhưng hắn còn là không quá yên tâm nhường luật một mình đối diện với mấy cái này thị vệ. Cho nên hắn còn là bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới dưới núi thành trấn khách sạn. A, bờ hẹo, chuyện gì phát sinh rồi? Lúc này luật còn tại trong phòng cho vị con xấu xí trải lông. Đi, chúng ta trước cưới vị con xấu xí bay đến bầu trời. Cái này thành bảo bên trong vương hậu muốn bắt ngươi. A, tốt. Bọn thị vệ xâm nhập quán trọ lúc, chỉ thấy gian phòng trống rỗng. Mà lúc này, bợ cùng luật chính cưỡi vị con xấu xí xoay quanh trên tầng mây. Bợ hẹo, cái kia vương hậu tại sao muốn bắt ta đây? Vương hậu cái kia mặt thần kỳ tấm gương nói cho nàng, mỹ mạo của ngươi cùng nàng tương xứng. A, bợ hẹo, ta thật đẹp như vậy sao? Chương 276, lấy máu bí mật chương 276, lấy máu bí mật luật vấn đề nhường bợ có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới là thế mà lại để ý loại chuyện này. Không biết có phải hay không là bởi vì từng thu được nhiều lần thế giới ban thưởng, dung mạo của nàng mặc dù so ra kém công chúa Bạch Tuyết, nhưng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Chỉ bất quá chính mình mỗi ngày cùng với nàng, quen thuộc thành tự nhiên, cũng là xem nhẹ mỹ mạo của nàng. Thế là hắn đưa tay sờ sờ đầu của nàng, đó là đương nhiên, trong mắt ta, ngươi so vương hậu muốn đẹp hơn gấp trăm lần. Lọt mặt nháy mắt liền đỏ, nàng nhìn phía dưới pháo đài hỏi, vợ hẹo, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao đâu? Cái kia công chúa Bạch Tuyết cũng là thần linh muốn chúng ta viện trợ người sao? Ừm, đúng thế. Chúng ta phải đem công chúa Bạch Tuyết mang ra. Vậy chúng ta trực tiếp dùng áo choàng đưa nàng mang đi không được sao? Tại sao còn muốn phiền phái như vậy đâu? Lọt có chút nghi ngờ hỏi. Vương hậu cái kia mặt ma kính có thể truy tung đến công chúa Bạch Tuyết vị trí. Vợ éo giải thích nói, nếu như chúng ta tùy tiện mang đi nàng, vương hậu rất nhanh lại sẽ tìm được nàng. Đúng lúc này, vợ éo đột nhiên nghe được phía dưới bên trong thành trấn truyền đến ồn ào âm thanh, hắn cúi người nhìn xem hướng thành trấn, chỉ thấy bảy cái say khướt đột đang bị thị vệ buộc gáp ra quán rượu, bọn hắn đều đang liều mạng giãy giụa. Thả ra chúng ta, các ngươi những thứ này đáng chết hỗn đản. Ngậm miệng, tên lùn. Thị vệ thống lĩnh hung hăng đạp mũ đỏ một chân. Ngươi cái này hỗn đản, ngươi dám đả ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta bắt đến ngươi. Mũ đỏ nhìn xem thị vệ thống lĩnh hung hăng nói, "Ồ, liền ngươi bộ dáng này còn muốn bắt ta? Ngươi có thể làm cái gì?" Thị vệ thống lĩnh cầm chuôi kiếm gõ mũ đỏ đầu, căn bản liền không có đem hắn uy hiếp để vào mắt. "Tại sao bắt chúng ta? Chúng ta là làm cái gì sự tình?" Mũ xanh tỉnh rượu rất nhiều. "Vương hậu bệ hạ muốn gặp các ngươi, đây là các ngươi vinh hạnh." Thị vệ thống lĩnh nói ra. "Vương hậu thấy chúng ta làm cái gì? Chúng ta căn bản không nhận ra cái gì vương hậu. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người?" "Đúng đấy, các ngươi khẳng định là nhận lầm người, chúng ta mấy ngày nay đều ở nơi này uống rượu, căn bản không có làm cái gì chuyện xấu a." "Đúng a, còn là thả chúng ta đi. Chúng ta có thể mời các ngươi uống rượu." "Đúng vậy a, vị đại nhân này, ngươi nhìn." Bớt nói nhảm. Thị vệ thống lĩnh rút ra bội kiếm chống đỡ tại mũ xanh trên nét hầu quát. "Cùng ta ngoan ngoãn vào thành lâu đài, không phải vậy ta gọt ngươi lốt hai." Mũ xanh nghe vậy rụt cổ một cái không nói thêm gì nữa. Cái khác nguyên bản ồn ào các tiểu hải nhân cũng yên tĩnh trở lại. Tại không trung nhìn thấy đây hết thảy bờ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, tại sao những thị vệ này biết bắt bảy chú lùn? "Lật, ngươi cùng bị con xấu xí ở chỗ này, tiểu hải nhân gặp phải phiền toái, ta đi giúp một bang bọn hắn." Bờ eo biến hình thành một con chim sẻ từ không trung lao xuống. Tại sắp tới gần tiểu hải nhân thời điểm, bờ triệu hồi ra phân thân biến hóa thành một cái diều hâu đi bắt lấy thị vệ thống lĩnh mũ giáp đập thình thịch cánh. "A, cái gì đó tại bắt mũ giáp của ta?" Thị vệ thống lĩnh vươn tay ý đồ đi sở, lại bị diều hâu mổ tổn thương mu bàn tay. "A, đáng ghét, là ở đâu ra diều hâu? Cái tên này là điên rồi sao? Mau tới giúp ta đem nó lấy xuống." "Thống lĩnh, chúng ta tới giúp ngươi." Lợi dụng khi thị vệ đi làm việc lấy bắt phân thân biến thành diều hâu thời điểm, bờ eo biến thành một cái nhỏ cúc áo vật rơi tự do, rơi vào mũ xanh trên mũ. Tiếp lấy hắn liền nhường phân thân biến thành diều hâu bay đi. Các tiểu hải nhân cười đến ngửa tới ngửa lui, thị vệ kia thống lĩnh đưa mũ giáp một lần nữa mang tốt về sau cầm lấy chuôi kiếm hung hăng đánh một trận các tiểu hải nhân. Sau đó lại thô bạo xô đẩy bọn hắn tiếp tục hướng pháo đài đi tới. Bọn hắn rất nhanh liền đến Bạch Thành. "Nguyên lai vương hậu là tại Bạch Thành a, các ngươi nói sớm a, chúng ta đã sớm nghĩ đến nơi này nhìn một chút, còn cần đến buộc chúng ta sao? Có phải hay không muốn dẫn chúng ta đi pháo đài thấy vương hậu?" Các tiểu hải nhân đã sớm không có phía trước bộ kia e ngại bộ dáng. Bọn hắn ngược lại cảm thấy có thể đi vào cái này Bạch Thành là rất đáng được chuyện vui. "Hừ, liền các ngươi bộ dáng này, giống như vương hậu như thế mỹ lệ nữ nhân, nàng suy nghĩ gì thời điểm thấy các ngươi mới có tư cách gặp nàng." Thị vệ thống lĩnh nói vừa đá mũ xanh một chân. Sau đó áp lấy bọn hắn hướng bên trong thành bảo đi tới. Âm u ẩm ướt trong địa lao, bảy chú lùn bị giam vào cùng một gian nhà tù. Cửa sắt tầm một tiếng đóng lại lúc, mũ đỏ phẫn nộ đạp một chân hàng rào sắt, "Mấy tên khốn kiếp này, chờ ta ra ngoài không phải không được đem bọn hắn chân đều đánh gãy. Bỏ bất khí lực đi. Liên hiện tại cái dạng này, muốn sờ một chút đầu đều không có cách nào." Mũ xanh muốn tránh thoát sợi dây trên người, nhưng những thị vệ này trói rất căng. Dây thừng còn dùng nước thấm ướt, căn bản không tránh thoát.
chúng ta liền vương hậu là bộ dáng gì đều chưa thấy qua, nàng tại sao phải bắt chúng ta?
Không biết, nhìn tên hỗn đảng kia bộ dáng, tựa hồ là cái kia vương hậu phi thường đẹp, cũng không biết có nhiều đẹp.
Đẹp? Có thể đẹp đi đến nơi nào?
Chẳng lẽ còn có thể so vợ tiên sinh vợ đẹp?
Ồ, vợ tiên sinh vợ, nàng đến cùng có nhiều đẹp?
Một cái lạnh lạnh thanh âm từ hầm giam cửa ra vào truyền đến. Tiếp lấy các tiểu hải nhân liền thấy một cái xinh đẹp nữ nhân đi đến. Trong địa lao bọn thủ vệ nghe được vương hậu thanh âm về sau vội vàng quỳ xuống, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem vương hậu. Vương hậu rất hưởng thụ loại này tầm mắt, đây là nam nhân đối với nàng mỹ mạo một loại ngấp nghé, cũng là đối nàng mỹ mạo tán thành. Nhưng mà những thứ này các tiểu hải nhân nhìn thấy vương hậu về sau liền không thú vị quay mặt đi. Ta còn tưởng rằng có nhiều đẹp, cùng vợ tiên sinh vợ so sánh kém đến quá xa.
Đúng đấy, là được, đến thời điểm người thị vệ kia thống lĩnh còn nói vương hậu là thế giới trừ công chúa Bạch Tuyết bên ngoài, trên thế giới xinh đẹp nhất nữ nhân, công chúa Bạch Tuyết ta chưa thấy qua, nhưng thấy vương hậu ta mới biết được, hắn căn bản chưa thấy qua mỹ lệ nữ nhân.
Ồ, thị vệ thống lĩnh thật nói như vậy rồi.
Vương hậu trong ánh mắt sắc bén lóe lên. Nàng ghét nhất người khác nói nàng không bằng công chúa Bạch Tuyết, mặc dù nàng biết rõ đây là sự thật. Cho nên nàng hỏi mình ma kính người nào đẹp nhất thời điểm, đều muốn trước tiên đem công chúa Bạch Tuyết ngoại trừ. Lại không nghĩ rằng thị vệ thống lĩnh thế mà cũng cho rằng như vậy. Hắn đừng nghĩ nhìn thấy ngày mai mặt trời.
Các ngươi nói cái kia bợ tiên sinh vợ sẽ không phải là đi theo các ngươi cùng đi trong thành cái kia nữ nhân tóc vàng à?
Ngươi gặp qua nàng?
Ừ, vậy ngươi biết chúng ta không có lựa ngươi đi, nàng đúng là so người xinh đẹp.
Mũ đỏ hừ một tiếng nói ra.
Thật tình không biết chính là câu nói này nhường vương hậu mặt nháy mắt liền lên lại. Nàng đã quyết định muốn đem mấy cái này tiểu hải nhân đều xử tử. Nhưng là nàng còn là nghĩ hỏi trước một chút để.
Theo ta nhãn tuyến nói, nàng đúng là cùng ta tương xứng, vậy các ngươi biết rõ nàng đi chỗ nào sao?
Ta muốn cùng nàng tâm sự.
Ngươi muốn cùng nàng trò chuyện cái gì?
Ừ, ngươi cùng nàng có cái gì tốt nói chuyện?
Các tiểu hải nhân rất không phối hợp, dù sao bở hẻo đối bọn hắn đến nói là huynh đệ tốt.
Ha ha, ta biết ngươi muốn làm gì, ngươi khẳng định là đấu kỵ mỹ mạo của nàng, nhưng ngươi lại dám có ý đồ với nàng, ha ha, thật sự là không biết tự lượng sức mình.
Mũ đỏ cười ha ha nói ra.
Phải biết, vợ tiên sinh thế nhưng là ma pháp.
A,
ngươi làm gì?
Mũ đỏ lời nói đều chưa nói xong, liền bị mũ xanh hung hăng giẫm một cái bàn chân.
Đừng nói, ngươi thằng ngu này.
Đúng đấy, ngươi thật là một cái đồ ngốc.
Các tiểu hải nhân bắt đầu trách cứ mũ đỏ.
Ồ, vợ tiên sinh là ma pháp sư phải không?
Lại có ma pháp sư đi vào lãnh địa của ta.
Vương hậu nháy mắt cảnh giác lên.
Mũ xanh trên đầu biến thành cúc áo bờ có chút bất đắc dĩ, vốn là muốn yên nắng làm việc, kết quả biến thành như thế.
Ta muốn cảm ơn các ngươi, mang đến cho ta tin tức trọng yếu như vậy, xem ra các ngươi rất sùng bái cái kêu bờ hẻo tiên sinh.
Các ngươi cần phải cảm ơn hắn.
Vương hậu chỉ mũ đỏ.
Nguyên bản ta là ý định ngày mai liền xử quyết các ngươi.
Hiện tại ta thay đổi chủ ý, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái kia bờ tiên sinh là thế nào bị ta giẫm tại dưới chân.
Trước đó, các ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi đi, thủ vệ, cho ta nhìn kỹ bọn hắn.
Vương hậu rời khỏi hầm giam sau, mũ xanh dùng sức đá mũ đỏ một chân, mũ đỏ ngươi thằng ngu này.
Hiện tại bờ tiên sinh gặp nguy hiểm.
Ta cũng không phải cố ý.
Mũ đỏ bị khuất lầm bầm, lại nói, bờ tiên sinh thế nhưng là ma pháp sư, hắn chẳng lẽ còn sợ một cái vương hậu hay sao?
Đúng lúc này, hắn nhìn thấy một con chuột thuận hàng rào khe hở bỏ ra ngoài.
Con chuột tự nhiên là bờ hẻo biến.
Hắn hiện tại muốn đi trước truy tung một cái vương hậu.
Vợ chui ra hầm giam sau, nghe được vương hậu tiếng bước chân ở phía xa quen quần, hắn lặng yên đi theo.
Vương hậu trực tiếp đi hướng pháo đài tầng cao nhất kính sảnh, vợ theo sau từ xa, hắn không có tùy tiện đi vào.
Hắn đem lực chú ý tập trung, liền nghe được trong phòng truyền đến vương hậu thanh âm, "Ma kính, ngươi là thế nào rồi?
Có một cái ma pháp sư tiến vào lãnh địa của ta, ngươi đều không có phát giác được."
Vợ éo lại nghe được một cái thanh âm khàn khàn, "Ta thân yêu vương hậu, ma pháp sư kia trên thân có đặc thù khí tức, lực lượng của ta không có cách nào giám thị hắn."
"Cái gì? Lại có đặc thù khí tức?"
Vương hậu tựa hồ có chút kinh ngạc.
"Cái kia nữ nhân tóc vàng đâu?"
Một lát sau, ma kính lần nữa nói ra, "Nàng tựa như là trên tầng mây."
"Trên tầng mây?
Nàng sao có thể đến trên tầng mây đây?
Hẳn là nàng cũng là một tên nữ phù thủy,
mà lại là nắm giữ phi hành chú ngữ nữ phù thủy."
Vương hậu cảm thấy có chút khó có thể tin.
"Có thể ta chưa từng nghe nói qua cái này cái nào nữ phù thủy là ma pháp sư vợ.
Đây thật là quá kỳ quái."
Ngoài cửa bờ hẻo nghe vậy thầm nghĩ trong lòng, cái này vương hậu quả nhiên là cái nữ phù thủy, mà lại nàng còn cùng cái khác nữ phù thủy có liên hệ.
Bờ hẻo lần nữa dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái trong phòng này khí tức, xác nhận vương hậu mức độ nguy hiểm. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp chính diện cứng rắn, nhưng cái này không quá phù hợp thói quen của hắn.
Mà lại đạo sư trong bút ký mặt cũng đã nói, nữ phù thủy có rất nhiều kỳ quái thủ đoạn, không nên tùy tiện cùng các nàng trực tiếp lên xung đột. Đã hiện tại biết rõ ma kính không có cách nào biết được chỗ ở của hắn địa phương, liền có thể yên tâm to gan tại cái này thành bảo bên trong kiếm chuyện.
"Ma kính, trước tiên đem ngày hôm qua máu quán chú cho ta."
Đang chuẩn bị rời đi bờ hẻo đột nhiên nghe được trong phòng truyền đến vương hậu thanh âm. Hắn lần nữa tới gần cửa, chỉ tiếc biến hình thuật không thể biến thành con kiến những thứ này nhỏ hơn sinh vật. Hắn ghé vào khe cửa nơi đó vào bên trong nhìn quanh. Hắn nhìn thấy căn phòng bốn vách tường khảm nạm lấy vô số cái gương, ở trung ương có một mặt đám người cao màu bạc tấm gương. Chỉ thấy vương hậu chính đem hôm qua thị nữ đưa đến công chúa Bạch Tuyết căn phòng trong bình huyết dịch nhỏ vào cái này trong gương. Mặt kính như là mặt nước nổi lên gợn sóng, đem huyết dịch thôn phệ hầu như không còn.
Cũng không lâu lắm, ma kính bắt đầu bay ra màu đỏ khí vụ.
Cái kia sương mù bắt đầu bao trùm tại vương hậu trên mặt.
"Ma kính a ma kính."
vương hậu vuốt ve gương mặt của mình, hiện tại ai là cái này thành bảo bên trong xinh đẹp nhất nữ nhân? Mặt kính hiện ra công chúa Bạch Tuyết bộ dáng. Đáng ghét, còn không được sao? Đến cùng còn bao lâu nữa? Vương hậu hiển nhiên không hài lòng má kính đáp án. Ma kính mặt ngoài nổi lên quỷ dị ánh sáng màu đỏ, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, yên nhẫn chút, ta thân yêu vương hậu. Công chúa Bạch Tuyết huyết mạch đặc thủ, cần thời gian mới có thể hoàn toàn chuyển hóa. Kiên nhẫn, kiên nhẫn. Ta còn có bao nhiêu kiên nhẫn, hiện tại cũng đã qua 7 năm, còn muốn bao nhiêu năm mới được? Chí ít liên tục 5. Ma kính thanh âm mang theo mê hoặc, chỉ cần ngươi mỗi ngày cho ta công chúa Bạch Tuyết huyết dịch. Ma kính, ta không nghĩ đợi thêm, 7 năm trước ta vừa muốn đem nàng cho giết chết, chỉ cần công chúa Bạch Tuyết chết rồi, ta chính là xinh đẹp nhất. Thân yêu vương hậu, chính như ngươi hôm nay nhìn thấy, đi ngang qua một nữ tử đều cùng ngươi mỹ mạo tương xứng. Loại này chỉ là lừa mình dối người phương thức, ngươi muốn trở thành xinh đẹp nhất nữ nhân, còn là đến đưa nàng huyết dịch triệt để chuyển hóa đến thân thể của ngươi phía trên. Bờ hẻo ghé vào chỗ khe cửa, đem vương hậu cùng ma kính tiếp xúc nghe được rõ rõ ràng ràng. Trong lòng của hắn thất kinh, mặt này ma kính tựa hồ không hề giống nguyên bản trong chuyện xưa một dạng chỉ là một cái công cụ, mà là tại điều khiển vương hậu hành vi. Cái này ma kính nhất định có rất lớn vấn đề. Nhưng bờ hẻo lại không có tại trên người của nó cảm ứng được ma quỷ khí tức. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? Lúc này bờ hẻo lại không dám tùy tiện hành động. Hắn còn là quyết định đi trước công chúa Bạch Tuyết căn phòng nhìn nàng một cái. Sau đó biến thành trang sức đi theo công chúa Bạch Tuyết mấy ngày, nhìn xem có thể hay không hiểu rõ càng nhiều tình báo. Quyết định tốt về sau, hắn liền thuận góc tường di chuyển nhanh chóng. Làm hắn chui vào công chúa Bạch Tuyết gian phòng lúc, phát hiện cửa sổ đã bị tấm ván gỗ phong kín, bên trong phòng đốt lên một cái yêu đất ngọn nến. Công chúa Bạch Tuyết chính ôm đầu gối ngồi tại bên giường, phát giác được động tĩnh nàng ngẩng đầu nhìn một chút phương hướng của thanh âm. Tiếp lấy nàng liền thấy một con chuột. A, con chuột tiên sinh, ngươi là thế nào vào đây? Công chúa Bạch Tuyết từ bên giường đi tới. Công chúa điện hạ, ta là Bờ Hẻo. A, Bờ Hẻo tiên sinh, ngươi là tới mang ta đi ra sao? Công chúa Bạch Tuyết lộ ra ngạc nhiên bộ dáng. Không, công chúa điện hạ, hiện tại còn không phải thời điểm, ta vừa rồi nghe được vương hậu cùng ma kính tiếp xúc. Bờ Hẻo đem chính mình nhìn thấy hết thảy báo cho công chúa Bạch Tuyết. Cái kia cái gương có rất lớn vấn đề, ta suy nghĩ nhiều hiểu rõ một chút tình báo. Vậy chúng ta muốn làm thế nào đâu? Ta lại biến thành trang sức bám vào trên người của ngươi. Như thế ta liền có thể một mực đi theo ngươi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Bờ Hẻo đội vàng biến thành cúc áo. Bạch Tuyết liền tranh thủ hắn nhặt lên dấu ở dưới cổ áo. Chỉ chốc lát sau, hai tên thị nữ mặt không biểu tình đẩy cửa phòng ra, công chúa điện hạ, vương hậu muốn gặp ngươi. Chương 277, mạnh mẽ ma kính chương 277, mạnh mẽ ma kính thị nữ mang theo công chúa Bạch Tuyết tại bên trong thành bảo ghé qua, dọc theo đường bên trên gặp phải thị nữ đều rất lạnh lùng. Giống như công chúa Bạch Tuyết cũng không phải là một cái công chúa, mà là một tù nhân. Vợ cảm thấy những người này thần sắc có chút kỳ quái, mà lại hắn phát hiện bên trong thành bảo cũng không có nam tính thủ vệ, những cái kia mặc áo giáp thủ vệ đều là nữ tính. Thị nữ tiến lên phương hướng cũng không phải là kính sảnh. Cũng không lâu lắm, công chúa Bạch Tuyết được đưa tới một gian tráng lệ căn phòng. Nơi này là? Lúc này vương hậu chính lười biếng nằm nghiêng tại nàng trên giường lớn, dùng một cái tiểu kiếm đao tu bổ móng tay của nàng. Nàng phất phất tay đem thị nữ đuổi ra ngoài, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Nàng đối với công chúa Bạch Tuyết vây vây tay lại vỗ vỗ mép giường, ra hiệu công chúa Bạch Tuyết đi sang ngồi. Công chúa Bạch Tuyết không dám ngỗ nghịch, ngoan ngoãn ngồi tại bên cạnh nàng. Bạch Tuyết, hôm qua là sinh nhật của ngươi, xin tha thứ ta hôm qua ở bên ngoài làm việc không đến ngươi sinh nhật. Vương hậu đưa qua một cái hộp tinh xảo, đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật. Công chúa Bạch Tuyết cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, cảm ơn ngươi, vương hậu bệ hạ. Mở ra xem một chút đi. Công chúa Bạch Tuyết mở hộp ra, phát hiện bên trong đặt vào một cái hồng bảo thạch làm quả táo hình dáng dây chuyền, ta cảm thấy cái này thủy tinh quả táo cùng ngươi rất xứng đôi, cho nên liền mua cho ngươi quay lại. Vương hậu từ công chúa Bạch Tuyết trên tay cầm lấy dây chuyền cho nàng mang tại trên cổ. Ừm, rất xinh đẹp, cái này táo đỏ phía trên có thần kỳ chú ngữ, có thể để ngươi vĩnh viễn bảo thanh xuân. Vương hậu đầu tiên là cười cười, sau đó lại thở dài một hơi. Ai bệ hạ đã qua đời hơn 7 năm, ngươi cũng đã 14 tuổi. Cũng là thời điểm nhường ngươi biết được một chút chân tướng. Bạch Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn vương hậu. Bạch Tuyết, ngươi biết tại sao mấy năm này ta một mực không nhường ngươi rời khỏi cái này thành bảo sao? Vương hậu từ bàn trang điểm mang tới một mặt tay cầm kính, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ. Từ ngươi 7 tuổi thời điểm lên, gương mặt này liền thành tai họa, trong vương cung nam nhân nhìn thấy ngươi về sau đều biết mắt lom lom. Liền phụ thân của ngươi cũng ngăn cản không nổi mỹ mạo của ngươi. Phụ thân của ngươi ý thức được, mỹ mạo của ngươi sẽ cho vương quốc chúng ta mang đến tai nạn. Cho nên hắn trước khi lâm chung nói cho ta, không thể nhường ngươi rời khỏi tòa pháo đài này. Vương hậu từ trên giường đứng dậy, ngươi cần phải có chú ý tới, bên trong thành bảo thủ vệ đều là nữ tính, chỉ có phía ngoài thủ vệ mới là nam tính. Mà lại những nam nhân kia không thể tiến vào bên trong pháo đài. Đây cũng là vì bảo hộ ngươi. Vương hậu đi đến cửa sổ nơi đó hướng ra phía ngoài nhìn lại, nếu để cho những nam nhân kia trông thấy dung mạo của ngươi, bọn hắn nhất định sẽ vì lấy được ngươi mà làm ra điên cùng sự tình. Vương hậu quay mặt lại nhìn xem công chúa Bạch Tuyết, Bạch Tuyết, ngươi còn nhớ hay không đến mang theo ngươi vụng trộm chuẩn đi cái kia hai người thị nữ? Ngươi thật sự cho rằng các nàng là hảo tâm mang ngươi ra ngoài sao? Công chúa Bạch Tuyết ánh mắt có chút trợ to, nàng là lần đầu tiên nghe được vương hậu cùng nàng nói những thứ này. Chẳng lẽ không đúng sao? A. Vương hậu cười lạnh một tiếng nói ra, kỳ thật cái kia hai người thị nữ sớm đã bị kim tiền bị lạc hai mắt, các nàng chuẩn bị đem ngươi bán đến địa phương khác đi. Cái này, đây không có khả năng. Công chúa Bạch Tuyết đứng người lên nói ra. Các nàng đối với ta tốt như vậy, làm sao lại bán đi ta? Ngươi cái kia thời điểm quá nhỏ, như thế nào lại biết rõ các nàng đang suy nghĩ gì? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, các nàng có phải hay không vẫn luôn mang theo ngươi trong rừng rậm chạy? Còn nhường ngươi dùng bùn đem ngươi gương mặt xinh đẹp làm bẩn. Các nàng đây là vì bảo hộ ta. Công chúa Bạch Tuyết mặc dù rất đơn thuần, nhưng nàng cũng không phải là một cái kẻ ngu. Bảo hộ? Các nàng bị bắt lại về sau vì bảo mệnh cái gì đều chiêu? Liên ngươi còn ngốc ngốc cho rằng các nàng tại bảo vệ ngươi. Vậy ngươi biết tại sao hiện tại bên trong thành bảo những thị nữ kia đối với ngươi đều rất lãnh đạm sao? Ta tại đi vào pháo đài phía trước đã từng học qua một chút thần kỳ chú ngữ, có thể để các nàng vô pháp đối với ngươi sinh ra tình cảm. Mặc kệ là hảo cảm còn là ác ý cũng không còn tồn tại, như thế mới có thể chân chính bảo hộ ngươi. Vương hậu đi hướng một cái khảm nạm lấy bảo thạch ngăn tủ, từ bên trong lấy ra một cái bình nhỏ. Mà ta mấy năm nay đem ngươi nhốt tại nơi này, mỗi ngày lấy máu của ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi. Nàng lắc lắc trên tay mình cái bình, đây là dùng máu của ngươi cùng đặc thù dược thảo điều chế dược thể. Chỉ cần ta kéo dài phục dụng, liền có thể thu hoạch được cùng ngươi tương tự mỹ mạo. Như thế ta liền có thể thay thế ngươi trở thành vương quốc chúng ta biểu tượng, thu hút những cái kia kẻ ham muốn lực chú ý. Nhưng quá trình này còn có chút dài, tiếp qua 3 năm, cũng chính là ngươi 17 tuổi thời điểm, liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó ngươi liền có thể rời khỏi cái này thành bảo. Mà ta không nhường những cái kia động vật tiếp xúc ngươi, cũng là vì để tránh cho bọn họ ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu động vật nói chuyện, những cái kia động vật khẳng định nói qua cho ngươi, ta là bởi vì đấu kỵ mỹ mạo của ngươi mới đem ngươi nhốt tại nơi này. Đúng hay không? Công chúa Bạch Tuyết không nói gì, nhưng trên mặt biểu lộ đã nói cho vương hậu, nàng không có nói sai. Bạch Tuyết, ngươi quá nhỏ, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nếu như ta thật đấu kỵ mỹ mạo của ngươi, chỉ cần dùng đao đem ngươi mặt hủy đi, hoặc là trực tiếp giết ngươi không là tốt rồi sao sao? Tại sao còn muốn như thế phí sức mỗi ngày lấy ngươi một điểm máu đâu? Mà ta sở dĩ hiện tại mới nói cho ngươi, là bởi vì ngươi phụ vương nhường ta lập xuống lời thề, 14 tuổi phía trước không thể đem chân tướng nói cho ngươi. Thật sự là miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Biến thành cúc áo bờ thầm nghĩ trong lòng. Nghe lén qua vương hậu cùng ma kính tiếp xúc hắn đối với vương hậu lý do là 10.000 cái không tin. Nhưng là hắn lo lắng công chúa Bạch Tuyết sẽ tin tưởng lời nói dối của nàng. Dù sao công chúa Bạch Tuyết thực tế là quá đơn thuần. Nhưng là hiện tại, vương hậu đột nhiên thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc, trong thành bảo đến một cái nguy hiểm ma pháp sư cùng đồng bạn của hắn. Bọn hắn rất có thể cũng là hướng về phía ngươi tới. Vương hậu nheo mắt lại, cái kia nữ nhân tóc vàng đẹp đến mức kinh người, liền ma kính đều thừa nhận nàng cùng ta dung mạo tương xứng. Trợ phu của nàng, ma pháp sư kia, hiện tại khả năng liền tiềm phục tại pháo đài nơi nào đó. Vương hậu tiến về phía trước một bước nói ra, Bạch Tuyết, ngươi nói cho ta, tối hôm qua cái kia cú mèo có phải hay không ma pháp sư kia biến? Trốn ở công chúa Bạch Tuyết cổ áo chỗ bờ âm thầm cảnh giác, hắn có chút bận tâm công chúa Bạch Tuyết lại bị vương hậu lừa gạt, sau đó nói cho nàng hết thảy. Chỉ bất quá công chúa Bạch Tuyết tựa hồ cũng không có ngốc như vậy, nàng lắc đầu nói ra, không, vương hậu bệ hạ, nó chỉ là một cái phổ thông cú mèo. Nó bị gió tuyết đông cứng mới bay đến nơi này đến, sau đó ăn một chút vụn bánh mì liền bay đi. Nói láo. Bạch Tuyết, ta khu trục động vật thuốc bột đối với hết thảy động vật đều hữu hiệu quả, không có cái gì động vật biết đi vào nơi này. Chỉ có ma pháp sư biến thành động vật mới có thể không nhìn thuốc kia phấn hiệu quả. Ta cho ngươi biết trận tướng, ngươi lại đối với ta nói láo. Ta đối với ngươi thực tế là quá thất vọng. Ta nguyên bản không nghĩ làm như vậy, nhưng đã ngươi không muốn nói lời nói thật, cũng đừng trách ta. Vương hậu nói dứt lời về sau xoay đầu lại hướng phía công chúa Bạch Tuyết rơi vãi như là cắt đuổi một dạng bột phấn. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm. Ngủ say đi, Bạch Tuyết. Vương hậu vừa dứt lời, treo ở công chúa Bạch Tuyết trên cổ táo đỏ dây chuyền thoáng cái phát ra ánh sáng màu đỏ. Tiếp lấy công chúa Bạch Tuyết chân mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vợ éo đi theo công chúa Bạch Tuyết cùng một chỗ té ngã trên đất, nội tâm của hắn giật nảy cả mình. Ui ui ui, cái này nữ vu chú ngữ không khỏi quá khoa trương đi. Vương hậu phủi tay đối ngoại hô, người tới. Hai tên thị nữ đẩy cửa vào, nhìn thấy ngã trên mặt đất công chúa Bạch Tuyết các nàng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đem công chúa đưa đến kính sảnh đi. Phải, bệ hạ. Hai người thị nữ một trước một sau đem công chúa Bạch Tuyết nâng lên đi ra ngoài. Vương hậu thì đi theo hai người thị nữ đằng sau. Vợ áp sát vào công chúa Bạch Tuyết trên cổ áo, hắn biết rõ hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm. Nhanh đến tính sảnh thời điểm, vương hậu bước nhanh đi đến hai người thị nữ phía trước mở cửa lớn ra. Vợ xuyên thấu qua cổ áo khe hở nhìn thấy, cái kia mặt cực lớn ma kính tựa như một mặt phổ thông tấm gương như thế đứng vững ở đó. Đem nàng đặt ở chỗ này. Vương hậu chỉ ma kính trước, sau đó đều đi ra ngoài cho ta. Đợi bọn thị nữ rời khỏi sau, vương hậu nhìn xem ma kính nói ra, ma kính, trước đó ngươi một mực không nguyện ý trực tiếp nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết, làm sao hôm nay lại nguyện ý chủ động gặp nàng đâu? Ma kính mặt ngoài nổi lên nước một dạng bận sóng, thanh âm khàn khàn mang theo vui sướng, ta thân yêu vương hậu, đó là bởi vì thời cơ đã thành thủ. Ngươi không phải là muốn càng nhanh một chút so công chúa Bạch Tuyết càng xinh đẹp sao? Cái kia cũng chỉ có làm như vậy. Ma kính tiếng nói vừa dứt, công chúa Bạch Tuyết thân thể như là bị cái đó vật vô hình dẫn dắt tới gần nó. Ha ha ha, cuối cùng đợi đến một ngày này, công chúa Bạch Tuyết linh hồn cuối cùng cùng kính giới sinh ra cộng minh. Linh hồn cộng minh, ma kính. Trước đó ngươi có thể từ không nói qua cái này. Vương hậu đứng ở một bên hơi nghi hoặc một chút nói. Bệ hạ, ta hiện tại chẳng phải đang nói sao? Chỉ cần thôn phệ công chúa Bạch Tuyết linh hồn cùng thân thể, liền có thể thực hiện nguyện vọng của ngươi. Cái gì? Đây là ý gì? Vương hậu nghe vậy nhíu mày. Thật yêu vương hậu. Chỉ cần ngươi cũng cùng công chúa Bạch Tuyết hòa làm một thể, ngươi không phải so với nàng càng xinh đẹp sao? Tiếp lấy bờ eo liền phát hiện vương hậu mặt thoáng cái đỏ lên, nàng vươn tay cào lấy cổ của mình. Thật giống trên cổ bị cái đó vật vô hình của lấy. Ma kính. Làm sao? Ngươi tại. Làm cái gì? Vương hậu mặt từ củ hệ nẻ chuyển tím, ánh mắt bắt đầu nhô ra. kia là hít thở không thông biểu hiện. Ta thân yêu vương hậu, ta đây là vì để cho ngươi thực hiện nguyện vọng a. Đáng ghét. Ô ô ô. Vương hậu hé miệng muốn niệm cái gì chú ngữ, nhưng cái kia vật vô hình như là xúc tu một dạng nhét vào vương hậu trong miệng. Nàng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào. Ha ha ha, nếu để cho ngươi cái này ngu xuẩn nữ phù thủy đọc lên chú ngữ, vậy ta khả năng liền phiền phức. Ma kính thanh âm khàn khàn nở nụ cười. Tiếp lấy cái kia cổ lực lượng vô hình liền đem vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết cùng một chỗ kéo hướng mặt kính. Vợ eo lúc này cũng không tiếp tục cần giấu, hắn nháy mắt biến trở về hình người, một phát bắt được công chúa Bạch Tuyết cổ tay. Cái gì? Ngươi là ai? Vì sao biết ở đây? Ma kính bị đột nhiên xuất hiện bờ eo giật nảy mình. Nhưng cái kia vật vô hình vẫn tại nắm kéo công chúa Bạch Tuyết thân thể, lực lượng lớn đến kinh người. Vợ eo lập tức phất tay hướng phía công chúa Bạch Tuyết sau lưng phóng thích đao gió ma pháp. Nạ giả kéo lực lượng tựa hồ là bị phong nhận cắt đứt, bờ thừa cơ đem công chúa Bạch Tuyết thân thể đoạt lấy. Ma pháp. Ta biết, ngươi là ma pháp sư kia. Ngươi thế mà có thể im hơi lặng tiếng chui vào nơi này. Ma kính rất kinh ngạc, sau đó nó lại nói ra, đáng ghét ma pháp sư, không thể nhường ngươi hư chuyện tốt của ta. Tiếp lấy bờ eo liền cảm giác được cái gì vật vô hình đánh tại chính mình mới vừa căng giá hộ thuận phía trên. Lại là ma pháp. Ngươi thế mà không cần đọc chú ngữ liền có thể thi triển ma pháp. Ngươi rốt cuộc là ai? Ma kính tựa hồ đối với ma pháp sư thi pháp quá trình có nhận biết, cho nên phát hiện bờ có thể không ngâm sướng thi pháp để nó rất là chấn kinh. Bờ không có trả lời, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn thấy trên vách tường có đốt hỏa đèn, hắn vội vàng phất tay triệu hồi ra hỏa tinh linh. Ma kính tựa hồ cũng không bối rối. Nó trong gương chiếu dọi ra hỏa tinh linh thân ảnh. Bờ hỏa tinh linh phát xạ hỏa cầu về sau, ma kính bên trong hỏa tinh linh cũng đồng bộ bắn ra hỏa cầu. Hai viên hỏa cầu tại không trung chạm vào nhau, bạo liệt kia lửa tứ tán ra. Bờ eo nhíu mày, mặt này ma kính thế mà có thể phục chế pháp thuật của hắn. Ha ha ha. Không dùng, ma pháp sư. Ma kính phát ra tiếng cười chói tai, nơi này thế nhưng là lĩnh vực của ta. Ma kính một bên nói, một bên chỉ huy trong phòng vật vô hình đánh bờ eo hộ thuẫn. Bờ phất tay xua tan hỏa tinh linh, từ ma pháp trong túi lấy ra bình nước triệu hồi ra thủy tinh linh. Thủy tinh linh thủy mâu như là đạn một dạng hướng về ma kính bắn xuyên qua, nhưng thủy mâu vẫn như cũ như là vừa rồi như thế bị ma kính phục chế. Mà lại mặc kệ phát xạ bao nhiêu thủy mâu, đều bị tấm gương hoàn toàn phục chế tới. Tựa hồ ma kính căn bản không cần ma lực liền có thể trực tiếp thi triển ma pháp. Không phải chứ, khoa trương như vậy kỹ năng sao? Bờ eo một bên phất tay xua tan thủy tinh linh, một bên ôm công chúa Bạch Tuyết cấp tốc lui lại. Hắn chuẩn bị thông qua truyền tống ma pháp rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc này, hắn thoáng nhìn vương hậu vẫn như cũ bị cái kia vô hình xúc tu buộc cổ kéo hướng mặt kính. Trên người nàng y phục lộn xộn không chịu nổi, trên tóc vương miện vàng cũng rơi xuống đất. Ngay tại bờ eo nhìn về phía nàng lúc, vương hậu vươn tay ra cách không hướng về bờ eo nắm lấy. Cổ họng của nàng bên trong phát ra khanh khách âm thanh, bờ eo biết rõ nàng đang nói cái gì. Cứu! Cứu! Ta! Bờ eo do dự một cái chớp mắt. Hắn kỳ thật cũng không muốn cứu cái này làm nhiều việc các vương hậu. Dù sao nàng muốn bắt lấy lật đến để thằng mỹ mạo của mình, mà lại mỗi ngày đều tại lấy công chúa Bạch Tuyết máu. Nhưng trực giác nói cho hắn, nếu để cho ma kính thôn vệ vương hậu sẽ phát sinh càng đáng sợ sự tình. Mà lại ma kính tựa hồ cũng không thèm để ý vương hậu chết sống, nói cách khác, coi như hiện tại giết chết vương hậu cũng ngăn cản không được ma kính. Chỉ có cứu đi nàng. Thế là bờ tay trái ôm gấp công chúa Bạch Tuyết, tay phải mạnh mẽ vùng, một đạo phong nhận hướng về vương hậu phương hướng bay qua. Hắc hắc, đồng dạng trò xiếc cũng mặc kệ dùng. Ma kính lần nữa phục chế bờ eo ma pháp, đao gió lần nữa bị triệt tiêu mất. Đó lấy bờ cảm giác cái kia vật vô hình thật giống số lượng càng nhiều. Bọn họ đánh tại bờ trên hộ thuẫn mặt phát ra phanh 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 thanh âm. Nếu không phải hiện tại bờ hẻo ma lực hùng hậu, làm không tốt hộ thuẫn đều sẽ bị đánh vỡ. Trên người của ngươi không có ác ma khí tức, ngươi không phải là ác ma, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tại sao phải xuống tay với công chúa Bạch Tuyết? Bờ hẻo hỏi. Hắc hắc, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Người chết không cần biết do nhiều chuyện như vậy. Ma kính cũng không trả lời vấn đề ý nguyện. Vậy cũng tốt, vậy ngươi liền vĩnh viễn không nên trả lời. Bờ trước đem công chúa Bạch Tuyết để dưới đất, từ ma pháp trong túi cầm ra vòng mang theo trên tay. Sau đó hai cánh tay đột nhiên đặt tại trên mặt đất, tiếp lấy toàn bộ pháo đài bắt đầu chấn động kịch liệt lên. Bờ eo ngẩng đầu nhìn ma kính cười nói, "Đến a, phục chế cái này thử một chút." Chương 278, ma kính nơi phát ra chương 278, ma kính nơi phát ra toàn bộ pháo đài chấn động kịch liệt, một cái cực lớn đất đá người lôi cuốn lấy pháo đài tảng đá cùng bùn đất từ mặt đất chui ra. Kính sảnh vốn là tại pháo đài chỗ cao, theo đất đá người chui ra, mặt đất lập tức vỡ ra lộ ra treo không. Trong phòng cái khác trang trí tấm gương cũng theo đó rơi xuống rơi nát nhừ. Mặt tường cùng trần nhà cũng bắt đầu sụp đổ. Ma kính hiển nhiên không ngờ tới bờ eo biết dùng một chiêu này, nó mặt kính theo pháo đài chấn động mà đung đưa, ngươi điên rồi sao? Ngươi muốn đem pháo đài làm sập. Như thế các ngươi cũng biết bị những đá này cho đẻ chết. Một tảng đá lớn mắt thấy là phải đập trúng ma kính, lại đột nhiên dị thường nổi đồng bệnh giữa không trung, tựa như là bị cái đó đồ vật nâng nâng lại một dạng. Vợ phát hiện nguyên bản tại công kích hắn hộ thuẫn vô hình đồ vật đã không tại. Vợ cho đất đá dưới người đến thẳng tiếp tục công kích ma kính chỉ lệnh, sau đó ôm lấy công chúa Bạch Tuyết, sử dụng truyền tống trận đi vào vương hậu bên người. Lúc này ma kính lực chú ý đều tại đất đá nhân hòa sụp đổ bên trên tòa thành mặt, căn bản không dành bận tâm bờ eo. Cho nên bờ eo rất dễ dàng liền đem buộc vương hậu cổ vô hình đồ vật chặt đứt. Chờ ma kính lại chú ý tới bờ eo thời điểm, bờ khiêng vương hậu cùng công chúa Bạch Tuyết lạnh lùng nhìn nó liếc mắt liền tan biến tại nguyên chỗ. Đáng ghét ma pháp sư, ngươi là trốn không thoát. Ma kính thanh âm bị che giấu tại pháo đài sụp đổ âm thanh bên trong. Bên trong thành bảo thị nữ cùng thị vệ hoảng hốt chạy bừa đảm bệnh. Trong địa lao đám đột cũng bị đột nhiên xuất hiện chấn động đong đưa ngã trái ngã phải. Mũ đỏ quẳng xuống đất không có cách nào đứng lên, hắn một bên giãy giụa muốn đứng dậy, xảy ra chuyện gì? Là chấn động sao? Mũ vàng xuyên thấu qua hầm giam miệng thông gió hướng ra phía ngoài nhìn quanh, tiếp lấy liền la hoảng lên, là thạch đầu nhân. Là bờ tiên sinh thạch đầu nhân. Cái gì? Cái khác đột lập tức chen đến bên cửa sổ. Chỉ thấy pháo đài chỗ cao nhất đứng thẳng một cái cực lớn đất thạch cự nhân, chính cơ nắm đấm đánh tới hướng pháo đài chỗ cao. Bờ tiên sinh tới cứu chúng ta. Mũ vàng hưng phấn nhảy dựng lên. Lúc này bờ hẻo đã mang theo hôn mê công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Hậu đi vào bên ngoài pháo đài vây, sau đó bắt đầu kiểm tra tình huống của các nàng. Công chúa Bạch Tuyết ngủ mê không tỉnh, bờ trước đối với công chúa Bạch Tuyết sử dụng trị liệu thuật, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đây không phải là phổ thông mê man, xem ra muốn để công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại còn phải dựa vào Vương Hậu. Nhưng Vương Hậu tình huống rất không ổn, trên cổ của nàng có màu tím sẫm vết dây hằn, bờ môi phát xanh, hô hấp yếu ớt. Bờ hẻo mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đối nàng thi triển trị liệu thuật. Bất quá hắn trước dùng gậy dây biến thành sợi đằng đem Vương Hậu trói thật chặt, miễn cho nàng tỉnh lại về sau gây bất lợi cho bọn họ. Nơi xa truyền đến ầm ầm nổ vang. Bờ Hẻo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy kính sảnh vị trí đã triệt để đổ sụp, bụi bặm ngập trời mà lên. Đất thạch cự nhân còn tại kéo dài phá hư, nhưng ma kính vị trí từ đầu đến cuối bị lực lượng nào đó bảo hộ lấy. Bờ Hẻo nhíu mày, không nghĩ tới cái này ma kính thế mà cường đại như vậy. Đúng lúc này, Bờ Hẻo đặt ở trong bọc thông tin hoa bên trong truyền đến lật thanh âm, "Bờ Hẻo, ta nhìn thấy ngươi thạch đầu nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi thế nào rồi?" "Ta không sao." Lật, ngươi cùng bị con xấu xí xuống tới tiếp ta, chúng ta trước tiên cần phải rời đi nơi này. Bờ Hẻo đột nhiên nhớ tới bảy chú lùn còn tại bên trong thành bảo, hắn vội vàng sử dụng truyền tống ma pháp tiến về pháo đài hầm giam. Nên a, đánh a, đem cái này pháo đài đập cho tàn nát. Các tiểu hải nhân nhìn xem bên trên tòa thành mặt thạch đầu nhân hưng phấn hô, tựa như là chính mình đang thao túng người đá kia một dạng. Tiếp lấy một cái thân thể đột nhiên xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Bờ Hẻo tiên sinh, Bờ Hẻo tiên sinh. Các tiểu hải nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bờ sau kích động quát lên, chúng ta liền biết ngươi biết tới cứu chúng ta. Vợ từ ma pháp trong túi rút ra đoàn kiếm đem buộc đám đuộc dây thừng cắt đứt. Mũ xanh chỉ vào bên ngoài hỏi, người đá kia là ngài Triệu Hoán sao? Quá lợi hại. Đúng vậy, nhưng bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Vợ Hẻo nhanh chóng quét mắt hầm giam, nơi này thủ vệ tại phát hiện pháo đài bắt đầu sụp đổ về sau tất cả trốn cách nơi này. Pháo đài muốn sập, chúng ta đến mau chóng rời đi. Mũ đỏ mở trói về sau nhặt lên thủ vệ rơi xuống vũ khí hưng phấn cơ muốn xông ra, nhường ta đi chém những tên khốn kiếp kia thủ vệ. Không có thời gian. Vợ Hẻo một cái níu lại mũ đỏ cổ áo cho hắn kéo quay lại. Tất cả mọi người nắm chặt ta. Vợ sử dụng truyền tống ma pháp, mang theo bảy chú lùn nháy mắt xuất hiện tại công chúa Bạch Tuyết bên người. Đây là đâu? Bên ngoài pháo đài. Chúng ta quét một cái liền đi ra rồi. Ma pháp thực tế là quá thuận tiện đi. A, trên mặt đất có hai nữ nhân, trời ạ, nữ nhân này thật xinh đẹp. Thật quá đẹp. Ở chỗ nào? Trời ạ, thật là đẹp. Bảy chú lùn tầm mắt thoáng cái liền bị mê man công chúa Bạch Tuyết hấp dẫn. Nơi xa, loài cơi biến lớn bị con xấu xí chính hướng bên này bay tới. Nhưng các tiểu hải nhân lực chú ý toàn bộ đều tại công chúa Bạch Tuyết trên thân. Vợ Hẻo cũng chú ý tới các tiểu hải nhân dị thường. Quả nhiên là nam nhân đều không có cách nào ngăn cản công chúa Bạch Tuyết bị lực. Nếu là công chúa Bạch Tuyết thật tiến vào thành trấn bên trong, khả năng thật sẽ phát sinh không thể đoán được sự tình. Thằng đến bị con xấu xí đập thình thịch cánh đáp xuống tại bên cạnh bọn họ thời điểm, các tiểu hải nhân mới phát hiện một con chim lớn xuất hiện tại bên cạnh mình. Đây là cái gì? Cái này chim làm sao như thế lớn? Ta cảm thấy nó tựa như là phía trước đi theo bợ tiên sinh bên cạnh cái kia thiên nga. Bợ không để ý đến các tiểu hải nhân sợ hai thán phục, hắn bước nhanh đi hướng hôn mê công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Hậu. Lọt từ vị con xấu xí trên lưng nhảy xuống, nhìn thấy Bạch Tuyết thời điểm nàng cũng rõ ràng thất thần chỉ chốc lát. Qua một hồi lâu nàng mới tỉnh hồn lại, "Bờ Hẻo, đây là..." "Lọt, hiện tại không có thời gian giải thích." Bờ Hẻo nâng lên công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Hậu. "Chúng ta đến rời đi nơi này. Cái kia ma kính so trong tưởng tượng nguy hiểm được nhiều." Bờ sở dĩ không cần truyền tống áo choàng, là bởi vì hắn còn không rõ lắm ma kính phục chế kỹ năng hiệu quả. Nếu là đem hắn áo choàng năng lực cũng cho phục chế, vậy coi như phiền phức. Vị con xấu xí chở đám người bay về phía đám mây, bờ quay đầu nhìn về phía tòa kia sụp đổ bạch thành lâu đài. Đất đá người tại hắn rời khỏi khoảng cách nhất định về sau liền tự động sụp đổ, lại kích thích một mảnh bụi mù. Trong bụi mù mơ hồ có thể thấy được ma kính vị trí có một cái nô lên, hẳn là bị cái kia vô hình đồ vật chống lên an toàn khu vực. Cái này ma kính quả nhiên không có dễ dàng đối phó như vậy. Bờ Hẻo đem tầm mắt thu hồi lại, nhường vịt con xấu xí trước hướng phía một cái phương hướng chẳng có mục đích phi hành. Các tiểu hải nhân tại vịt con xấu xí trên lưng thời điểm, tầm mắt vẫn một mực hướng công chúa Bạch Tuyết trên mặt nghiêng mắt nhìn. Thẳng đến Bờ Hẻo lấy ra một kiện áo choàng cho che khuất công chúa Bạch Tuyết khuôn mặt, một đám đuộc mới cuối cùng là tỉnh táo lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta thế mà bị một cái nhân loại nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Lúc này, đám luộc mới chú ý tới một cái khác bị trói lấy nữ nhân. A, đây không phải là cái kia Vương Hậu sao? Nữ nhân này phía trước còn nói muốn đem chúng ta giết nữa nha. Hiện tại đổi ta tới chém ngươi đi. Mũ đỏ nói xong liền từ bên hông rút ra chính mình vừa rồi nhặt được đoạn kiếm làm bộ muốn chém. Đợi hắn dương mắt nhìn thấy Bờ Hẻo ngăn cản ánh mắt về sau, hắn mới ngượng ngùng cười nói, "Bờ Hẻo tiên sinh, ta chỉ nói là cười mà thôi." Hắc hắc. Mũ đỏ đem đoạn kiếm một lần nữa đựng ở ngang hông. Bờ Hẻo, tại sao công chúa Bạch Tuyết cùng Vương Hậu đều ngất đi rồi? Lợi hỏi. Bờ Hẻo đem trước phát sinh sự tình báo cho đám người. Các tiểu hải nhân sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới cái này thành bảo bên trong còn có một cái liền Bờ Hẻo đều giải quyết không được ma kính. Mũ xanh đề nghị, "Bờ Hẻo tiên sinh, muốn không chúng ta về trước quặng mỏ a?"
"Không được, ma kính có thể định vị vị trí của chúng ta, bây giờ đi về nơi đó biết bại lộ các ngươi trụ sở vị trí."
"A, vậy chúng ta nên làm cái gì?"
Mũ xanh hỏi.
"Chúng ta bây giờ muốn thu hoạch cái này ma kính tình báo."
Vợ sau khi nói xong nhìn về phía vẫn còn đang hôn mê Vương Hậu, ma kính tình báo chỉ có thể theo Vương sau nơi này cầm tới. Hiện tại toàn bộ chuyện xưa đi hướng đã hoàn toàn không thể khống. Vợ phía trước chỉ là hơi trị liệu một cái nhường nàng giữ được tính mạng. Hiện tại như là đã tạm thời thoát ly ma kính, hắn còn là quyết định đem Vương Hậu tỉnh lại. Thế là Bờ Hẻo lần nữa đối với Vương Hậu thi triển trị liệu thuật.
Khu khu cụ.
Sau một lát, Vương Hậu kịch liệt ho khan, tiếp lấy liền mở mắt. Làm nàng nhìn thấy Bờ Hẻo mặt lúc rõ ràng giật nảy mình. Nàng theo bản năng muốn lên, lại phát hiện mình bị sợi đằng trói không thể động đậy.
Đừng lúc đích.
Bờ Hẻo đè lại bờ vai của nàng, "Vương Hậu bệ hạ, ta biết ngươi là nữ phù thủy, ta cũng biết ngươi biết kỳ quái chú ngữ. Ngươi đừng vọng tưởng lấy đối với ta thi triển chú ngữ, nếu không thì tại ngươi chú ngữ niệm đi ra phía trước, miệng của ngươi lại bị ngăn chặn."
Vương Hậu tầm mắt đảo qua hôn mê công chúa Bạch Tuyết, lại nhìn một chút người xung quanh. Nàng nhìn thấy cái kia cùng nàng mỹ mạo không giống trên dưới cô gái tóc vàng, cũng nhìn thấy mấy cái kia phía trước bị nàng nhốt tại trong địa lao tiểu hải nhân. Những thứ này tiểu hải nhân còn đối với hắn nhe răng trợn mắt, một bộ muốn ăn dáng dấp của nàng. Cuối cùng Vương Hậu tầm mắt rơi vào Bờ Hẻo trên mặt, "Là ngươi đã cứu ta phải không?" Nàng nhớ kỹ ý thức của mình sắp tan biến phía trước hướng ma pháp sư này cầu cứu qua. "Bất kể như thế nào còn là cảm ơn ngươi."
Bờ Hẻo nghe vậy nhíu lông mày. Cái này Vương Hậu thế mà lại còn nói lời cảm ơn.
"Ma pháp sư, có thể để cho ta ngồi xuống sao?
Nam như vậy khiến cái này các ngươi nhìn ta thực tế là có chút không thoải mái."
Bờ Hẻo nhìn chằm chằm Vương Hậu nhìn mấy giây, xác nhận nàng tạm thời không có uy hiếp sau, phất tay bung ra bộ phận sợi đằng, nhường nàng có thể ngồi xuống.
"Ma pháp sư, ngươi muốn biết rõ cái gì?"
Vương Hậu nhìn xem Bờ Hẻo hỏi.
"Cái kia mặt ma kính đến cùng là cái gì?"
Vương Hậu lắc đầu cười khổ nói, "Ta nếu là biết do nó đến cùng là cái gì, cũng sẽ không thành hiện tại bộ dáng này.
Ngươi là thế nào đạt được nó?"
12 năm trước, ta tại chỉnh lý bà nội di vật lúc phát hiện cái này cái gương. Khi đó nó bị miếng vải đen bao vây lấy. Ta dỡ xuống miếng vải đen thời điểm không cẩn thận bị trên mặt kính gờ giáp treo tổn thương ngón tay. Giọt máu tại trên mặt kính liền bị hấp thu. Nhưng lúc ấy tấm gương cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng. Ta coi là nó chỉ là một mặt phổ thông tấm gương, liền đem nó lấy ra làm gương to. Sau đó lại qua vài ngày nữa, ta soi gương thời điểm, nó đột nhiên mở miệng nói chuyện, hỏi ta có muốn hay không trở nên càng mỹ lệ. Vừa lúc bắt đầu ta giật nảy mình, nhưng ta cũng biết trên thế giới này có rất nhiều kỳ quái vật phẩm. Ta một mực đối với chính mình tướng mạo không tự tin, một mực hy vọng có thể càng mỹ lệ chút, cho nên là đối đề nghị của nó cảm thấy rất hứng thú.
Cái kia ma kính là thế nào nhường ngươi biến mỹ lệ?
Liên nhường ngươi tìm mỹ lệ máu người đến tầm bộ ngươi.
Vợ âm thanh lạnh lùng nói.
Không.
Vương Hậu lắc đầu, ma kính vừa mới bắt đầu cung cấp phương pháp rất đơn giản. Chính là nhường ta tìm đến một chút đóa hoa xinh đẹp, đưa chúng nó chất lỏng nhỏ tại phía trên của nó. Sau đó nó liền đem cái kia hoa chất lỏng phân giải thành tinh hoa phun tại trên mặt của ta.
Nàng cúi đầu nhìn một chút ngay tại phi hành bị con xấu xí, sau đó nó bắt đầu nhường ta tìm đến động vật huyết dịch, cũng là đưa chúng nó huyết dịch tinh hoa phun ra tại trên mặt của ta.
Đây quả thật là rất có hiệu quả, da của ta trở nên bóng loáng, người cũng biến thành càng mỹ lệ. Ta cũng bởi vậy lấy được Bạch Tuyết phụ thân ưu ái, trở thành cái này thành bảo Vương Hậu.
Vương Hậu ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc, ta trở thành Vương Hậu về sau, ma kính bắt đầu nhường ta tìm loại kia thiên sinh lệ chất người đẹp, lấy các nàng trên cánh tay máu đến tầm bộ ta.
Lại sau đó, Bạch Tuyết 7 tuổi về sau, chúng ta liền phát hiện nàng tồn tại.
Vương Hậu nhìn về phía nằm trên mặt đất ngủ mê không tỉnh công chúa Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết phụ thân sau khi chết, ma kính nói cho ta, chỉ cần mỗi ngày dùng nàng một điểm huyết dịch tầm bộ ta.
10 năm về sau, ta liền có thể so với nàng còn muốn mỹ lệ. Cho nên ta liền bắt đầu lấy Bạch Tuyết máu cho tới bây giờ.
Phía sau hết thảy ngươi cần phải đều biết đi.
Ma pháp sư.
Bờ Hẻo nghe vậy nhíu mày hỏi, ngươi tại sao không giết chết Bạch Tuyết đâu?
Giết chết Bạch Tuyết có làm được cái gì?
Kỳ thật ta để ý cũng không phải là Bạch Tuyết so ta xinh đẹp, mà là nàng xinh đẹp đến khả năng hấp dẫn tất cả nam nhân chú ý.
Ma pháp sư, chẳng lẽ ngươi không có bị Bạch Tuyết mỹ mạo hấp dẫn lấy sao?
Bờ từ chối cho ý kiến.
Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, cái kia ma kính tại sao có thể truy tung tung tích của chúng ta?
Đây là nó năng lực một trong, chỉ cần đi vào chúng ta phạm vi lãnh địa bên trong người, nó đều có thể biết được nó vị trí.
Nếu như cầm tới dòng máu của người này về sau, nó còn có thể trực tiếp giám thị người này vị trí căn phòng.
Cái kia Bạch Tuyết hiện tại hôn mê bất tỉnh có phải hay không là ngươi làm?
Thời ra chú ngữ nhường nàng tỉnh lại đi.
Cái kia dây chuyền chính là chú ngữ môi giới.
Vương Hậu nghe được Bờ yêu cầu sau ra hiệu hắn đem Bạch Tuyết trên cổ cái kia táo đỏ dây chuyền lấy xuống.
Đợi Bờ Hẻo làm theo sau, Vương Hậu trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng Bạch Tuyết vẫn như cũ ngủ mê không tỉnh.
"Đây, cái này quả táo dây chuyền là ma kính cho ta đồ vật, nó khả năng ở bên trong giở trò gì?
Cho nên ngươi bây giờ không giải được cái này chú ngữ rồi."
Bờ thanh âm lạnh hơn.
"Ta đúng là không có cách nào cởi ra cái này chú ngữ, coi như ngươi giết ta cũng không làm nên chuyện gì."
Vương Hậu lộ ra một bộ không quan trọng dáng vẻ.
Bờ Hẻo nghe vậy đưa tay bóp lấy cổ của nàng,
"Vương Hậu,
ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi?"
Ngón tay hắn chậm rãi nắm chặt, Vương Hậu sắc mặt dần dần trở nên tím xanh.
Nhưng nàng ánh mắt lại lạ thường yên lặng, thậm chí mang theo vài phần giải thoát ý vị.
Bờ Hẻo nhíu mày lại buông ra tay.
Vương Hậu lần nữa ho kịch liệt làm dịu cổ khó chịu.
"Vương Hậu, ngươi thương hại công chúa Bạch Tuyết thời gian dài như vậy, cần phải từ nàng đến xử trí ngươi.
Chẳng qua nếu như ngươi dám cho ta ra vẻ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí."
Đúng lúc này, vợ trong tay quả táo dây chuyền đột nhiên phát ra đỏ tươi ánh sáng. Chương 279, ma kính bí mật. Chương 279, ma kính bí mật gặp, là ma kính, mau đưa nó ném đi. Vương hậu nhìn thấy bờ trên tay dây chuyền phát sáng về sau nóng nảy nói ra. Nhưng dây chuyền bên trên tia sáng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không đợi bờ kéo đưa nó ném đi, dây chuyền kia mặt ngoài xuất hiện vết rách, tiếp lấy biến thành mảnh mỡ. Ừm. Vương hậu một mặt một bước. Cùng lúc đó, kính sảnh phế tích bên trên đá vụn đột nhiên bị xốc lên. Ma kính một bên từ trong phế tích lơ lửng mà ra, một bên nghi ngờ không thôi nói ra, chuyện gì xảy ra? Ta chú ngữ môi giới thế mà mất đi hiệu lực. Ma pháp sư kia sẽ không phải là đại ma pháp sư a? Không có khả năng, không có khả năng, hắn còn trẻ như vậy, không thể nào là đại ma pháp sư. Nhưng ta xem bọn hắn ở đâu. Nhưng mà một lát sau, trong gương cái gì cũng không có hiện ra. Ừm. Làm sao cha tìm không đến vị trí của bọn hắn? Trốn được nhanh như vậy? Rời khỏi ta giám thị phạm vi. Ma kính lần nữa cảm ứng chỉ chốc lát, lúc này mới thông qua cùng vương hậu khế ước cảm ứng được vị trí đại khái. Nguyên lai ở chỗ này, thử, các ngươi mơ tưởng chạy thoát. Một luồng sương mù màu đen từ trong gương thẩm thấu ra, dần dần ngưng tụ thành một cái cực lớn quả đen. Quả đen hai mắt hiện ra quỷ dị ánh sáng màu đỏ, kích động cánh lúc còn mang theo từng trận âm phong. Đi thôi, Hát Nha, mang ta tìm tới bọn hắn. Ma kính trôi nổi lên rơi vào quả đen trên thân. Quả đen lập tức chấn động hai cánh hướng phía bờ hẻo bọn hắn vị trí bay đi. Ngồi tại vịt con xấu xí trên lưng vương hậu đột nhiên cảm giác được sau lưng một luồng ác hàn. Nàng quay đầu nhìn một chút pháo đài phương hướng, ma kính vừa rồi thật giống tại cảm ứng ta. Cái gì? Bờ hẻo lông mày nhướng lên hỏi. Vương hậu nhắm mắt cảm ứng chỉ chốc lát, ta cùng ma kính ký phải có khế ước, ta có thể cảm ứng được nó ngay tại truy chúng ta. Tốc độ rất nhanh. Bờ hẻo nghe vậy nhíu mày, vừa rồi cũng không có đạt được bao nhiêu ma kính tình báo. Cái này ma kính thật rất cổ quái. Trừ triệu hoán đất đá nhân ma pháp không có bị phục chế bên ngoài, chính mình mấy loại thường dùng công kích ma pháp đều bị nó phục chế triệt tiêu. Nói cách khác, cự ly xa ma pháp tổn thương đối với nó vô hiệu, mà vật lý công kích cũng bị ngăn cản xuống dưới, bởi vì cực lớn đất đá người cũng không thể tổn thương đến nó. Vật lý cùng ma pháp công kích đều không có hiệu quả, đây là bởi thu hoạch được mạnh mẽ ma lực về sau lần thứ nhất cảm thấy như vậy khó giải quyết. Vương hậu, quấn lấy ngươi cổ cái kia vô hình đồ vật là cái gì? Ta không biết, nhưng cảm giác như là xúc tu một dạng đồ vật. Đại tội ti giáo sở lọt không thể nhìn tới tay sao? Vợ thầm nghĩ trong lòng, đây thật là một cái phiền toái kỹ năng. Dù sao hắn không nhìn thấy cái này bàn tay vô hình. Vương hậu, ngươi biết ma kính nhược điểm sao? Vương hậu trầm tư một lát sau lắc đầu, ta không biết, nhưng là tại bà nội bản bút ký bên trong, kẹp lấy vài trang ta xem không hiểu văn tự, có lẽ cái kia chính là có quan hệ ma kính ghi chép. Quyển sổ kia ở đâu? Tại pháo đài dưới mặt đất trong tàng thư thất. Vương hậu quay đầu nhìn một chút pháo đài phương hướng, kéo ra cái kia cửa lớn chìa khóa tại tẩm cung của ta bên trong. Vợ kéo nghe vậy trầm tư sau một lát trong lòng có quyết đoán. Vị con xấu xí, ngươi trước rất nhanh một điểm. Vợ chuẩn bị chờ ma kính rời khỏi pháo đài một đoạn thời gian về sau lại dùng truyền tống áo choàng trở về. Không biết cái kia ma kính đến cùng là thế nào đến truy kích bọn hắn, nhưng điệu hổ ly sơn tuyệt đối là không có vấn đề. Vị con xấu xí lập tức ra tốc phi hành. Biến lớn vị con xấu xí vốn là bay rất nhanh, lại ra tốc càng là nhanh đến mức giống như chiến cơ một dạng. Ma kính thật giống cách chúng ta càng ngày càng xa. Một lát sau, vương hậu đột nhiên mở miệng nói ra. A, đại thiên ngông thực tế là quá lợi hại. Các tiểu hải nhân rất hưng phấn, theo bọn hắn nghĩ, cái kia nguy hiểm ma kính căn bản đừng nghĩ đuổi kịp bọn hắn. Vịt con xấu xí, có thể bay chậm một chút. Vịt con xấu xí nghe vậy lại hãm lại tốc độ. A, bờ hẻo tiên sinh, chúng ta không phải là muốn chạy trốn sao? Tại sao phải chậm một chút? Các tiểu hải nhân có chút không hiểu. Chúng ta không trốn, chúng ta phải trở về tìm đúng giao ma kính biện pháp. À dạ, tốt a. Nửa giờ sau, vợ thoáng nhìn sau lưng nơi xa có màu đen đổ vật đang hướng phía bọn hắn bay tới. Là ma kính, ta có thể cảm ứng được khí tức của nó. Vương hậu nói ra. Được. Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra truyền tống áo choàng, mang theo đám người quét một cái liền tan biến tại nguyên chỗ. Ngay tại truy kích ma kính ở người, vương hậu khí tức thế mà biến mất. Nó lần nữa cảm ứng, phát hiện vương hậu khí tức lại trở lại pháo đài phương hướng. Ừm. Đây là có chuyện gì? Nó đột nhiên nghĩ đến vợ hẻo mang theo công chúa Bạch Tuyết cùng vương hậu lúc rời đi sử dụng truyền tống ma pháp. Cái này đáng chết ma pháp sư, nhất định là hắn giở trò quỷ. Chờ ta bắt đến ngươi, nhất định muốn đem ngươi máu rút khô. Trở về thành lâu đài. Lúc này Bạch Thành lâu đài bên trong hỗn loạn tương bừng, thị vệ cùng bọn thị nữ sớm đã chạy từ phía. Đám người xuất hiện tại pháo đài trên đất trong lúc, vương hậu nhìn xem bờ trong lòng thất kinh, thế mà có thể thoáng cái truyền tống khoảng cách xa như vậy. Ma pháp sư này tuyệt không phải ma pháp sư. Vương hậu lúc này đã bỏ đi vốn là muốn tìm cơ hội chạy trốn ý niệm. Bờ hẻo cũng không biết rõ vương hậu đang suy nghĩ gì, hắn nhìn xem vương hậu hỏi, phòng tàng thư ở nơi nào? Ta sẽ dẫn ngươi đi qua, nhưng cái dạng này ta không tốt lắm di động. Vương hậu nhìn một chút trên người mình sợi đằng, hiện tại nên giúp ta giải trừ cái này trói buộc đi. Bờ hẻo nhìn xem vương hậu như mày, mặc dù hắn cũng không có tại vương hậu trên thân cảm giác được đối với hắn ác ý, nhưng vương hậu dù sao cũng là cái nữ phù thủy, hắn không biết nàng có cái gì dạng thủ đoạn. Nếu như ngươi hướng thần linh thể không biết gây bất lợi cho chúng ta, ta liền có thể cho ngươi giải trừ trói buộc. Bờ hẻo nhìn xem vương hậu nói ra. Tốt, đương nhiên có thể. Vương hậu không có chút gì do dự gật gật đầu. Ngay tại nàng chuẩn bị muốn thể thời điểm, bờ hẻo đánh gãy nàng, hắn quay đầu đối với luật cùng các tiểu hải nhân nói ra, các ngươi trước mang công chúa Bạch Tuyết rời đi nơi này, hướng về một phương hướng khác đi. Bờ hẻo. Vậy ngươi làm sao? Luật có chút bận tâm hỏi.
nếu như ma kính không có truy các ngươi, ngươi trước hết đi được anh em bọn hắn quặng mỏ nơi đó chờ ta. Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra đạo sư cho hắn chiếc nhẫn đưa tới lật trên tay, nếu như ma kính đuổi bắt các ngươi, không muốn cùng nó đối đầu. Nó không phải là các ngươi có thể đối phó. Đến lúc đó, ngươi liền mang theo bọn hắn đi đạo sư nơi đó. Vậy cũng tốt, vợ hẹo, ngươi phải cẩn thận. Đợi vị con xấu xí trở lại cùng công chúa Bạch Tuyết bọn hắn bay đi, vợ chuyển thân đối với Vương Hậu nói ra, Vương Hậu, tiếp tục đi. Lời thề lập xuống sau, vợ hẹo đem Vương Hậu trên người gậy dây thu bảo, đi thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian. Vương Hậu tẩm cung một mảnh hỗn độn, châu đáo rơi lả tả trên đất. Nàng tại chính mình giường hốc tối bên trong lấy ra một cái chìa khóa. Phòng tang thư tại pháo đài tầng dưới chót nhất. Phòng tang thư so bờ trong tưởng tượng nhỏ hơn, bốn vách tường trên giá sách bày đầy ố vàng quyển sách. Vương Hậu từ giá sách tầng cao nhất gỡ xuống một bản màu đen phong bì bút ký. Chính là những thứ này. Vương Hậu từ trong bút ký mặt rút ra mấy tờ giấy. Phía trên là một chút vặn mèo văn tự. Vợ tiếp nhận mấy tờ giấy, cũng may hắn có thể nhận thức phía trên văn tự. Hắn nhanh chóng đọc, ma kính. Đại vu bà ổ số dạ. Thì ra là thế. Ma kính bên trong phong ấn chính là đại vu bà ổ số dạ. Vợ éo nhìn đến đây lúc bừng tỉnh hiểu ra, khó trách hắn phía trước không có tại ma kính trên thân cảm ứng được ma quỷ khí tức. Nguyên lai ma kính bên trong phong ấn chính là nhân loại vu bà. Vợ tiếp tục hướng xuống mặt nhìn lại. Đại vu bà ổ sổ dạ bởi vì đánh cắp cấm thuật bị phong ấn tại một phương kính giới bên trong. Nhưng mà đại vu bà sinh mệnh lực cứng ngạnh, chỉ có dùng ngàn năm mới gặp tinh khiết máu hỗn hợp thiên nhiên giảm mới có thể triệt để ăn mòn mặt kính, đem nó hoàn toàn phong ấn tại bên trong. Nhưng muốn cảnh giác, nếu như nó hấp thu đầy đủ tinh khiết máu, lại đem tinh khiết máu vật dẫn linh hồn kéo vào cảnh giới, nàng liền có thể nhờ vào đó thoát ly phong ấn. Nhìn thấy nơi đây, vợ cuối cùng là biết rõ ma kính mục đích. Xem ra công chúa Bạch Tuyết chính là ngàn năm mới gặp tinh khiết máu vật dẫn, khó trách ma kính như thế chấp nhất tại công chúa Bạch Tuyết. Thiên nhiên giảm, thứ này ở đâu tìm? Vợ éo đột nhiên nhớ tới mấy ngày phía trước cùng đám đuộc tại trong hầm mỏ đảo quang thời điểm, có phát hiện một chút màu trắng vàng tinh thể. Lúc ấy đám đuộc còn nói thứ này căn bản không phải thủy tinh, hoàn toàn liền rác rưởi tẩy rửa. Hẳn là vật kia chính là thiên nhiên giảm. Đi thôi, Vương Hậu, ta biết làm như thế nào xử lý. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Đúng lúc này, Vương Hậu biểu lộ có chút ngưng trọng nhìn về phía trần nhà, nó quay lại. Ta cảm giác được khí tức của nó ngay tại tiếp cận. Nhanh như vậy, vợ trong lòng run lên. Đúng lúc này, vợ hẻo giác quan thứ 6 đột nhiên truyền đến nguy hiểm tin tức. Hắn vội vàng căng ra hộ thuẫn, sau đó liền cảm giác được vô hình đồ vật đâm vào chính mình trên hộ thuẫn. A, ma pháp sư, không nghĩ tới ngươi tính cảnh giác cao như vậy. Công chúa Bạch Tuyết đâu? Các ngươi đem nàng giấu đi chỗ nào? Được rồi, không quan trọng, chờ ta trước tiên đem các ngươi hấp thu liền biết. Ma kính thanh âm khàn khàn tại trong tàng thư thất quanh quẩn, vợ cảm thấy trên hộ thuẫn áp lực đống nhiên tăng lớn. Những cái kia vô hình xúc tu đang từ bốn phương tám hướng để ép tới. Vợ quyết định thật nhanh sử dụng xương trắng thuật. Toàn bộ phòng tàng thư lọt vào một mảnh trắng xóa trong xương trắng. Vợ éo đưa tay khoác lên Vương Hậu trên vai sử dụng thuấn di áo choàng, quét một cái liền tan biến tại bên trong pháo đài. Đợi xương trắng tán đi về sau, trong tàng thư thất chỉ còn lại ma kính thân ảnh. Cái này hai cái đáng ghét con chuột, trốn được thật là nhanh. Nhưng các ngươi trốn không thoát. Ta biết bắt được các ngươi, đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Phòng tàng thư trên giá sách cổ tịch tại bàn tay vô hình lôi kéo xuống hóa thành mảnh vỡ. Đợi Vương Hậu lần nữa lấy lại tinh thần lúc, nàng đã tại một cái trong địa động. Vợ éo bung ra khoác lên Vương Hậu trên vai tay, cái sau lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Tiểu hải nhân cùng lật còn chưa tới nơi này. Thật sự là kỳ quái, ma kính làm sao lại tới làm sao nhanh. Không phải là Vương Hậu ở bên trong dở trò quỷ. Vợ éo nhìn xem Vương Hậu thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mới vừa không có tại Vương Hậu trên thân cảm ứng được các ý a. Mà lại Vương Hậu rõ ràng đã cùng thần linh thể. Chờ một chút. Ta biết. Vợ éo đột nhiên nghĩ đến, ma kính tại cái kia bên trong thành bảo đợi thời gian lâu như vậy. Pháo đài cũng coi là nó đại bản doanh. Nó bên trong bản thân lại là một cái đại vu bà, khẳng định cũng hiểu được truyền tống ma pháp loại hình chú ngữ. Nó hơn phân nửa là tại pháo đài nơi nào đó có lưu loại này truyền tống trận thuận tiện nó nhanh chóng quay lại. Còn tốt hắn trước giờ nhường lật bọn hắn rời khỏi. Nếu để cho bọn hắn tại bên ngoài pháo đài chờ lấy, làm không tốt lần này liền bị ma kính bắt lại. Vợ hẻo rất nhanh liền tại trong hầm mỏ tìm được màu trắng vàng tinh thể. Cái này tinh thể vô sắc vô vị, chỉ tiếc hắn không thể trực tiếp phân biệt những vật phẩm này đến cùng là cái gì. Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vợ cấp tốc đem cái này tinh thể mài thành hồng. Sau đó hắn bắt đầu dùng thông tin hoa liên hệ lại. Sau một tiếng, vị con xấu xí chở đám người đáp xuống nơi này. Ta tìm tới đối phó ma kính biện pháp. Trong hầm mỏ, vợ éo đem mài tốt thiên nhiên giảm bột phấn cùng công chúa Bạch Tuyết máu hỗn hợp lại cùng nhau. Cái này thật có thể đối phó ma kính sao? Lật nhìn xem vẫn như cũ hôn mê công chúa Bạch Tuyết có chút lo lắng hỏi. Vợ éo lung lay trong tay cái bình, mặc dù cái kia mấy tờ giấy bên trong nói như thế có thể đối phó ma kính, nhưng cụ thể cần bao nhiêu liều lượng, muốn làm sao sử dụng, đều không có kỹ càng nói rõ. Chúng ta cũng chỉ có thể thử một lần. Nếu như không được, liền chỉ có thể tạm thời về đạo sư nơi đó đi tìm kiếm biện pháp. Vợ không nghĩ tới, lần này gặp được công chúa Bạch Tuyết sự tình sẽ dính dấp ra phiền toái như vậy sự tình tới. Hắn chuyển hướng Vương Hậu hỏi, "Vương Hậu, ngươi có thể cảm ứng được ma kính vị trí hiện tại sao?" Vương Hậu nhắm mắt một lát, nó đang theo cái phương hướng này di động, cũng nhanh muốn tới. Đáng ghét, thứ quỷ kia làm sao tới đến nhanh như vậy? Đều do cái này Vương Hậu, luôn mang theo nàng làm gì? Trực tiếp đem nàng bức bỏ chẳng phải là được sao rồi? Còn bại lộ vị trí của chúng ta. Mũ đỏ hiển nhiên rất không cao hứng. Nếu như Vương Hậu bị ma kính thôn vệ, chúng ta biết càng bị động. Vợ trầm giọng nói ra.
Hắn đem chứa hỗn hợp chất lỏng bình thủy tinh nhét vào túi ma pháp, sau đó đối với đám người nói ra, tất cả mọi người nghe, chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Luật mang theo công chúa Bạch Tuyết cùng được anh em rút lui trước, ta cùng vương hậu lưu lại đối phó ma kính.
Không được.
Luật một phát bắt được Bờ Hẻo cánh tay, trong mắt tràn đầy lo lắng, cái kia ma kính quá nguy hiểm, chúng ta cùng đi đi.
Bờ Hẻo.
Bờ Hẻo nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, tin tưởng ta, chỉ có như thế mới có thể bảo đảm công chúa Bạch Tuyết cùng các ngươi an toàn. Nếu như ma kính truy các ngươi, liền cùng ta phía trước nói như vậy, dẫn bọn hắn đi đạo sư nơi đó tị nạn.
Mũ đỏ cơ lưỡi búa hét lên, Bờ Hẻo tiên sinh, để chúng ta lưu lại giúp ngươi. Chúng ta được cũng không sợ cái gì tấm gương. Vũ khí của các ngươi có giá trị khen ngợi, nhưng bảo hộ công chúa Bạch Tuyết trọng yếu giống vậy, nàng cần phải có người chiếu cố.
Mũ xanh giữ chặt xúc động đồng bạn, Bờ tiên sinh nói đúng, chúng ta đi.
Bờ Hẻo đưa mắt nhìn vịt con xấu xí chở đám người bay khỏi quần mỏ, chuyển thân nhìn về phía vương hậu, hiện tại nên chúng ta biểu diễn.
Vương hậu bó lấy tóc tán loạn cười khổ nói, ta chưa hề nghĩ tới có một ngày sẽ cùng chính mình đã từng bảo vật là địch, hơn nữa còn là cùng một cái ma pháp sư cùng một chỗ cùng nó đối chiến.
Ha ha, nó cho tới bây giờ cũng không phải là ngươi bảo vật.
Bờ từ ma pháp trong túi lấy ra vòng tay mang theo trên tay, nó vẫn luôn đang lợi dụng ngươi mà thôi.
Cũng không lâu lắm, một cái cực lớn hắc nha xoay quanh mà tới, ma kính ngay tại quả trên lưng.
Tìm tới các ngươi, đám chuột nhỏ.
Ma kính thanh âm khàn khàn tại rừng rậm trên không quanh quẩn, đem công chúa Bạch Tuyết giao ra, ta có thể để các ngươi được chết một cách thống khoái điểm.
Vợ cười lạnh một tiếng nói ra, đại vu bà ổ số ra, bị phong ấn ở trong kính tư vị như thế nào?
Ma kính thanh âm trầm xuống, cái gì?
Ngươi làm sao lại biết rõ?
Hắc hắc, ta biết so ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều.
Chương 280, thế giới trong kính chương 280, thế giới trong kính đáng chết ma pháp sư.
Ngươi thành công chọc giận ta sẽ cho ngươi biết hậu quả.
Hô hô tiếng gió truyền đến, vô hình xúc tu lần nữa đả kích tại bờ trên hộ thuẫn.
Ma pháp sư, ngươi tựa như một cái rùa đen, chỉ có thể nuốt ở cái kia trong mai rùa, ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu.
Ma kính nổi đồng bền giữa không trung.
Cái kia cực lớn quả đen cũng không có nhàn rỗi, bay tới dùng nó mỏ cùng móng đuốt công kích bờ hẻo hộ thuẫn.
Bờ hẻo đem tay so sánh súng ngắn hình dáng nhắm ngay quả đen, hồ quang điện trên ngón tay của hắn mặt hội tụ.
Tiếp lấy mấy quả điện cầu như là đạn một dạng từ đầu ngón tay bắn ra, nháy mắt liền đánh trúng cái kia màu đen quả đen.
Đây là bờ học được điện hồ thuật, hắn tại công kích phương thức phía trên thoáng làm chút cải tiến.
Quả đen bị đánh trúng về sau hóa thành một đoàn khói đen tan biến.
Ồ, không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi còn không ít.
Ma kính tựa hồ có chút kinh ngạc.
Bờ hẻo đem tay nhắm ngay ma kính tiếp tục phát xạ hồ quang điện.
Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là bị phục chế.
Ha ha ha, ma pháp sư, còn có thủ đoạn gì nữa toàn bộ xuất ra đi, ngươi ma pháp với ta mà nói căn bản không có tác dụng.
Lúc này, Bờ Hẻo bên người vương hậu cuối cùng đưa nàng chú ngữ niệm xong. Hai tay của nàng ở giữa không trung vạch ra phức tạp quy tích, sau đó chỉ vào ma kính nói ra, ma kính, ngươi sẽ mất đi thị lực.
Vương hậu chú ngữ sau khi nói xong, một đạo màu xám nhạt ánh sáng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào ma kính phía trên.
Ma kính mặt kính lập tức nổi lên gợn sóng.
A, hỏng bét, con mắt của ta.
Đáng ghét, ngươi cái này đáng ghét nữ nhân.
Ngươi lại dám đánh lén ta.
Vương hậu nghe vậy trong lòng vui mừng, thành công.
Bờ Hẻo cũng đội và ngưng kết băng tình, hướng phía ma kính phát xạ đi qua.
Hắn ý định trước đóng băng lại ma kính mặt kính, lại tùy thời tới gần nó.
Ngay tại lúc băng tinh sắp đánh trúng ma kính thời điểm, từ trong ma kính bay ra một cái đồng dạng băng tinh.
Hai viên băng tinh ở giữa không trung nổ tung.
Vẹn một lúc rõ ràng, ma kính mới vừa rồi là giả vờ.
Ha ha ha, lừa các ngươi.
Thân yêu vương hậu, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ sợ ngươi cái này nữ phù thủy nhỏ sao?
Chỉ là tiểu chú lời nói cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang.
Ma kính phát ra tiếng cười chói tai.
Vậy ngươi phía trước rõ ràng lo lắng ta đọc chú ngữ.
Đó là đương nhiên cũng là lừa gạt ngươi, hôm nay chính là ngươi cùng ma pháp sư này ngày rỗ.
Mặt kính đột nhiên vặn bẹo biến hình, đạo kia ánh sáng xám từ trong gương bay ra ngoài bắn về phía vương hậu.
Vợ tay mắt lanh lẹ, một cái kéo qua vương hậu, ánh sáng xám lau nàng tóc sao bay qua, cuối cùng đánh trúng vương hậu sau lưng một gốc cây.
Chỉ thấy cây kia lên cây điên thoáng cái liền rơi sạch, thân cảnh cũng giống không có khí lực một dạng rủ xuống.
Ta chú ngữ đối với nó không có tác dụng.
Vương hậu sắc mặt tái nhợt nói.
Vợ suy nghĩ một lát sau vây tay, ba cây cực lớn dây leo từ trong rừng rậm phá đất mà lên, hướng về ma kính quấn quanh đi qua.
Nhưng dây leo ở giữa không trung bị cái kia bàn tay vô hình bắt lấy, không có cách nào tiếp tục lên không.
Bờ Hẻo nhìn qua ma kính trong lòng hơi động, ngược lại nhường dây leo tản quấn bàn tay vô hình.
Dây leo như là rắn một dạng đem bàn tay vô hình quấn quanh.
Lúc này Bờ Hẻo mới nhìn rõ ràng, nguyên lai những cái kia vô hình xúc tu là từ ma kính phương hướng vươn ra.
Ta hiểu, ma kính không thể phục chế loại này triệu hoán vật thật ma pháp.
Đất đá nhân hòa dây leo ma pháp, ma kính đều không có phục chế đi ra.
Mà lại hiện tại dây leo trọng lượng cũng đem ma kính từ giữa không trung đè ép xuống.
Lúc này, Bờ phát hiện vây công hắn hộ thuẫn mấy cái bàn tay vô hình biến mất.
Tiếp lấy Bờ Hẻo liền thấy những dây leo đó tựa hồ bị cái đó đổ vật giật ra.
Bàn tay vô hình đang nghĩ biện pháp thổi ra những dây leo đó.
Vợ hai mắt tỏa sáng, hắn nhìn xem vương hậu hỏi, vương hậu, ngươi có chú ngữ có thể khống chế những thứ này cây cối sao?
Có.
Vương hậu trong miệng lần nữa niệm lên chú ngữ.
Ma kính tựa hồ phát hiện vương hậu tại đọc chú ngữ, nó cũng không đoái hoài tới mình bị dây leo kéo lấy tung tích.
Lần nữa điều khiển bàn tay vô hình hướng về bên này công kích.
Mà lại nó còn đem trong rừng rậm cây cối nổ tận gốc, xem như cây vậy đến công kích Bờ Hẻo hộ thuẫn.
Dù là Bờ Hẻo ma lực hùng hậu, tại loại công kích này phía dưới cũng có chút cố hết sức. Hắn hiểu được chính mình hộ thuẫn sớm muộn gì cũng phải bị đập nát.
Vương hậu, còn chưa tốt sao?
Vợ quay đầu nhìn thấy vương hậu trên tay bắt đầu xuất hiện màu xanh biếc ánh sáng yếu.
là được. Sinh trưởng. Quấn quanh. Vương hậu đem hai tay đột nhiên hướng lên vừa nhấc, mặt đất bắt đầu chấn động kịch liệt lên, bốn cái tráng kiện rễ cây phá đất mà lên, như là cự mãng nhào về phía giữa không trung Ma Kính. Ma Kính vội vàng khống chế bàn tay vô hình lui về, cùng cái kia dây leo quấn quanh ở cùng một chỗ. Cái kia bị nổ tận gốc thân cây bị ném tại một bên. Lúc này đã không có bàn tay vô hình tại công kích Bờ Hẻo hộ thuẫn. Bờ Hẻo vội vàng từ ma pháp trong túi lấy ra hỗn hợp chất lỏng. Vương hậu, khống chế tốt Ma Kính. Dưới chân của hắn xuất hiện truyền tống trận, thoáng cái đem hắn truyền tống đến khoảng cách Ma Kính mặt kính không đến một em mở chỗ ngay phía trước. Cái gì? Ma Kính không nghĩ tới hắn lại dám trực tiếp chạy đến trước mặt của nó tới. Giỏi thật, đã ngươi chính mình đưa tới cửa, ta cũng liền không khách khí. Cái này tặng cho ngươi, không cần khách khí. Bờ cầm trong tay dung dịch dùng sức dội về mặt kính. Dung dịch tại tiếp xúc đến mặt kính nháy mắt dâng lên khói trắng. A, đây là cái gì? Không. Ma Kính phát ra thê lương hét lên. Những cái kia bàn tay vô hình bắt đầu điên cuồng run rẩy, quấn quanh ở phía trên dây leo cùng rễ cây bị kéo tới đứt thành từng khúc. Ngay tại Bờ chuẩn bị thi triển truyền tống ma pháp thời điểm, hắn đột nhiên bị một luồng cực lớn lực trùng kích tung bay. Hắn tại không trung lăn lộn mấy vòng, mắt thấy là phải rớt xuống thời điểm, hắn lần nữa thi triển truyền tống ma pháp, nháy mắt trở lại Vương hậu bên người. Lúc này Ma Kính ngay tại giữa không trung thống khổ lăn lộn, mặt kính như là bị ăn mòn xuất hiện lượng lớn đốm đen. Thành công sao? Vương hậu ngạc nhiên hỏi. Đừng nửa đường mở chạm đến a. Bờ thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, có thể là liều lượng không đủ. Ma Kính mặc dù bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng cũng không hề hoàn toàn dừng lại, ngược lại là phát ra tiếng giống giận dữ. Đáng ghét ma pháp sư, ta muốn ngươi chết. Ta muốn ngươi chết. Ma Kính bên trong hiện ra không quá có thể thấy rõ ràng ma pháp gợn sóng. Tiếp lấy nó đột nhiên xuất hiện tại bờ cùng Vương hậu trước mặt. Hoàng bét, ta truyền tống ma pháp bị Ma Kính phục chế. Bờ trong lòng thất kinh. Không đợi hắn cùng Vương hậu phản ứng, cực lớn Ma Kính thoáng cái áp xuống tới. Hắc ám lập tức bao phủ hai người tầm mắt. Chờ Bờ Hẻo lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, hắn phát hiện chính mình đưa thân vào một cái từ vô số mặt kính tạo thành không gian kỳ dị. Dưới chân của hắn cũng lạ như là mặt nước gợn sóng mặt kính. Lúc này Vương hậu cũng không có ở bên cạnh hắn. Vương hậu, Bờ thử kêu gọi, nhưng bốn phía đều là hắn tiếng vang. Vương hậu ở bên kia, đừng có gấp, ngươi rất nhanh liền gặp được nàng. Ma Kính thanh âm khàn khàn đột nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Bờ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, hắn thoáng cái không làm rõ ràng được Ma Kính ở phương hướng nào. Hắn đếm thử sử dụng ma pháp, lại phát hiện không có cách nào nhường ma lực vận chuyển lại. Không dùng, ở đây, hết thảy chú ngữ cùng ma pháp cũng đừng nghĩ có hiệu lực. Một cái cùng công chúa Bạch Tuyết giống nhau như lúc người từ trong bóng tối đi ra. Chỉ bất quá thanh âm của nàng là Ma Kính thanh âm. Bờ thấy được nàng sau rõ ràng ngây ngốc một chút. Nha, đây chính là công chúa Bạch Tuyết lực hấp dẫn sao? Khó trách Vương hậu tên kia nghĩ như vậy muốn bộ dáng này. Xem ra đây đúng là cái không sai bộ dáng. Ma Kính nở nụ cười, thanh âm vẫn như cũ khó nghe như vậy. Tiếp lấy nàng thoáng cái chìm vào dưới chân trong mặt gương. Bờ Hẻo nhìn về phía nàng chìm xuống địa phương, đâu còn có thân ảnh của nàng. Thế nào? Có muốn hay không cùng cái bộ dáng này tới một cái thân mật tiếp xúc? Ma Kính thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Bờ Hẻo lỗ hai bên cạnh. Bờ Hẻo vội vàng bên cạnh rời mấy bước, chờ hắn quay đầu nhìn lên, Ma Kính lại một lần biến mất. Ha ha ha, thật thú vị, ma pháp sư, xin đừng nên để ý. Dù sao ta bị giam ở đây mấy chục năm, một mực không người đến qua nơi này, cho nên có chút hưng phấn. Ma Kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết giống như ưu linh tại vô số mặt kính ở giữa xuyên thẳng qua. Ưa thích cái bộ dáng này sao? Ma Kính thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Bờ Hẻo ngẩng đầu nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết từ treo ngược trong mặt gương lộ ra đầu. Đáng tiếc máu của nàng còn chưa đủ nhiều, không phải vậy ta liền có thể vĩnh viễn duy trì cái này hình thái. Nhưng là hiện tại, ta liền chỉ có thể chờ đợi hai người các ngươi chết về sau lại biến thành bộ dáng của các ngươi. Một thân thể từ trong bóng tối bị ném tới. Bờ thấy là Vương hậu, đội vàng tiếp được nàng. Lúc này Vương hậu cũng là hôn mê bất tỉnh trạng thái. Bờ Hẻo vô vô Vương hậu gõ má, tỉnh, Vương hậu. Vương hậu vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, hô hấp yếu ớt. Không dùng, ta tại đưa nàng làm vào đây phía trước liền thi triển chú ngữ, không có lệnh của ta, nàng mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Ma Kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết đột nhiên từ một cái gương bên trong thò ra nửa người nhìn xem Bờ Hẻo nói ra. Ma pháp sư, ngươi biết không? Ta nguyên bản kế hoạch rất hoàn mỹ. Trước dùng Vương hậu tham lam nhường nàng giúp ta thu thập Bạch Tuyết máu, chờ thời cơ chín muồi, ta liền có thể mượn nhờ Bạch Tuyết linh hồn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Ma Kính thân ảnh đột nhiên tạm biến, lại xuất hiện tại một cái khác cái gương bên trong, thanh âm của nó lạnh xuống, nhưng ngươi bị đầy hết thảy. Hiện tại ta chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở cái này đáng chết thế giới trong kính. Đương nhiên, cùng một chỗ bị khốn trụ còn có các ngươi. Chúng ta liền vĩnh viễn đợi tại đây mà đi, thẳng đến các ngươi chết đi. Quá trình này cần phải sẽ không quá dài, tối đa cũng liền 100 năm đi. Ma Kính một bên nói một lần nhìn xem Bờ Hẻo, à, đúng, hai người các ngươi là một nam một nữ đâu, chính vào sinh dục tuổi tác, có thể sinh một đống lớn hải tử đến cho ta chơi. Sau đó con của các ngươi lại sinh hải tử, ha ha ha, ta không biết lẻ loi. Ha ha ha. Ma Kính phát ra khó nghe tiếng cười. Bờ Hẻo nghe được lời nàng nói cảm thấy có chút dùng mình. Cái này Ma Kính thật đúng là một cái đồ biến thái tồn tại. Hắn nghĩ nghĩ về sau mở miệng nói ra, tốt à, đã chúng ta đều bị khốn trụ, cái kia lại lẫn nhau tranh đấu cũng không có ý nghĩa gì, không bằng ngồi xuống trò chuyện chút. Bờ sau khi nói xong đặt mông ngồi xuống, tựa hồ là hoàn toàn mở nát. Ừm. Ngươi cùng ta nhận thức ma pháp sư thật không giống. Ngươi liền không nghĩ không nguyện ý nghĩ một chút biện pháp rời đi nơi này. Ma Kính tựa hồ cảm thấy có chút khó có thể tin. Liền ngươi cái này đại vu bà cũng không tìm tới rời đi nơi này biện pháp. Ta một cái nho nhỏ mà pháp học đồ lại có thể có biện pháp nào? Tiểu học đồ. ngươi chỉ là một cái tiểu học đồ. Ngươi ngược lại là thấy rất mở. Ma kính thanh âm mang theo hồ nghi, bất quá đừng tưởng rằng như thế liền có thể lừa qua ta. Bờ hẻo Nhu Mai, lừa ngươi làm gì? Một cái liền ma pháp đều dùng không được ma pháp sư lại còn có thể làm sao? Bờ phát hiện cái này ma kính một mực tại dùng ngôn ngữ buồn nôn hắn, nhưng vẫn không có cái gì công kích ý đồ của hắn. Mà lại vương hậu vào đây phía trước liền bị nó mê đi qua, chính mình lại một chút sự tình đều không có. Hắn suy đoán ma kính khẳng định không phải cố ý phóng qua hắn, mà là bởi vì thân thể của hắn có thế giới ban thưởng cho ma pháp cùng nguyện rủa kháng tính. Ma kính căn bản không có cách nào làm sao hắn, cho nên mới cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói. Hắn vừa rồi dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái ma kính biến hóa công chúa Bạch Tuyết, căn bản cũng không có ở phía trên cảm ứng được khí tức. Nói cách khác cái này công chúa Bạch Tuyết hình tượng hẳn không phải là ma kính bản thể. Không bằng ngươi cùng ta tâm sự đi, đại vu bà, ngươi đến cùng là đánh cắp cái gì cấm thuật mới bị người phong ấn? Ngươi là thế nào biết rõ chuyện này? Ma pháp sư, ta tại pháo đài phòng tàng thư tìm tới ghi chép. Phía trên nói ngươi là bởi vì đánh cắp cấm thuật bị phong ấn, nhưng không nói cụ thể là cái gì cấm thuật. Cho nên ngươi đem mặt kính làm hoa, đem ta triệt để phong ấn tại nơi này phương pháp, cũng là phía trên dạy ngươi. Đúng vậy, ai chính là như vậy. Ta biết, nguyên lai là nàng, thế nhưng là cái kia đáng ghét lao thái bà làm sao lại biết rõ những thứ này? Ma kính tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hung hăng nói. Tốt à, mặc dù ngươi nói cho ta biết ngươi tại sao có thể đem cái này mặt kính làm hoa, nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta học cái gì cấm thuật? Dù sao chúng ta đều muốn ở đây vượt qua quãng đời còn lại, không bằng thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta. Ngươi liền mang theo lòng hiếu kỳ của ngươi chết ra đi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Ma kính sau khi nói xong liền tan biến tại nguyên chỗ, bốn phía mặt kính cũng biến mất, mà lại theo ma kính tan biến, cái này không gian trong nháy mắt liền tối xuống. Vợ từ ma pháp trong túi lấy ra đèn lồng, nơi này lần nữa bị chiếu sáng. Đây là vật gì? Ngươi từ chỗ nào lấy ra? Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết đột nhiên xuất hiện lần nữa, nàng muốn đến đoạt vợ trong tay đèn lồng. Vợ éo một quyền đánh tới, ma kính thân thể như là vải rách bút bê bị đánh bay ra ngoài, đâm vào xa xa trên mặt kính. Ai nha? Ngươi sao có thể đánh chúng ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Ma kính che lấy thân thể có chút khó có thể tin mà hỏi. Vợ éo đem đèn lồng dơ lên trước mặt cười lạnh một tiếng. Ồ, xem ra ta có thể thu thập ngươi. Hắn thoáng cái đứng dậy. Ma kính dọa đến nháy mắt chìm vào trên đất trong mặt gương. Ma pháp sư, ngươi dám đánh ta, ngươi đừng nghĩ đi ngủ, chỉ cần ngươi ngủ, ta liền đem ngươi bóp chết. Ma kính sau khi nói xong liền tan biến tại nguyên chỗ. Vợ éo nghe vậy nhíu nhíu mày. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi ma pháp của mình mặt đem lồng chim đem ra. Lồng chim, ngươi ở đây bị ảnh hưởng sao? Có thể biến lớn sao? Chủ nhân, nơi này là nơi nào? Ta thử một chút, có thể biến lớn. Lồng chim sau khi nói xong biến lớn. Đây cũng là cái gì đó? Ma kính thanh âm xuất hiện lần nữa. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Vợ éo liếc ma kính liếc mắt, sau đó ôm lấy vương hậu tiến vào lồng chim bên trong. Ma kính vốn là muốn theo tới, lại phát hiện mình bị lồng chim ngăn cách ở bên ngoài. Đây là cái gì thần kỳ đồ vật? Thế mà có thể tại cái này cảnh bên trong thế giới sử dụng. Ma pháp sư, không bằng chúng ta tới làm giao dịch a. Chương 281, trong kính đánh cờ chương 281, trong kính đánh cờ làm cái gì giao dịch? Ngươi có cái gì đáng giá giao dịch? Vợ éo lông mày nhướng lên hỏi. Ta có thể thả các ngươi rời khỏi cái này thế giới trong kính. Xem như giao dịch, ngươi đem cái này lồng chim cho ta thế nào? Ngươi nhìn ta là đồ ngốc sao? Vừa rồi ngươi mới nói chúng ta biết một mực bị vây ở chỗ này thẳng đến ta già chết. Hiện tại còn nói có thể thả chúng ta rời khỏi rồi. Bờ hẻo lắc đầu một cái liền không lại phản ứng lồng chim phía ngoài ma kính. Hắn chuẩn bị hỏi Thuấn Di áo choàng có thể hay không rời đi nơi này. Bởi vì hắn phát hiện chính mình tiến vào lồng chim về sau, bên trong không gian này đối với chính mình ma lực ảnh hưởng đã bị ngăn cách ở bên ngoài. Nói cách khác hắn bây giờ có thể thuận lợi sử dụng ma pháp, chỉ bất quá hắn một mực không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không nghĩ tới lồng chim còn có dạng này diệu dụng. Ma kính khẳng định phát hiện cái này lồng chim chỗ đặc biệt, cho nên mới muốn cùng hắn làm giao dịch. Ma kính cũng không tức giận nổi, nó hóa thành công chúa Bạch Tuyết ghé vào ngoài túi nhìn xem bọn hắn. Ta nhưng không có lừa ngươi, mặc dù có chút khó khăn, nhưng ta vẫn là có thể làm đến. Như vậy đi, ta trước tiên có thể đem ngươi thả ra, ngươi đem vương hậu lưu tại nơi này. Cái này lồng chim ngươi cũng có thể mang đi ra ngoài. Chờ ngươi sau khi đi ra ngoài lại đem nó cho ta là được. Ồ, ngươi liền không sợ ta cầm lồng chim trực tiếp chạy trốn rồi? Ngươi không phải là muốn cứu cái này vương hậu sao? Nếu như ngươi cầm lồng chim trực tiếp đi, vương hậu chính là ta. Thế nào? Giao dịch này có phải hay không rất công bằng? Nàng 7 năm qua một mực lấy công chúa Bạch Tuyết máu, còn nghĩ đem ngươi người yêu cũng hiến tế cho ta, loại người này căn bản không đáng giá ngươi bảo hộ. Vợ cười lạnh một tiếng nói ra, đúng vậy, chờ ta rời khỏi cái không gian này, ngươi liền đem vương hậu thôn phệ hết, sau đó lại đến xử lý ta đúng không? Ai nha, bị nhìn xuyên. Ma kính ra vẻ kinh ngạc che miệng lại. Công chúa Bạch Tuyết khuôn mặt làm ra động tác này vốn nên cảnh đẹp ý vui, giờ phút này lại làm cho vợ cảm thấy có chút dùng mình. Được rồi, đã ngươi không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc. Các ngươi là thuần túy nhân loại, nhìn các ngươi không có đồ ăn có thể chống đỡ bao lâu. Nếu như ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta có thể cho các ngươi đồ ăn để các ngươi sống sót. Ma kính một bên nói, một bên từ trên tay biến ra đồ ăn. Vợ cười lạnh một tiếng, từ ma pháp trong túi lấy ra bánh mì gặm một cái. Ma kính sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ta liền không tin ngươi trong túi đồ ăn vĩnh viễn ăn không hết. Nàng chỉ hôn mê vương hậu, còn có nàng, nàng hiện tại cũng không có biện pháp ăn đồ ăn, ta nhìn ngươi phải làm sao. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lo nghĩ. vợ không còn phản ứng ma kính, hắn đem áo choàng từ ma pháp trong túi lấy ra nhỏ giọng hỏi, áo choàng, ngươi có thể rời khỏi cái không gian này sao?
Chủ nhân, chờ ta cảm ứng nhìn xem.
Một lát sau, áo choàng mở miệng nói ra, chủ nhân, có thể ra ngoài. Bất quá cái không gian này có chút đặc biệt, ta cần dùng thời gian đến phân tích nơi này không gian cấu tạo, khả năng này cần thời gian một ngày. Vợ éo nghe được áo choàng sau khi trả lời, trong lòng lập tức an định lại. Hắn đem áo choàng gấp thành một khối nhỏ xem như cái gối, sau đó tại bên trong lồng chim nằm xuống. Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết tại lồng chim bên ngoài bồi hồi hồi lâu. Thấy bờ từ đầu đến cuối không hề bị lay động, cuối cùng mặt âm trầm tan biến tại mặt kính chỗ sâu. Toàn bộ thế giới trong kính lọt vào tĩnh mịch bên trong. Vợ xác nhận ma kính tạm thời rời khỏi sau, lập tức đứng dậy kiểm tra vương hậu tình trạng. Hô hấp của nàng bình ổn lại yếu ớt, trên mặt có không ít vết thương, hắn dùng trị liệu thuật thử một cái. Mặc dù đem vương hậu vết thương trên mặt chữa khỏi, nhưng nàng vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Loại này nữ phù thủy hệ thống nguyên rủa, quả thật như đạo sư nói tới một dạng, không phải là dễ dàng như vậy giải trừ đồ vật. Xem ra chỉ có thể chờ đợi áo choàng phân tích xong cái không gian này. Vợ thầm nghĩ trong lòng. Hắn đứng dậy cẩn thận quan sát đến bốn phía. Cái này từ vô số mặt kính tạo thành không gian giống như không có giới hạn. Mỗi một cái gương bên trên đều chiếu đến lồng chim hình ảnh. Thứ quỷ này hẳn là không biện pháp phục chế ta lồng chim cùng áo choàng đi. Vợ thầm nghĩ trong lòng. Ma kính phía trước phục chế hắn truyền tống ma pháp, lúc này mới có thể thoáng cái đem hắn cùng vương hậu nhốt vào nơi này. Hẳn là người đại vu sư này lấy được cấm thuật chính là phục chế thuật. Đúng lúc này, mặt kính đột nhiên nổi lên gợn sóng. Ma kính thân ảnh từ một cái gương bên trong chậm rãi hiện lên. Lần này nàng không dùng công chúa Bạch Tuyết hình tượng, mà là biến thành một cái lão phụ nhân hình tượng. Lão phụ nhân này khuôn mặt xem ra rất hiền từ, nếu là ở bên ngoài thế giới, mọi người nhất định sẽ không cảm thấy nàng gặp nguy hiểm. Ma pháp sư, có muốn xem một chút hay không bên ngoài tại phát sinh cái gì? Vợ trước mặt một cái gương đột nhiên chiếu rọi ra phía ngoài cảnh tượng. Chỉ thấy Lật cùng bảy chú lùn ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, công chúa Bạch Tuyết an tĩnh nằm ở một bên, bị con xấu xí vốn tại Lật trong ngực đi ngủ. Vợ eo nheo mắt lại. Ma pháp sư, nhìn thấy sao? Đồng bạn của ngươi hoàn toàn ở ta giám thị phía dưới. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể đem các nàng bắt tới. Kỳ quái là, phía trước ngươi ở bên cạnh họ thời điểm, ta nhìn không thấy công chúa Bạch Tuyết. Ngươi không tại về sau, ta liền có thể nhìn thấy. Ma pháp sư, ngươi đến cùng là có cái gì bí mật chứ? A, bí mật của ta nhiều đi. Ngươi liền mang theo lòng hiếu kỳ của ngươi bị phong ấn đến chết đi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Vừa kéo đem ma kính phía trước nói cho hắn nghe thuật lại một lần. Ma kính hóa thành lão phụ nhân biến sắc, thử, ngươi cũng liền bây giờ có thể mạnh miệng một chút, nhóm đồng bạn của ngươi rất nhanh cũng tới theo ngươi. Nàng liếm liếm bờ môi của mình, người yêu của ngươi máu nhất định rất mỹ vị. Ta cũng rất nhân từ, chỉ cần ngươi cùng ta trao đổi cái này lồng chim, ta liền không đi bắt bọn hắn. Thế nào? Vợ kéo lần nữa cười lạnh nói, à, đại vu bà, ngươi liền không cần lại cùng ta chơi tâm lý chiến. Ngươi không phải là vẫn muốn lấy được công chúa Bạch Tuyết sao? Dù sao nàng có thể để ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi nếu có thể bắt lấy các nàng, đã sớm đi bắt, làm sao có thể còn có thời gian ở đây cùng ta nói dóc? Vợ suy đoán phía trước hỗn hợp chất lỏng khẳng định là nhường ma kính chịu đến thương tổn cực lớn. Có lẽ phía ngoài ma kính căn bản liền không có cách nào di động, cho nên ma kính mới vẫn muốn cùng hắn trao đổi lồng chim. Vợ hẻo rất hiếu kỳ đại vu bà có phải hay không biết rõ cái này lồng chim cái khác chỗ thần kỳ, cho nên mới nghĩ như vậy muốn lấy được nó. Lão phụ nhân này nghe vậy không nói gì, trên mặt một điểm biểu lộ cũng không có. Vợ xác thực không có nói sai, ma kính bản thể lúc này đã bị ăn mòn hơn phân nửa mặt kính. Lúc này đã rơi vào tiểu hải nhân quặng mỏ phía ngoài trong rừng rậm đã hoàn toàn không có cách nào di động. Mà nàng sở dĩ muốn có được lồng chim, là nàng phát hiện cái kia lồng chim thế mà có thể ngăn cách cái này thế giới trong kính ảnh hưởng. Nàng vừa rồi một mực tại chỗ tối len lén quan sát bờ hẻo, cũng phát hiện bờ hẻo vừa rồi trên thân có rồi ma pháp gợn sóng. Nếu để cho nàng lấy được lồng chim, hoặc là tiến vào cái này lồng chim, nàng liền có thể lần nữa sử dụng mạnh mẽ chú thuật. Cái kia nàng liền chả có cơ hội rời khỏi cái này thế giới trong kính. Nhưng là ma pháp sư này thật rất cảnh giác. Mặc kệ là dùng đồ ăn, còn là nói cho hắn có thể rời đi nơi này, hoặc là bắt hắn bằng hữu uy hiếp hắn, hắn đều không hề bị lay động. Nàng suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lần nữa biến mất tại lồng chim bên ngoài. Vợ thì trở lại lồng chim ở giữa, lồng chim, ngươi trước kia có hay không tới qua nơi này? Ta cũng không biết, chủ nhân, bởi vì trí nhớ của ta còn không hoàn toàn. Bởi vì một mực không có gặp được cái kia đi lạc kim điểu, cho nên lồng chim đến bây giờ đều không có hoàn toàn khôi phục. Hỏi thăm không có kết quả, vợ từ ma pháp trong túi lấy ra chính mình đồng hồ bỏ túi. Từ tiến vào nơi này đến bây giờ mới qua hơn 2 giờ. Hắn dứt khoát nằm lên nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao còn phải đợi hơn 20 giờ mới có thể ra đi. Đang nhắm mắt dưỡng thần trong lúc đó, vợ eo một mực cảm giác được một loại bị thăm dò cảm giác. Nghĩ đến cũng là cái kia đại vu bà một mực tại bên ngoài bồi hồi. Ma pháp sư, ngươi ngủ đủ rồi sao? Cũng không biết qua bao lâu, ma kính thanh âm vang lên lần nữa. Vợ eo mở mắt ra, phát hiện nàng lại biến thành công chúa Bạch Tuyết bộ dáng, ta nghĩ đến một cái giao dịch mới. Nhường ta tiến vào lồng chim, ta liền nhường nàng tỉnh lại. Nàng chỉ vương hậu. Vợ eo ngồi dậy cười lạnh nói, đại vu bà, ngươi có thể hay không lấy trước ra một điểm thành ý đi ra? Trước hết để cho vương hậu tỉnh lại, ta lại cân nhắc phải chăng nhường ngươi vào đây. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa? Đợi nàng tỉnh lại hai người các ngươi cùng một chỗ đối phó ta. Phía trước chúng ta lúc ở bên ngoài không phải cũng là cùng một chỗ đối phó ngươi? Kết quả vương hậu chú ngữ đối với ngươi căn bản không có tác dụng gì, còn bị ngươi nhốt vào nơi này đến. Làm sao ngươi bây giờ đổ sợ hãi chúng ta cùng một chỗ đối phó ngươi? Sợ, ta cảm thấy chân chính sợ hãi người là các ngươi mới đúng. Ma kính lạnh lùng nói ra, các ngươi lại không nghĩ biện pháp ra ngoài,
sau 2 giờ, các ngươi liền thật vĩnh viễn muốn cùng ta cùng một chỗ bị phong ấn ở trong này. Ta còn có thể sống thật lâu, có lẽ có thể sống đến có người giải trừ phong ấn thời điểm, nhưng các ngươi lại không được. Đến lúc đó cũng đừng trách ta không có hảo tâm nhắc nhở các ngươi. Bờ Hẻo nghe vậy trong lòng hơi động, hắn phát hiện cái này đại vu bà tựa hồ có chút lo nghĩ. Có lẽ cái kia dung dịch thật cũng nhanh muốn đem ma kính mặt kính hoàn toàn ăn mòn, cái kia nàng liền biết bị triệt để phong ấn tại nơi này. Bờ Hẻo ngồi xổm người xuống nhỏ giọng hỏi, áo choàng. Chủ nhân, ta chỉ ít còn cần 5 tiếng. Nếu như trong này bị phong ấn, ngươi trả ra phải đi sao? Chủ nhân, ta cũng không xác định. Bờ Hẻo nghe được áo choàng sau khi trả lời trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra hắn không thể không giúp một tay cái này đại vu bà, hắn cũng không muốn thật bị cả một đời bị nhốt ở đây. Nhưng cùng bên ngoài cái này đại vu bà giao dịch, bản thân liền là phi thường mạo hiểm sự tình. Có cái danh xưng này vu bà tuyệt không phải dễ đối phó như vậy. Lồng chim mặc dù có thể áp chế địch nhân, nhưng hắn chưa hề thử qua cùng địch nhân đồng thời ở vào lồng chim bên trong. Hắn tiến vào lồng chim phía trước mặc dù có thể đưa nàng đánh bay, nhưng không chừng lại là nàng giả vờ. Cho nên bờ trong lúc nhất thời có chút do dự. Ma pháp sư, ngươi tại cùng ai thì thầm đâu? Không bằng lớn tiếng nói ra nhường ta nghe một chút. Ta chỉ là đang lẩm bẩm lầu bầu mà thôi. Bờ Hẻo nhìn xem ma kính nói ra, đại vu bà, nghe ngươi ý tứ. Bởi vì phía ngoài cái kia tấm gương bị ta phun ra cái kia dung dịch cho hư hao, cho nên chúng ta liền muốn hoàn toàn bị phong ấn tại nơi này đúng không? A, ngươi cũng biết đây là ngươi làm chuyện tốt sao? Ta cũng không gạt lấy ngươi, đúng là như ngươi nói vậy. Ma kính cười lạnh một tiếng nói ra, ma pháp sư, ta tin tưởng ngươi khẳng định không muốn bị phong ấn tại nơi này đi. Dù sao ngươi xem ra còn trẻ như vậy. Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết đem mặt mình dán tại lồng chim lồng cột bên trên. Mà lại, ta biết ngươi có thể ở bên trong sử dụng ma pháp. Dù sao ta ở nơi này đợi thời gian lâu như vậy, một điểm nhỏ xíu ma lực gợn sóng ta đều có thể cảm giác được. Bờ Hẻo nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, là hắn biết ma kính một mực tại âm thầm dòm ngó bọn hắn. Xác thực cùng ngươi nói, ta quả thật có thể trong này sử dụng ma pháp. Mắt thấy đã bị nhìn thấu, Bờ Hẻo cũng lười giả bộ, hắn trên tay ngưng kết ra hồ quang điện. Mà lại ta cảm thấy ngươi nói không sai, chúng ta xác thực cần mau rời khỏi nơi này. Ma kính nghe vậy ánh mắt lập tức phát sáng lên, cho nên ngươi muốn thông rồi. Chỉ có nhường ta đi bảo, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp ra ngoài. Nhưng ngươi chứng minh như thế nào chính mình biết giữ uy tín? Bờ Hẻo đánh gãy nàng. Dù sao từ ta vào đây bắt đầu, ngươi vẫn tại lừa gạt ta. Mà lại phía trước ngươi rõ ràng nói, chúng ta tại cái này thế giới trong kính không có cách nào sử dụng ma pháp cùng bất luận cái gì chú ngữ. Hiện tại ngươi nhưng lại nói cho ta, ngươi có thể giải mở vương hậu trên người chú ngữ. Ngươi đã không thể sử dụng chú ngữ, lại như thế nào có thể giải trừ vương hậu trên người chú ngữ đâu? Cho nên ta căn bản không có cách nào biết rõ ngươi nói câu nói kia là thật, câu nói kia là giả dối. Ma kính nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, nàng phía trước đúng là một mực tại lừa hắn. Bao quát hiện tại nàng đều còn tại lừa gạt ma pháp sư này, bởi vì nàng căn bản không sợ vương hậu cùng hắn cùng một chỗ đối phó nàng. Nhưng nàng đúng là muốn tiến vào lồng chim bên trong. Bờ Hẻo nhìn xem lồng chim phía ngoài, ma kính tiếp tục nói ra, như vậy đi, ta muốn biết, trước ngươi đánh cắp cấm thuật có phải hay không chính là ma pháp phục chế thuật? Đúng thế. Ngươi nói không sai. Đây chính là ta cầm tới cấm thuật. Ma kính gật gật đầu. Bờ Hẻo nghe vậy ánh mắt sáng lên, vậy ngươi đem cái này cấm thuật giao cho ta, ta liền nhường ngươi vào đây bên trong lồng chim. A, ma pháp sư, không nghĩ tới khẩu vị của ngươi còn không nhỏ. Ma kính cười lạnh một tiếng, ta bởi vì đánh cắp cái này cấm thuật bị phong ấn mấy chục năm, mà lại kém chút chết ở chỗ này. Mà ngươi bây giờ lại nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hai chúng ta đến cùng ai là nữ phù thủy, ai là ma pháp sư? Ma kính vòng quanh lồng chim dạo bước nói, không nói trước ta có cho hay không ngươi, ngươi thật sự cho rằng ma pháp này phục chế thuật dễ dàng như vậy học được. Phải biết ta thế nhưng là học mấy chục năm mới học được một điểm ra lông. Chân chính ma pháp phục chế thuật, có thể phục chế trên thế giới hết thảy ma pháp cùng chú ngữ. Mới sẽ không giống ta dạng này liền người triệu hoán ra ma pháp đều phục chế không được. Ma kính hiển nhiên cũng biết chính mình thiếu hụt, mà lại coi như ngươi thật có thể học được, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được ma pháp sư hiệp hội truy tra sao? Bọn hắn rất dễ dàng liền có thể đưa ngươi xóa đi, trừ phi ngươi gia nhập chúng ta nữ phù thủy hội nghị. À, không không không, nữ phù thủy hội nghị nhất định phải là nữ nhân, ngươi là nam nhân, đây là không được. Đúng lúc này, bọn phát hiện lồng chim phía ngoài những cái kia trên mặt kính bắt đầu xuất hiện lượng lớn đốm đen. Ma kính sắc mặt đột biến, đáng chết, ma pháp sư, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Hỗn hợp dung dịch còn tại kéo dài ăn mòn mặt kính, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Nghe ma pháp sư. Ma kính thanh âm trở nên gấp rút, ta hiện tại đã không có thời gian tiếp tục cùng ngươi nói chuyện phiếm. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta trước tiên có thể nhường nàng tỉnh lại, nhưng ngươi nhất định phải đem lồng chim kéo ra một đường nhỏ. Bờ Hẻo làm bộ do dự, trên thực tế ngay tại trong lòng cộng lại. Áo choàng còn cần 5 tiếng mới có thể phân tích nơi này không gian kết cấu, nhưng bây giờ hiển nhiên là không có thời gian lâu như vậy. Có thể. Bờ Hẻo chậm rãi gật đầu, nhưng ta muốn trước nhìn thấy vương hậu tỉnh lại. Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết lộ ra mỉm cười, thông minh lựa chọn. Chương 282, mỗi người đều có mục đích riêng. Chương 282, mỗi người đều có mục đích riêng. Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết rôi ra ngón tay chỉ hướng vương hậu, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ chốc lát sau, Bờ Hẻo nhìn thấy một điểm hào quang màu xám tại trên ngón tay của nàng ngưng kết đi ra. Kéo ra cửa lồng chim, ta liền nhường nàng tỉnh lại. Đại vu bà, ngươi mới vừa rõ ràng nói trước hết để cho nàng tỉnh lại. Bờ túi người đem trên mặt đất tuấn di áo choàng cầm lên mặc lên người. Ma pháp sư, chúng ta không có thời gian, không bằng tín nhiệm lẫn nhau một cái đi. Ma kính đem ngón tay bắn ra. Hào quang màu xám kia từ trên ngón tay nàng chậm rãi bay về phía vương hậu, kéo ra lồng chim. Không phải vậy ta có thể nhường cái này chú ngữ quay lại.
Vợ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đem lồng chim kéo ra một cái khe.
Này mới đúng mà, tín nhiệm lẫn nhau mới có thể làm thành sự.
Ma kính hóa thành công chúa Bạch Tuyết meo mắt lại cười. Tiếng nói của nàng vừa dứt, hào quang màu xám kia hưu một cái chui vào vương hậu trong cơ thể. Tiếp lấy nàng liền một cái kéo ra lồng chim cửa lớn chui đi vào.
A, đây thật là địa phương tốt ta.
Ma kính vào đây về sau bốn phía dò xét một phen sau vươn tay đối với bờ hẻo nói ra, ma pháp sư, hợp tác vui vẻ. Hiện tại để chúng ta nhận thức lại một cái, ta là đại vu bà ổ số ra. Vợ không có cùng nàng nắm tay, mà là lui lại mấy bước ngăn tại vương hậu trước người. Vừa rồi hắn dùng giác quan thứ 6 cảm ứng một cái, trước mắt cái này ổ sổ dạ trên thân gặp nguy hiểm khí tức, hẳn là nàng bản thể. Mà lại nàng tiến vào lồng chim sau, lồng chim bên ngoài bốn phía mặt kính ăn mòn tốc độ rõ ràng cũng tăng tốc. Đại vu bà ổ sổ dạ, vương hậu tại sao vẫn chưa có tỉnh lại?
Chớ khẩn trương.
Ổ sổ dạ cười cười, ta nói được thì làm được. Nàng đánh cái búng tay, vương hậu đột nhiên kịch liệt ho khan, tiếp lấy chậm rãi mở mắt.
Ừm, đây là nơi nào?
Vương hậu giãy giụa ngồi dậy, nhìn thấy ổ sổ dạ sau biến sắc, Bạch Tuyết,
đây là nơi nào?
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Nàng không phải là Bạch Tuyết, nàng là đại vu bà ổ số dạ.
Chúng ta bây giờ tại ma kính trong thân thể.
Vợ éo mở miệng nói ra.
Thật yêu vương hậu, lần đầu gặp mặt.
Ổ số dạ yêu nhã hành lễ.
À, nói đúng ra, đây là chúng ta lần thứ nhất ở đây gặp mặt.
Dù sao chúng ta lần đầu gặp mặt là 12 năm trước kia mới đúng.
Ma kính.
Là ngươi.
Vương hậu đứng dậy chỉ về phía nàng nghiến răng nghiến lợi nói ra, nguyên lai trước ngươi một mực tại lợi dụng ta.
Ổ số dạ khinh miệt cười cười, thật yêu vương hậu, trên đời này nào có cái gì cơm trưa miễn phí.
Ngươi muốn mỹ mạo, ta cho ngươi mỹ mạo, mà ta muốn tự do, ngươi tự nhiên cũng hẳn là phối hợp ta, này vốn là công bằng giao dịch.
Chỉ là không nghĩ tới lại bị cái này xen vào việc của người khác ma pháp sư làm rối mà thôi.
Bất quá ngươi cũng nên cảm ơn một cái ma pháp sư này, không phải vậy ngươi đã bị ta nuốt chửng lấy.
Ổ số dạ sau khi nói xong không tiếp tục để ý vương hậu, mà là tại bên trong lồng chim đi.
Nàng vừa đi vừa đưa tay vớt ve lồng chim lồng cột, thật sự là thần kỳ đồ vật nha, thế mà có thể không nhận tính giới ảnh hưởng.
Chủ nhân, gia hỏa này thật là phiền, ta không thích nàng sợ ta.
Ta có thể hấp thu ma lực của nàng sao?
Lồng chim đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Vợ éo nghe vậy mừng thầm trong lòng, sau đó ung dung thản nhiên khẽ gật đầu.
Tiếp lấy ổ sổ dạ liền cảm giác trong thân thể mình mặt ma lực bị rút ra.
Ồ, ma lực của ta làm sao lại tan biến?
Đây chính là cái này lồng chim đặc tính, chỉ cần ở đây đợi trong chốc lát sau liền biết bị hấp thu ma lực.
Vợ éo nhún vai, ma lực của chúng ta cũng một mực tại bị hấp thu.
Ổ sổ dạ nhíu mày về sau lại giãn ra, được rồi, không cần quan tâm nhiều, chúng ta không có thời gian, đi ra ngoài trước lại nói.
Nàng một bên hướng phía lồng chim trung ương tới gần, vừa hướng bờ hẻo nói ra, ma pháp sư, ngươi có biện pháp nào ra ngoài sao?
Bờ hẻo lắc đầu.
Ma pháp sư, ta có biện pháp ra ngoài, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước.
Nếu như tại ta đọc chú ngữ quá trình bên trong các ngươi tới quấy rầy ta, chúng ta coi như ra không được.
Các ngươi là không giết chết được ta, nhưng là ta có năng lực giết chết hai người các ngươi.
Coi như giết không chết các ngươi cũng sẽ bị vây ở chỗ này cho đến chết.
Vợ cùng vương hậu liếc nhau một cái, sau đó nhìn nàng nói ra, đại vu bà, ngươi cũng biết uy tín của ngươi chẳng ra sao cả.
Vương hậu cũng mở miệng nói ra, trước ngươi còn nghĩ đem ta thôn vệ hết, hiện tại ngươi nói ngươi biết mang bọn ta cùng đi ra, chúng ta làm sao lại tin tưởng ngươi đây?
Ô số dạ cười cười, vậy cũng tốt, thân yêu vương hậu, ngươi muốn ta làm sao bây giờ?
Chỉ cần ngươi hướng thần linh thể mang bọn ta ra ngoài, chúng ta liền có thể hợp tác.
Thần linh a?
Đại vu bà ngẩng đầu nhìn phía trên, thân yêu vương hậu, ngươi cũng biết, chúng ta xem như nữ phù thủy là không thể cùng thần linh thể.
Nếu như ta thật hướng thần linh thể, coi như có thể từ nơi này ra ngoài cũng không có cái gì ý nghĩa.
Cho nên đây là không có khả năng tiếp nhận điều kiện.
Đổi một cái điều kiện đi.
Vợ éo nghe vậy mà người, hắn quay đầu nhìn một chút vương hậu.
Nếu như đại vu bà nói là thật, đây cũng là mang ý nghĩa, vương hậu phía trước cùng thần linh thể biết đối nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn.
Đã ngươi không muốn thể, vậy không bằng trước tiên nói một chút kế hoạch của ngươi đi.
Ngươi ý định làm sao mang bọn ta ra ngoài?
Vợ éo nghĩ nghĩ mở miệng nói ra.
Rất đơn giản, chỉ cần nhường ta thi triển ta chú ngữ, liền có thể tại bên trong không gian này sẽ mở một đạo khe hở không gian.
Chúng ta liền có thể từ cái này khe hở ra ngoài.
Đầu kia khe hở là cố định còn là có thể di động.
Có phải hay không theo ngươi ý nguyện đến di động?
Vết nứt không gian đương nhiên là cố định, chỉ cần kéo ra về sau, vị trí của nó là sẽ không thay đổi.
Không gian kia vết nứt có thể duy trì bao lâu?
Ta biết dùng chú ngữ ra cố nó, chí ít có thể duy trì một phút đồng hồ đi.
Vậy ngươi đến lúc đó đến làm cho chúng ta trước tiến vào vết nứt, sau đó ngươi lại đi ra.
Có thể, cái này không có vấn đề.
Ô số dạ rất sảng khoái đáp ứng xuống.
Vậy cũng tốt, chúng ta liền tạm thời tín nhiệm lẫn nhau một cái đi.
Bờ hẻo gật gật đầu.
Ma pháp sư, ngươi.
Vương hậu không rõ tại sao bờ hẻo dễ dàng như vậy liền đáp ứng xuống dưới.
Dù sao phía trước hắn tại cùng nàng lúc đàm phán cũng không có như vậy ngây thơ.
Ha ha, tốt, rất sảng khoái, ta thế, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.
Ma pháp sư.
Ô số dạ trên mặt tươi cười, đúng, ta một hồi thi triển chú ngữ thời điểm, hy vọng các ngươi có thể cách ta xa một chút, không phải vậy sẽ để cho ta phân tâm.
Nàng sau khi nói xong tại lồng chim trung ương đứng vững, đem hai tay giơ cao ngẩng đầu nhìn trên không, trong miệng phát ra kỳ quái âm tiết.
Cũng không lâu lắm, bên cạnh nàng bắt đầu dần dần ngưng kết ra màu tím đen phù văn.
Vợ éo lặng lẽ tới gần vương hậu, ra hiệu nàng hướng lồng chim lối ra phương hướng di động.
Hắn đã nghĩ kỹ một hồi phải làm sao.
Ô số dạ dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy bờ cách nàng càng ngày càng xa, trong lòng còn âm thầm cao hứng.
Nàng sở dĩ nhường bờ éo bọn hắn cách xa nàng một điểm,
chính là vì chờ lối ra kéo ra về sau chính mình đi ra ngoài trước. Sau đó đem lối ra phong bế, liền có thể đem ma pháp sư này cùng vương hậu bị vĩnh viễn bị nhốt ở đây. Hai người riêng phần mình tâm hoài quỷ thai. Vương hậu thì là một mặt cảnh giác cùng bờ hẻo nhỏ giọng nói ra, ta hoài nghi ma kính để chúng ta rời xa nàng chính là vì một mình rời đi nơi này không mang chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thể cách nàng quá xa. Bờ hẻo gật gật đầu, ừm, một hồi ngươi nghe ta là được. Vương hậu mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng nàng hiện tại cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ở một bên giữ im lặng. Theo ổ sổ dạ chú ngữ càng niệm càng lâu, bờ cảm giác phía ngoài mặt kính bắt đầu lay động. Lại qua hồi lâu, ổ sổ dạ thanh âm ngừng lại. Nàng đem hai tay hợp lại, sau đó dụng lực hướng hai bên lôi kéo. Chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một cái nho nhỏ lối ra, hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài rừng rậm cảnh tượng. Ha ha, cuối cùng thành công. Ổ sổ dạ cuồng hỉ nói. Tiếp lấy nàng đột nhiên nhảy lên, hướng phía giữa không trung cái kia lối ra chui qua. Nàng xoay đầu lại hướng lấy bờ hẻo cười nói, ma pháp sư, thân yêu vương hậu, vĩnh biệt. Hai cái đồ ngốc, các ngươi liền lưu tại nơi này sinh con đi. Ha ha ha. Đúng lúc này, bờ hẻo một tay lấy vương hậu từ lồng chim lối ra đẩy đi ra, chính mình cũng đi theo chui ra ngoài. Lồng chim, nhanh thu nhỏ. Tốt, chủ nhân. Tiếp lấy ổ sổ dạ liền phát hiện giữa không trung lối ra bắt đầu càng biến càng lớn, mà chính mình cách giữa không trung lối ra cũng càng ngày càng xa. Cái này, đây là có chuyện gì? Ổ sổ dạ không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này nàng mới phát hiện, lồng chim phía ngoài ma pháp sư cùng vương hậu hình thể càng biến càng lớn. Đáng ghét, ngươi mơ tưởng ngăn cả ta. Ổ sổ dạ trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm, tiếp lấy dưới chân của nàng bắt đầu tự động khắc họa ma pháp phù văn. Vợ hẻo đội vàng nhấc lên lồng chim điên cuồng trên dưới lay động, bên trong ổ sổ dạ lập tức bị ngã đến thất điên bắt đảo. Vương hậu, đi thôi. Bởi vì nơi này không thể sử dụng ma pháp, cho nên bờ hẻo dùng một cái tay ôm lên vương hậu hướng về lối ra chạy tới. Vương hậu vốn muốn cự tuyệt, nhưng nàng phát hiện bờ chạy nhanh hơn nàng được nhiều. Thế là nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này tư thái. Lồng chim, nếu như sau khi đi ra ngoài người có thể áp chế nàng sao? Bờ hẻo một bên chạy một bên hỏi. Chủ nhân, lực lượng của nàng so lực lượng của ngươi phải cường đại hơn nhiều, nếu như rời đi nơi này mà nói, nàng nhất định có thể thoát đi ta lồng giam. Bờ trong lúc nhất thời phản khó, lồng chim là một kiện thần kỳ vật phẩm, đã giúp hắn vượt qua mấy lần nguy cơ. Nếu như cứ như vậy đặt ở chỗ này đi theo ổ sổ dạ cùng một chỗ bị phong ấn, hắn khẳng định là không nỡ. Mà lại ổ sổ dạ tại bên trong lồng chim còn có thể sử dụng chú ngữ, không có ma lực của hắn trèo chống lồng chim, làm không tốt lại bị ổ sổ dạ khống chế lại. Đến lúc đó nàng như thường có thể từ cái này trong phong ấn đi ra. Vậy bọn hắn liền biết tại cảnh giới bên ngoài đối đầu một cái mạnh mẽ đại vu bà. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem ổ sổ dạ từ bên trong lồng chim bắt tới nhét vào cái này kính giới bên trong. Nhưng muốn làm sao làm đâu? Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, bên trong lồng chim ổ sổ dạ đã bỏ lên. Đáng ghét ma pháp sư. Các ngươi mơ tưởng ra ngoài. Bờ hẻo nghe vậy dùng sức đem vương hậu hướng về kia cái lối ra ném đi qua. Mà lồng chim bên trong ổ sổ dạ vung tay lên, lối ra tại vương hậu rơi ra đi nháy mắt phong bế. Bờ chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại chỗ. Ngươi thế mà tính toán ta. Bên trong lồng chim ổ sổ dạ nhìn xem bờ hẻo nghiến răng nghiến lợi nói. À, cũng vậy, ổ sổ dạ, ngươi không phải cũng không có tuân thủ ước định sao. Ngươi thế mà đem vương hậu đưa ra ngoài. Ngươi liền không sợ nàng đi tìm công chúa Bạch Tuyết phiền phức sao? Vương hậu cùng thần linh đã thể, nàng bây giờ đã không thể lại tổn thương công chúa Bạch Tuyết cùng ta đồng bạn. Cái gì? Cái kia tên ngu xuẩn. Nàng thật sự là đang tự tìm đường chết. Dù sao cũng so chúng ta bây giờ bị hoàn toàn phong ấn tại nơi này phải tốt hơn nhiều. Bờ hẻo đem lồng chim nhắc tới mình trước mặt. Ô sô ra, nếu như trước ngươi thật tốt tuân thủ ước định, hiện tại chúng ta đều là ở bên ngoài nói chuyện. Là được, hiện tại đi ra nói chuyện đi, dù sao chúng ta đều không cần ma pháp. Bờ hẻo một bên nói một bên kéo ra cửa lồng chim, lại đem lồng chim trên dưới lay động, rất nhanh liền đem ô sô ra từ bên trong lồng chim chấn động rất xuống đi ra. Ô sô ra rời khỏi lồng chim về sau thân hình chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Nàng rơi trên mặt đất hung dữ nhìn xem bờ hẻo, tiếp lấy xông lại muốn bóp bờ hẻo cổ, lại bị bờ hẻo một bàn tay phiến ra ngoài thật xa. Trên mặt của nàng lập tức xuất hiện tay đỏ ấn. Ô sô ra che mặt mình có chút khó có thể tin. Nàng phía trước coi là bờ hẻo đánh trúng nàng chỉ là trùng hợp, hiện tại xem ra bờ thật có thể tại bên trong không gian này làm bị thương nàng. Nàng chỉ có thể xa xa nhìn chằm chằm bờ hẻo, ma pháp sư, xem ra ngươi là trực tiếp từ bỏ. Tốt à, ta cũng không dãy rủa. Vậy liền nhìn chúng ta ai có thể sống được càng lâu đi. Ô sô ra sau khi nói xong liền chìm vào một khối tấm gương bên trong. Đại vu bà tan biến về sau, bờ hẻo nhìn qua bốn phía dần dần bị đốm đen ăn mòn mặt kính thở dài một hơi. Áo choàng. Chủ nhân, ta đang toàn lực phân tích, còn cần một giờ. Bờ hẻo đem thu nhỏ lồng chim treo ở cái hông của mình, sau đó ngồi xếp bằng tại dần dần ảm đạm trên mặt kính nhìn qua hư không ngẩn người. Ma pháp sư, ngươi xem ra không có chút nào sốt ruột. Ô số dạ thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Sốt ruột hữu dụng không? Bờ hẻo cũng không quay đầu lại giang tay, dù sao chúng ta đã ra không được. Ô số dạ đi từ từ đến hắn cách đó không xa. Ma pháp sư, hai chúng ta cùng nó ở đây hao tổn đến chết, không bằng lại làm một vụ giao dịch. Liền ngươi cái kia tín dự, cần gì chứ? Ta không muốn cùng ngươi làm cái gì giao dịch. Ồ, liền xem như cái này. Vợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ổ sổ dạ trên tay bưng lấy một bản nặng nề quyển sách. Ánh mắt của hắn nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy. Quyển sách này trang bìa là màu đỏ, tại gáy sách chỗ còn quấn quanh lấy xiềng xích hình dáng kim loại trang trí. Thoạt nhìn là một bản phi thường cổ phát lại mạnh mẽ quyển sách. Đây chính là năm đó dẫn đến ta bị phong ấn kẻ cầm đầu. Ô sô dạ bước ve quyển sách trang địa, mà nó chính là lần giao dịch này nội dung, thế nào?
lần này thành ý đủ a. Ngươi muốn dùng cái này đổi cái gì? Bờ eo mở miệng hỏi. Hắn xác thực đối với cái này sách cảm thấy rất hứng thú. Ô số ra lộ ra rảo hoạt dáng tươi cười, rất đơn giản, lại để cho ta mượn dùng một lần lồng chim lực lượng. Xem như trao đổi, ta có thể đem quyển sách này giao cho ngươi. Ngươi trước tiên đem đưa sách cho ta xem một chút. Bờ eo vươn tay nói ra. Ô số ra nhíu mày. A, làm sao rồi? Đại vu bà, ngươi đang lo lắng cái gì? Trước ngươi không phải là nói ta không có khả năng học được phía trên chú ngữ sao? Làm sao hiện tại liền đưa cho ta nhìn một chút cũng không nguyện ý? Nếu như ta không nhìn một cái, lại thế nào biết rõ quyển sách này nội dung là thật là giả? Một phần bạn ngươi cầm một bản sách giả đến lừa gạt ta đây. Tốt ta, cho ngươi. Ô số giả cầm trong tay quyển sách hướng về bờ hẻo ném đi qua. Chương 283, Bạch Mã Vương Tử. Chương 283, Bạch Mã Vương Tử. Bờ tiếp được quyển kia cổ phát quyển sách mấy mắt, gãy sách chỗ xiển xích hình dáng kim loại trang trí liền động, giống như rắn muốn quấn lên cổ tay của hắn. Bờ hẻo nhướng mày, bản năng hất ra quyển sách này. Sách rơi xuống đất không có rồi động tĩnh. Kim loại xiềng xích trang trí giờ phút này an tĩnh co giúp ở gáy sách bên trên, giống như vừa rồi bạn mèo chỉ là ảo giác. Ô số ra nở nụ cười, làm sao? Liên một quyển sách đều có thể hù đến ngươi. Xem ra ngươi cũng không có ta tưởng tượng như vậy dũng cảm nha. Vợ không để ý đến nàng lạnh lùng chế giễu, hắn từ ma pháp trong túi móc ra một cây bằng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí gậy trang sách. Đoạn kiếm vừa chạm đến trang địa, xiềng xích đột nhiên giống như rắn độc thoát ra, đem cây đoạn kiếm kia xoắn thành mảnh vỡ. Vợ eo vội vàng hướng nhảy ra sau mở, hắn nhìn xem ô số ra nói ra, quả nhiên có vấn đề. Đại vu bà, ta đã đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Ô số giả mở ra tay vô tội nói ra, đây thật là oan của ta, đây chính là ngươi muốn quyển kia cấm thuật nha. Đây chỉ là nó một điểm nhỏ khảo nghiệm mà thôi. Bờ éo nhìn xem trên mặt đất không hề có động tĩnh gì sách, hắn cũng không có ở trong sách cảm giác được các ý giác quan thứ 6 cũng không có để kỳ quyển sách này gặp nguy hiểm. Bờ quyết định chắc chắn, lần nữa nhặt lên quyển sách kia, cái kia xiềng xích lần nữa cuốn lên tới. Ô số giả ánh mắt lộ ra được như ý tầm mắt. Quyển sách này sở dĩ được xưng là cấm thuật, là bởi vì nó xiềng xích sẽ ảnh hưởng tâm trí của con người, liền đại ma pháp sư cũng không thể chống cự loại này khống chế. Nàng đều là hoa thật dài thời gian mới từ nó khống chế bên trong tránh thoát, cho nên nàng phỏng đoán bờ hẻo nhất định sẽ bị bản này cấm thuật điện tịch khống chế, đến lúc đó nàng liền có thể cầm tới chim của hắn lồng. Mà lại phía trên này văn tự phi thường thâm ảo cùng tối nghĩa, liền nàng cũng không thể hoàn toàn nhận xong phía trên văn tự, coi như nhường hắn nhìn hắn cũng không có khả năng nhìn hiểu. Hắc hắc, thật là một cái ngu xuẩn ma pháp. Cái gì? Ô số dạ trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái này sao có thể? Bởi vì muốn tốt cho bờ hẻo giống như căn bản không có chịu đến xiềng xích ảnh hưởng. Lúc này hắn ngay tại nhanh chóng đọc qua quyển sách này. Quyển sách phía trên chữ hắn tự nhiên toàn bộ nhận thức, bất quá không hổ là cấm thuật sách, hắn bây giờ căn bản không có cách nào lý giải nội dung bên trong. Cho nên hắn định dùng chính mình đã gặp qua là không quên được năng lực đem nội dung bên trong cưỡng ép nhớ kỹ. Miễn cho cái này đại vu bà đem quyển sách này lấy đi. Hắn lật rất nhanh, trên cơ bản đã là đọc nhanh như gió. Nhưng hắn còn không có lật được bao nhiêu trang, ổ sô dạ liền đã từ ngớ ra bên trong khôi phục lại. Nàng nhìn thấy bờ eo biểu hiện về sau nội tâm lột bột một cái, vội vàng đối với bờ quyển sách trên tay vẫy vây tay. Cái kia sách tại ổ sổ dạ triệu hoán tiếp theo hạ cờ tránh thoát bờ eo tay, dùng gáy sách khóa lại dây xích giật giật trở lại ổ sổ dạ trong tay. Thế nào? Ma pháp sư, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Muốn hay không giao dịch với ta? Bờ eo nhìn xem quyển sách trên tay của nàng lắc đầu. Không, ta không muốn cùng ngươi giao dịch. Ngươi cái kia quyển sách ta căn bản liền xem không hiểu. Ai biết là thật là giả? Hắn chờ một lúc liền muốn dùng áo choàng rời đi nơi này, cũng không muốn nhường cái này đại vu bà lại tiến vào chim của hắn trong lồng. Hắn mặc dù rất muốn cầm tới quyển sách kia, nhưng hắn còn là không nỡ cầm lồng chim đến trao đổi. Cái gì? Cái này thế nhưng là ngươi cơ hội cuối cùng. Chờ mắt kính hoàn toàn bị ăn mòn, chúng ta đều sẽ bị vĩnh viễn phong ấn tại nơi này. Ngươi thật ý định cùng ta cùng lao thái bà này một mực ở chỗ này cho đến chết? Suy nghĩ một chút ngươi cái kia mỹ lệ vợ đi. Nếu là ngươi không thể đi ra ngoài, nàng sẽ phải gả cho những người khác. A, vợ cười lạnh một tiếng lơ đễnh. Ngươi biết hối hận, ma pháp sư. Ổ số dạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Lần này ổ số dạ rõ ràng so trước đó muốn gấp rất nhiều, trong lúc đó cũng ý đồ tới cướp đoạt bờ eo bên hông lồng chim. Chỉ bất quá bị đánh bay vô số lần. Nàng không biết tại sao bờ tại bên trong không gian này đối nàng có mạnh như vậy lực áp chế. Dù sao nàng thế nhưng là đại vũ bà. Chủ nhân, phân tích hoàn thành, chúng ta có thể rời đi nơi này. Áo choàng thanh âm nhường bờ tâm thần chấn động. Hắn đứng dậy nói ra, ổ số dạ, ta thay đổi chủ ý, chúng ta tới giao dịch đi. Cái gì? Ngươi thật nguyện ý? Tốt tốt tốt. Ô số giả thoáng cái liền xuất hiện tại bờ hẻo bên cạnh. Nhưng là ngươi trước hết đem sách cho ta, ta lại xác nhận một chút thật giả mới được. Ồ, đương nhiên có thể cho ngươi. Ô số giả không biết từ chỗ nào lấy ra vừa rồi quyển sách kia đưa cho bờ hẻo. Kỳ quái là, lần này trên sách xiềng xích không có bất cứ động tĩnh gì. Vợ có chút hồ nghi lật vài tờ, xác nhận là trước kia nhìn quyển sách kia về sau, liền làm bộ muốn từ bên hông đem lồng chim hái xuống. Tốt tốt tốt, ta tại sử dụng lồng chim thời điểm, ngươi có thể tùy tiện nhìn quyển sách này. Chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài, ngươi liền phải đem nó còn cho ta. Ô số dạ vui vẻ ra mặt, nàng đã nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Không có vấn đề. Bờ eo một bên đáp ứng, một bên ở trong lòng lặng yên nghĩ đến ngoại giới. Tiếp lấy ô số dạ chỉ thấy trước mắt ma pháp sư quét một cái liền biến mất. Cùng hắn cùng một chỗ tàn biến, còn có trên tay hắn quyển sách kia. A, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Ô số dạ nằm mơ cũng không nghĩ tới,
Bờ Hẹo biết ở trước mặt nàng tan biến, nàng thậm chí không biết hắn là thế nào tan biến.
Ma pháp sư, ngươi đi nơi nào rồi?
Ma pháp sư. Trong nội tâm nàng mặc dù có một cái suy đoán, nhưng nàng không nguyện ý tin tưởng mình suy đoán. Nàng không tin có người thật có thể từ nàng mí mắt xuống đột nhiên tan biến. Nàng tại cảnh giới bên trong tìm kiếm lấy Bờ Hẹo thân ảnh, nhưng làm sao đều không có cách nào tìm tới. Thẳng đến nàng đem ý thức chìm vào ma kính bên trong, mới tại ma kính còn sót lại một điểm trong mặt gương nhìn thấy Bờ thân ảnh tại ngoại giới.
Cái gì?
Dương rậm trên đất chống một mảnh hỗn độn. Bờ quét thoáng cái xuất hiện ở đây thời điểm, còn chấn giữ ở bên cạnh Vương Hậu giật nảy mình, nàng một mặt cảnh giác mà hỏi, "Ma pháp sư, là ngươi sao? Đại Vu bà ổ xô ra đâu?" Nàng tại ma kính bên trong, chưa hề đi ra. Bờ túi đầu nhìn một chút tay của mình. Bản này thật dày điện tịch bị chính mình thật chặt nắm trong tay. Không nghĩ tới chính mình thật có thể đem bản này cấm thuật sách mang về. Bờ trong lòng cũng hỉ, dù sao ma pháp phục chế thuật thật là phi thường cường đại kỹ năng. Cưỡng ép đè xuống mình lập tức lật xem quyển sách này ý nguyện, Bờ hẻo đem sách thu vào túi ma pháp của mình. Vương Hậu lúc này chạy tới ma kính bên cạnh quan sát đến ma kính. Chỉ thấy ma kính mặt kính đã bị ăn mòn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại một nhỏ nơi hẻo lánh còn là mặt kính dáng vẻ. Vương Hậu trong mắt mang theo kinh nghi, nàng chỉ trên đất ma kính, ngươi thật đem nàng phong ấn tại trong này.
Ừm, hẳn là đi.
Nhưng là không biết có phải hay không là vĩnh cửu phong ấn. Ta lo lắng nàng còn có thể từ bên trong đi ra. Bờ hẻo ngồi xổm người xuống xem xét trên đất ma kính. Lúc này, ô số dạ thanh âm khàn khàn đột nhiên vang lên, "A, ma pháp sư, ngươi lại dám gạt ta? Ta muốn nguyền rủa ngươi." Bờ hẻo một quyền đánh vào con sót lại mặt kính, trong gương thanh âm im bặt mà dừng, sát theo đó mặt kính liền hoàn toàn bị ăn mòn. Đại Vu bà ổ sổ dạ bị triệt để phong ấn tại nhiễm bẩn ma kính bên trong.
"Hô, cái này Đại Vu bà thật đúng là âm hồn bất tán."
Bờ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn không biết ổ sổ dạ nguyền rủa có thể hay không đối với hắn có hiệu lực, nhưng hắn cũng không muốn đi cược khả năng này. Bờ túi người đem trên mặt đất ma kính nhặt lên xem xét một phen. Xác định không tồn tại cái gì nguy hiểm về sau đem nó thu nhập trong túi ma pháp, hắn chuẩn bị đem nó mang đến cho mình đạo sư nghiên cứu. Dù sao đây là giải quyết Vu bà một loại phi thường hữu hiệu biện pháp. Dùng thông tin hoa xác định rõ luật vị trí về sau, Bờ Hẹo đối với Vương Hậu nói ra:
"Đi thôi, Vương Hậu, chúng ta đi tìm công chúa Bạch Tuyết bọn hắn đi."
Luật đem thông tin hoa thu nhập trong túi thở dài nhẹ nhõm, nàng đánh thức ngay tại trong ngực ngủ gật vịt con xấu xí. Vợ còn tại tiểu hải nhân quặng mỏ bên kia trong rừng rậm, "Ngươi đi đón bọn họ chạy tới đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi."
"Tuất, chủ nhân, vậy ngươi phải cẩn thận một chút."
"Yên tâm đi, vịt con xấu xí, ta biết bảo vệ tốt chính mình. Nơi này còn có đám được ở đây." Vịt con xấu xí gật gật đầu về sau vỗ cánh rời đi. Luật thì kiểm tra một hồi công chúa Bạch Tuyết tình huống, hô hấp của nàng vẫn như cũng là như vậy bình ổn, nhưng căn bản không có tỉnh lại dấu hiệu. "Đại tiên cũng là đi đón vợ tiên sinh sao?"
"Vợ tiên sinh đã giải quyết cái kia ma kính."
"Ừm." Luật gật gật đầu.
"A,
vợ tiên sinh thật sự là quá lợi hại." Các tiểu hải nhân hoan hô lên. Vịt con xấu xí rời đi về sau cũng không lâu lắm, đám người ngẩng đầu nhìn rừng rậm phương xa. Một cái nam nhân đẹp trai cưỡi một tấc ngựa trắng chậm rãi từ từ trong rừng rậm ngang qua. Nhìn thấy Luật về sau hắn rõ ràng ánh mắt sáng lên, xách lấy ngựa chạy tới. Các tiểu hải nhân vội vàng đứng lên. Tính khí nóng nảy mũ đỏ càng là rút ra đoạn kiếm bên hông.
"Ngươi tốt, mỹ lệ nữ sĩ, ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi như vậy mỹ lệ nữ sĩ. Không biết có thể hay không biết rõ tên của ngươi?"
Nam nhân đẹp trai xa xa ngừng lại, hắn từ ngựa trắng phía trên xoay người xuống tới đối với Luật nho nhã có lên nói:
"Thật có lỗi, ta tựa hồ quên giới thiệu chính ta gọi Phở Lọ Gì Ẩn Bù Lạc."
"Nam nhân, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại tới gần, không phải vậy ta không phải khách khí." Mũ đỏ cơ đoạn kiếm ngăn tại Luật trước mặt, cái khác đột cũng nhao nhao cơ lấy gậy gỗ cùng hòn đá.
Phở Lọ Gì Ẩn thấy thế vội vàng giơ hai tay lên: "Xin đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua vùng rừng rậm này lữ nhân."
Luật cảnh giác quan sát lấy cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Hắn mặc tinh tế nhung tơ áo khoác, bên hông phối thêm một cái trang trí hoa lệ bội kiếm, thoạt nhìn như là cái nào đó vương quốc quý tộc. "Vùng rừng rậm này rất nguy hiểm, ngươi tốt nhất mau mau rời đi."
Luật lãnh đạm nói.
"Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi..."
"Không muốn nói nhảm, Luật tiểu thư thế nhưng là bợ tiên sinh vợ, ngươi dám có ý đồ với nàng, là không muốn sống sao?"
Mũ xanh nhìn hắn mặc trên người so sánh hoa lệ, thế là lên tiếng nhắc nhở.
"Nguyên lai vị nữ sĩ này đã lấy chồng rồi."
Phở Lọ Gì Ẩn tựa hồ có chút thất lạc. Ánh mắt của hắn vượt qua đám đường, rơi vào hôn mê công chúa Bạch Tuyết trên thân. Tiếp lấy hắn thoáng cái liền ngây người. Luật nhìn thấy nét mặt của hắn về sau liền biết hắn là nhìn thấy cái gì, quả nhiên công chúa Bạch Tuyết dung mạo là tất cả nam nhân đều khó mà chống cự. Mà lại lúc này công chúa Bạch Tuyết mặt có một nửa là dùng áo choàng che kín, đều không thể che giấu mị lực của nàng. Cũng không biết Bờ Hẹo nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết thời điểm là dạng gì phản ứng. Qua hồi lâu, Phở Lọ Gì Ẩn trong miệng lẩm bẩm nói: "Trời ơi, kia là cỡ nào mỹ lệ người a, ta cảm thấy ta đã không có thuốc chữa yêu nàng."
Phở Lọ Gì Ẩn si mê tầm mắt bị Luật nghiêng người ngăn trở.
Các tiểu hải nhân lập tức tạo thành bức tường người vây quanh Luật cùng công chúa Bạch Tuyết. Mũ đỏ dùng mũi kiếm chỉ vào Phở Lọ Gì Ẩn ánh mắt nói ra, lại nhìn liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra.
"Xin tha thứ ta thất lễ."
Phở Lọ Gì Ẩn lui lại nửa bước, nhưng vẫn là nhịn không được thăm dò nhìn bên nói: "Vị kia ngủ say tiểu thư là sinh bệnh sao?
Quốc gia của ta có mấy vị rất lợi hại bác sĩ, có lẽ bọn hắn có thể giúp chút gì."
"Mắc mớ gì tới ngươi?"
Mũ vàng một gậy nện ở chân hắn một bên, cút nhanh lên.
"Đúng đấy, liền mợ tiên sinh đều không có cách nào giải quyết sự tình, những bác sĩ kia càng là không có cách nào giải quyết."
Cái khác tiểu hải nhân cũng nói:
"Mau cút đi."
Phở Lọ Gì Ẩn nhíu mày,
hắn hiển nhiên không nghĩ rời khỏi. Đúng lúc này, rừng rậm chỗ sâu truyền đến nhánh cây đứt gãy tiếng vang. 20-30 cái mấy tên lính võ trang đầy đủ từ trong bụi cây chui ra. Cầm đầu binh sĩ nhìn thấy Phở Lọ Di ẩn lập tức hành lễ nói, "Điện hạ, ngài chạy thế nào nhanh như vậy? Chúng ta đều kém chút tìm không thấy ngài." Phở Lọ Di ẩn nhìn thấy các binh sĩ đến, trên mặt thoáng qua vẻ vui sướng. Sau đó hắn chuyển thân đối với các binh sĩ phất phất tay, lui ra. "Không thấy được ta đang cùng vị này mỹ lệ nữ sĩ trò chuyện sao?" Cầm đầu binh sĩ do dự một chút, "Thế nhưng là điện hạ, quốc vương bệ hạ phân phó." "Ta nói lui ra." Phở Lọ Di ẩn đột nhiên lên giọng, trong mắt lóe lên một tia hung ác nghiêm hiểm. Các binh sĩ lập tức im lặng, lui về phía sau mấy bước. Phở Lọ Di ẩn chuyển thân đối mặt lúc, lại khôi phục bộ kia nho nhã lễ độ bộ dáng. Hắn đem tay vỗ tại trên ngực khẽ khom người nói, "Xin cho phép ta chính thức giới thiệu, ta là Bờ Giảng Vương quốc thứ nhất vương tử. Không biết phải chăng là may mắn mời các vị đến ta pháo đài làm khách. Quốc gia của ta bác sĩ y thuật cho tới nay cũng còn không sai, có lẽ thật có thể giải quyết vị tiểu thư này phiền phức." "Không cần, vương tử điện hạ, chúng ta đang chờ người, chỉ cần hắn đến, liền có thể giải quyết vấn đề này." Lật lắc đầu cự tuyệt nói. Các tiểu hải nhân nghe vậy cũng phụ hòa nói, "Đúng, chúng ta chỗ nào đều không đi, chỉ có Bờ tiên sinh mới có thể giải quyết công chúa Bạch Tuyết phiền phức." "Công chúa Bạch Tuyết? Nàng chính là Bạch Thành lâu đài bên trong công chúa Bạch Tuyết sao?" Phở Lọ Di ẩn nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn tựa hồ biết rõ công chúa Bạch Tuyết tồn tại. Hắn vẫn cho là cái này Bạch Thành lâu đài bên trong xinh đẹp nhất nữ nhân là một cái truyền thuyết. Hắn lần này kỳ thật cũng chuẩn bị là đến Bạch Thành lâu đài đi bái phỏng một cái, nhìn xem có thể hay không gặp được trong truyền thuyết công chúa Bạch Tuyết. Không nghĩ tới thế mà có thể ở đây gặp được công chúa Bạch Tuyết, mà lại bên cạnh nàng chỉ có 7 cái đột cùng một cái đồng dạng mỹ lệ nữ tử trông coi nàng. Cái này khiến Phở Lọ Di ẩn cảm thấy đây là thần linh đối với hắn chiếu cố. "Tiểu thư xinh đẹp." Phở Lọ Di ẩn tiến lên một bước nói ra, "Trong rừng rậm rất nguy hiểm, vẫn là để ta cùng binh lính của ta mang các ngươi trở về đi. Ngươi không nghe thấy chúng ta nói cái gì sao? Cách chúng ta xa một chút." Mũ đỏ lần nữa vung vẩy trên tay bằng kiếm, kém chút quẹt làm bị thương Phở Lọ Di ẩn. Nhưng Phở Lọ Di ẩn lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, ngược lại lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. "Điện hạ." Các binh sĩ đồng loạt rút ra bộ kiếm, sắc bén nối thành một mảnh. Trong rừng rậm không khí bỗng nhiên ngưng kết. Phở Lọ Di ẩn vương tử giơ tay ra hiệu các binh sĩ an tâm chớ đội. Trên mặt của hắn vẫn như cũ treo yêu nhã mỉm cười, nhưng hắn đáy mắt lạnh lẽo bị lật phát ra được, thế là nàng đem bàn tay hướng túi ma pháp của mình. Phở Lọ Di ẩn yêu nhã nói ra, "Các vị, ta chỉ là một mảnh lòng tốt, hy vọng các ngươi không muốn không biết tốt xấu." Chương 284, giải chú phương pháp. Chương 284, giải chú phương pháp. Các tiểu hải nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau. "Là Bờ tiên sinh đem chúng ta từ trong địa lao cứu ra. Hắn rời đi thời điểm cũng xin nhờ chúng ta bảo vệ tốt lật nữ sĩ." "Đúng vậy, coi như đánh đổi mạng sống đại giới, chúng ta cũng được bảo vệ tốt các nàng." Các tiểu hải nhân nắm thật chặt trong tay gậy gỗ cùng hòn đá. Đối diện có nhiều như vậy binh sĩ, bọn hắn biết rõ phát sinh xung đột hạ chẳng sẽ là cái gì, nhưng bọn hắn không sợ hãi. Phở Lọ Di ẩn vương tử nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thay vào đó chính là ngạo mạn cùng lãnh khốc. Xem ra các vị cũng không cảm kích. Hắn chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra sắc bén, đã như vậy, ta chỉ có thể dùng càng trực tiếp phương thức biểu đạt thành ý của ta. Các binh sĩ lập tức hiện lên hình quạt tản ra, đem lật cùng đám được bao bọc vây quanh. Mũ đỏ nắm chặt đoạn kiếm tay có chút phát run, lại vẫn ngăn tại lật trước mặt một bước cũng không nhường. "Các ngươi dám?" Mũ vàng nắm lên một khối đá đánh tới hướng gần nhất binh sĩ, Bờ tiên sinh lập tức liền trở lại. Tảng đá bị một tên binh lính dùng tấm thuẫn ngăn lại, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Phở Lọ Di ẩn cười lạnh một tiếng, "Ta ngược lại là rất chờ mong nhìn một chút vị này Bờ Hẹo tiên sinh. Bất quá ở đây hiện tại nha." Hắn dùng trong tay mũi kiếm chỉ hướng lọt, "Binh sĩ, cho ta đem hai vị này mỹ lệ nữ sĩ mang về, những người lùn này cũng không có cái gì dùng, giết cho ta." "Vâng." Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, tiếp theo là bội kiếm rơi xuống trên đồng cỏ chầm đụng. "A." Phở Lọ Di ẩn vương tử kêu thảm che lấy bờ vai của mình ngã nhào trên đất. Huyết dịch từ ngón tay của hắn bên trong thẩm thấu ra. Tất cả mọi người ở đây đều ngây người. Tiểu Hải Nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lật cầm trong tay súng kiếp còn tại bốc khói. "Điện hạ, điện hạ, nhanh bảo hộ điện hạ." Các binh sĩ căn bản không có chú ý tới lật là lúc nào lấy ra súng kiếp. Khi phản ứng về sau vội vàng chạy đến Phở Lọ Di ẩn bên người đứng thành bức tường người. Mấy người lính vội vàng đem trên lưng mình súng kiếp cởi xuống nhét vào đạn dược. "Vành, vành." Lại là mấy tiếng súng vang dội, mấy cái này binh sĩ trên tay súng kiếp trực tiếp liền bị đánh gãy thành hai đoạn. Mấy người lính hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới cô gái tóc vàng này thuật bắn súng chuẩn như vậy, mà lại cái kia súng kiếp tuyệt không phải súng kiếp. Lọt trong túi ma pháp rút ra một thanh hoa lệ ma trượng, tiếp lấy bắt đầu mặc niệm ma pháp chú ngữ. Sau một lát, lọt cầm trong tay ma trượng chỉ hướng trước mặt binh sĩ. Dưới mặt đất đột nhiên giải ra mấy cây dây leo. "A, là ma pháp sư, nàng là ma pháp sư. Điện hạ, chúng ta nhất định phải rời khỏi, chúng ta không phải là ma pháp sư đối thủ." Cầm đầu binh sĩ gào lên. "A." Đáp lại hắn là Phở Lọ Di ẩn tiếng kêu thảm thiết, mà lại thanh âm này là từ giữa không trung truyền đến. Binh sĩ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dây leo như cự mãng quấn quanh lấy Phở Lọ Di ẩn vương tử thân thể, đem hắn cao cao dán tại giữa không trung. Trên mặt của hắn tràn ngập hoảng sợ, "Ta sai, ta sai, thả ta xuống, mau buông ta xuống." Phở Lọ Di ẩn giãy giụa gào lên. "Hoa, không nghĩ tới lật nữ sĩ cũng là một cái ma pháp sư, quá cường đại." Các tiểu hải nhân hoan hô lên. Các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cầm đầu binh sĩ quỳ một chân trên đất nói ra, "Tôn kính ma pháp sư nữ sĩ, xin tha thứ chúng ta mạo phạm."
tha thứ. Lọt cười lạnh nói, vừa rồi vị vương tử này nhưng là muốn giết ta được bằng hữu. Nếu như là ta những người lùn này bằng hữu cầu xin tha thứ, các ngươi biết tha thứ bọn hắn sao? Cầm đầu binh sĩ trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên là nghe ra lọt ý tứ. Ma pháp sư tồn tại một mực chỉ là truyền thuyết, mà bây giờ một cái sống sờ sờ ma pháp sư liền đứng tại trước mặt bọn hắn dễ dàng liền khống chế lại vương tử. Nhưng bây giờ ma pháp sư này đã rõ ràng không nguyện ý phóng thích vương tử. Tên lính này đành phải bất chấp khó khăn cầm trong tay vũ khí giơ lên nhắm ngay lọt. Dù sao nếu là không đem vương tử cứu được, bọn hắn cũng không có cách nào mạng sống. Những binh lính khác nhìn thấy cầm đầu binh sĩ hoạt động sau, cũng chỉ có thể làm theo. Lọt nhìn thấy các binh sĩ giơ lên vũ khí về sau hơi kinh ngạc, nàng lập tức lạnh lùng nói, ta khuyên các ngươi còn là không nên hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, nàng khống chế dây leo nắm chặt, giữa không trung vương tử lần nữa phát ra tiếng kêu thảm. A, mau thả xuống vũ khí, mau thả xuống vũ khí, các ngươi là muốn cho ta bị điểm chết sao? Các binh sĩ ngẩng đầu nhìn chính mình vương tử, sau đó liền đem vũ khí thu sạch. Mỹ lệ nữ sĩ, là lỗi của ta. Ta không nên như thế. Van cầu ngài thả ta xuống. Lọt nữ sĩ, muốn hay không trực tiếp điểm chết hắn? Mũ đỏ hưng phấn vung vẩy đoạn kiếm, loại này hỗn đản giữ lại cũng là tai họa. Không vân vân. Mũ xanh lên tiếng nói ra, hắn là kinh bợ giảng quốc vương tử, giết hắn biết dẫn tới phiền phải lớn. Các binh sĩ nghe vậy toàn bộ quỳ trên mặt đất, ma pháp sư tôn quý, cầu ngài qua chúng ta vương tử điện hạ. Lọt cắn cắn bờ môi của mình, nàng đang suy nghĩ nếu như bờ ở đây biết làm thế nào. Hắn chắc chắn sẽ không giết hắn, nàng phát hiện bờ hẻo sẽ không tùy tiện giết người. Chỉ có phía bên kia là loại kia tội ác tày trời người hắn mới có thể độc thủ. Mà lại một khi giết người vương tử này, những binh lính này làm không tốt sẽ liều mạng. Dù sao vương tử chết bọn hắn trở về khẳng định cũng sống không được. Suy nghĩ một lát sau, lọt gật gật đầu, ta có thể phóng qua hắn. Nhưng là, nàng ngẩng đầu nhìn giữa không trung vương tử. Tiếp lấy giơ lên ma trượng, dây leo đột nhiên kịch liệt lúc đích, một cái sắc bén mũi gai nhọn vào phở lò gì ẩn trên bờ vai trong vết thương. Vương tử phát ra như giết heo kêu gào, máu tươi thuận dây leo nhỏ xuống. Ta tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống bụi gai chi trùng. Nếu như ngươi hoặc thủ hạ của ngươi còn dám gây bất lợi cho chúng ta, nó biết tại ta ma pháp điều khiển xuống sinh trưởng, cuối cùng đâm xuyên trái tim của ngươi. Phở lò gì ẩn nghe vậy mặt như màu đất, liên tục ở giữa không trung gật đầu nói, ta thể, ta hướng thần linh thể, ta tuyệt đối không dám gây bất lợi cho ngươi. Dây leo chậm rãi buông ra, vương tử chật vật ngã tại trên đồng cỏ. Các binh sĩ cuống quýt tiến lên dịu đỡ hắn, sau đó thiên ân vạn tạ liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Lọt thanh âm làm cho tất cả mọi người cứng tại chỗ. Ta còn chưa nói xong. Phở lò gì ẩn chậm chạp chuyển thân, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nữ sĩ, ngài, ngài còn có cái gì phân phó? Lọt chỉ đám lượm, các ngươi dọa sợ ta được bằng hữu, chẳng lẽ không nên biểu thị ấy nay sao? Đương nhiên, đương nhiên, ta hướng các vị gửi tới lấy nhất chân thành xin lỗi. Phở lò gì ẩn vội vàng túi đầu nói ra. Liền cái này, nhận lỗi đâu? Lọt trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nhận lỗi? Phở lò gì ẩn mở người. Bên cạnh hắn binh sĩ thoáng cái liền rõ ràng lọt ý tứ, hắn vội vàng cho mình vương tử nói nhỏ vài câu. Phở lò gì ẩn giờ mới hiểu được tới, hắn vội vàng ra hiệu hết thảy binh sĩ đem ví tiền của mình lấy ra. Phở lò gì ẩn cũng đem chính mình mang ra kim tệ toàn bộ sờ đi ra. Đám lục nhìn thấy túi tiền về sau lập tức hai mắt tỏa sáng, bọn hắn vội vàng chạy tới đem số tiền này túi toàn bộ nhặt lên. Thôi đi, mới như thế điểm kim tệ, ngươi không phải là cái vương tử sao? Làm sao nghèo như vậy? Mũ vàng khinh thường tung tung cái túi trong tay. Phở lò gì ẩn cố nén nộ khí, chúng ta xác thực không có mang bao nhiêu kim tệ, đây đã là chúng ta có thể lấy ra toàn bộ nhận lỗi. Hắn sau khi nói xong nhìn về phía lọt, ma pháp sư tôn quý, hiện tại chúng ta có thể rời khỏi sao? Lọt gật gật đầu, nhưng ở vương tử xoay người nháy mắt lại bổ sung, nhớ kỹ, bụi gai chi trùng biết đi theo người một đời. Chỉ cần ngươi muốn trả thù chúng ta, a, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta rõ ràng, ta rõ ràng. Phớt lọ di ẩn liên tục khoát tay, mang theo các binh sĩ hốt hoảng trốn vào rừng rậm. Rất nhanh, tiếng võ ngựa cùng khôi giáp tiếng va chạm liền tan biến ở phía xa. Hô lọt thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nàng lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Trước kia đều là đứng sau lưng bờ hẻo, hiện tại mới phát hiện chính mình đến đối diện với mấy cái này sự tình thật thật khẩn trương. Lọt nữ sĩ, người quá lợi hại. Các tiểu hải nhân vây quanh lao nhau tán thưởng. Ta chỉ là hù dọa bọn hắn mà thôi. Lọt miễn cưỡng cười cười, kỳ thật ta căn bản sẽ không cái gì bụi gai chi trùng ma pháp. Các tiểu hải nhân nghe vậy trừng to mắt. A, phớt lọ gì ẩn vương tử mang theo các binh sĩ hốt hoảng chạy ra rừng rậm sau, có chút lòng còn sợ hãi nhìn xem trên bả vai mình vết thương. Chúng ta sau này trở về đem chuyện này nói cho phụ vương. Phụ vương trước kia nói qua, đế quốc Đức có rất lợi hại mà pháp sư, hắn cần phải có thể giúp ta giải trừ bả vai ta bên trên bụi gai chi trùng. Chờ khởi ra về sau, ta nhất định muốn nghĩ biện pháp. Điện hạ, nói cẩn thận. Ngài thế nhưng là hướng thần linh thể. Binh sĩ lập tức nhắc nhở. Phở lò gì ẩn tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, kém chút liền vi phạm lời thề. Xác định vương tử cùng các binh sĩ sau khi đi xa, lọt mới thu hồi má trượng. Các tiểu hải nhân hưng phấn vây quanh nàng, lao nhau thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Lọt nữ sĩ, ngươi vừa rồi thật sự là quá tuấn tú. Mũ đỏ cơ đoàn kiếm, bắt trước lọt sử dụng ma trượng hoạt động. Cái kia vương tử dọa đến mặt đều xanh lá. Mũ xanh đem hết thẻ kim tệ thu thập lại đưa cho lọt. Nữ sĩ, cho, đây là đồ vật của ngươi. Đây là cho các ngươi vừa rồi không để ý an nguy của mình đều muốn bảo hộ ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể cầm cái này báo đáp các ngươi. Nữ sĩ, chúng ta cái gì cũng không làm,
tất cả đều là dựa vào ngươi mới đem những tên bại hoại kia đuổi đi. Cho nên chúng ta không thể nhận những thứ này kim tệ. Mũ xanh vẻ mặt thành thật nói. Nói là cho các ngươi chính là cho các ngươi, nhanh nhận lấy, không phải vậy ta liền tức giận. Lật một bên nói vừa đi đến công chúa Bạch Tuyết bên người, nàng trong túi ma pháp lấy ra một tấm mạng che mặt che kín công chúa Bạch Tuyết mặt. Ai công chúa Bạch Tuyết thực tế là thật xinh đẹp, cũng không biết vẫn sẽ hay không có những người khác đi qua nơi này. Nàng ngẩng đầu quan sát vịt con xấu xí tan biến phương hướng, vậy còn bao lâu nữa mới trở về đâu? Cũng không lâu lắm, trên bầu trời truyền đến quen thuộc vỗ cánh âm thanh. Vịt con xấu xí to lớn thân ảnh xuất hiện tại trên ngọn cây phương, trên lưng của nó ngồi bờ cùng vương hậu. Bờ hẻo. Lật ngạc nhiên đứng người lên phất tay ra hiệu. Vịt con xấu xí chậm rãi đáp xuống trên đất trống, bờ hẻo nhanh nhẹn nhảy xuống, bước nhanh đi hướng lật. Hai người chăm chú ôm nhau, bờ tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, thật có lỗi, đừng ngươi lo lắng. Các tiểu hải nhân lập tức xuống tới, bờ hẻo tiên sinh, tại ngươi quay lại phía trước, có một cái vương tử mang theo mười mấy cái binh sĩ đến nơi này. Bọn hắn còn muốn bắt đi chúng ta. Toàn bộ nhờ lật nữ sĩ chúng ta mới thoát ly nguy hiểm. Bờ hẻo nghe vậy buông ra lật. Ồ. Ta lật đã có thể một mình đảm đương một phía, nhanh cho ta cẩn thận nói một chút. Ta nhường vịt con xấu xí đi đón ngươi. Nam nhân kia. Bạch Tuyết. Ta dùng ma pháp. Lật đại khái miêu tả một cái sự tình phát sinh đi qua, ta còn hù dọa hắn, nói tại trên thân thể của hắn gieo xuống bụi gai hạt giống. Ta lật thật sự là càng ngày càng thông minh. Bờ hẻo đưa tay vuốt vuốt lật đầu. Sau đó lại hỏi, nói như vậy, cái kia vương tử là cưới một thất ngựa trắng tới sao? Ừm. Lật gật gật đầu. Ai đây thật là vận mệnh lựa chọn a? Bờ cười khổ nói. A. Bờ hẻo. Vợ chuyển thân nhìn phía sau vương hậu, chúng ta tới trên đường, vương hậu thông qua phân tích chú ngữ. Phát hiện có thể muốn tìm một cái bạch mã vương tử mới có thể giải trừ công chúa Bạch Tuyết trên người chú ngữ đâu. Kết quả? Vợ hẹo. Lật hơi kinh ngạc che miệng của mình. Là ta làm sai sao? Đương nhiên không có, cũng không phải là hết thể cưới ngựa trắng đều là tốt vương tử. Nếu như công chúa Bạch Tuyết chú ngữ cần người dạng này đến giải trừ mà nói, không khỏi quá không hợp lý. Vợ khoát tay háo ra hiệu lật không cần lo lắng. Vợ hẹo nhường lật thở dài một hơi, nhưng lập tức lại lâm vào mới sầu lo. Nàng quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ ngủ say công chúa Bạch Tuyết, nhẹ giọng hỏi, vậy bây giờ nên làm cái gì? Nếu như không có bạch mã vương tử, công chúa Bạch Tuyết chú ngữ liền vô pháp thời ra sao? Vợ éo ngồi sổ người xuống, cẩn thận kiểm tra công chúa Bạch Tuyết tình trạng. Hô hấp của nàng bình ổn, sắc mặt hường hào, giống như chỉ là lâm vào một trận ngọt ngào một cảnh. Vương hậu. Vợ éo ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở một bên trầm mặc không nói vương hậu, ngươi xác định giải trừ chú ngữ nhất định phải cần bạch mã vương tử sao? Vương hậu gật gật đầu, hẳn là như thế, hồ sơ ra bị triệt để phong ấn về sau, ta liền thử phân tích chú ngữ giải trừ biện pháp. Sau đó phát hiện chú ngữ bên trong ẩn tàng giải chú phương thức chính là chỉ có mệnh trung chú định bạch mã vương tử mới có thể tỉnh lại ngủ say công chúa Bạch Tuyết. Vợ éo đương nhiên biết rõ vương hậu không có nói sai, dù sao nguyên tắc bên trong chính là bạch mã vương tử đem công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại. Vậy chúng ta mau đi đem cái kia chạy trốn vương tử chặn lại. Mũ xanh mở miệng nói ra, sau đó nhường bờ tiên sinh cưới lên hắn ngựa trắng. Bờ tiên sinh không phải thành bạch mã vương tử sao? Mũ xanh nhường trước mắt mọi người sáng lên, mũ đỏ lập tức nhảy dựng lên vỗ tay nói, ý kiến hay. Bờ tiên sinh nhưng so sánh tên hôn đảng kia vương tử mạnh gấp trăm lần. Vợ kỳ thật đã sớm nghĩ đến biện pháp này, nhưng vẫn là nhịn không được ở trong lòng cười khổ nói, không phải chứ, lại muốn ta đến giải chú sao? Hậu viện này như thế phát triển tiếp, mặc dù có một loại được tiện nghi còn khoe mẽ cảm giác, nhưng cũng không thể gặp được mỹ lệ công chúa liền hướng trong nhà mang a. Vợ eo liếc qua lật, cái sau quả nhiên trầm mặc không nói lời nào. Chương 285, tiến vào mộng cảnh chương 285, tiến vào mộng cảnh tựa hồ là phát giác được bờ eo tầm mắt, lật xoay đầu lại nhìn xem hắn. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, lật bên trong đôi mắt thoáng qua một tia phức tạp cảm xúc. Nàng nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, sau đó triển lộ ra một cái nụ cười ôn nhu, vợ hẹo. Đã thần linh muốn chúng ta viện trợ công chúa Bạch Tuyết, đây chính là ngươi nhất định phải làm sự tình. Vợ có thể thu được thế giới ban thưởng tinh điểm sự tình, cho tới nay chỉ có lật cùng vịt con xấu xí biết được. Chỉ bất quá vợ hẹo nói cho nàng cái này tinh điểm là thần linh cho ban ân. Nàng cũng biết chỉ có nhiều thu hoạch được thần linh ban ân mới có thể đối đầu mạnh mẽ nữ phù thủy. Mặc dù xem như nữ nhân, nàng không hy vọng vợ yêu bị chia sẻ, nhưng là nàng vẫn là hy vọng vợ có thể càng cường đại. Chỉ có mạnh mẽ mới có thể bảo vệ muốn người bảo vệ. Vợ thoáng cái đưa nàng ôm vào trong ngực, lật. Vô luận như thế nào, người vĩnh viễn là ta người trọng yếu nhất. Lật tại bờ trong ngực gật gật đầu. Trấn an được lật sau, vợ chào hỏi bị con xấu xí biến lớn cũng nhảy đến trên lưng của nó. Lúc gần đi hắn quay đầu đối với đám người nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ ta rất mau trở lại tới. Vợ hẻo rời khỏi sau, mũ xanh đi đến còn tại nhìn chăm chú bờ hẻo rời khỏi phương hướng lật bên cạnh nói ra, lật nữ sĩ, đừng lo lắng, vợ tiên sinh nhất định sẽ thành công. Đúng vậy à, vợ tiên sinh lợi hại như vậy, tên hôn đản kia vương tử khẳng định không phải là đối thủ. Mũ đỏ phụ hòa nói. Lật gật gật đầu, đương nhiên. Bờ hẻo nhưng so với ta lợi hại gấp trăm lần. Nàng chuyển thân nhìn một chút công chúa Bạch Tuyết, không tự chủ được thở dài. Xinh đẹp như vậy công chúa, liền nàng nhìn đều biết mê muội. Nàng luôn cảm thấy bờ hẻo lại bị nàng mê luyến ở một màn này, bị vương hậu nhìn ở trong mắt, nàng như thế nào lại không biết luật đang suy nghĩ gì. Thế là nàng mở miệng nói ra, đây chính là Bạch Tuyết mỹ mạo. Những năm này ta cũng thường xuyên bị loại này đấu kỵ lấp đầy nội tâm của ta. Luật lắc đầu, không, ta cũng không có đấu kỵ nàng. Công chúa Bạch Tuyết đích xác rất đẹp, nhưng đẹp không nên trở thành bị đấu kỵ lý do, càng không nên bởi vậy nguyền rủa cùng giam giữ nàng. Vương hậu trầm mặc một lát sau chậm rãi gật đầu, ngươi nói đúng. Những năm này, ta xác thực làm quá nhiều chuyện sai. Chúng ta một đồng bạn đi qua cũng làm tốt hơn nhiều chuyện sai.
Lật nhìn xem vương hậu ánh mắt, bất quá bờ hẻo nói qua, lạc đường biết quay lại là chuyện tốt, hiện tại đền bù cũng còn kịp. Chờ bờ hẻo quay lại, hết thảy đều biết tốt lên. Cùng lúc đó, bờ hẻo cưỡi vịt con xấu xí tại rừng rậm trên không dọc theo lật phía trước chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Hắn rất nhanh liền phát hiện phở lọ gì ẩn vương tử cùng những binh lính của hắn. Vịt con xấu xí đáp xuống trước mặt bọn họ. Trên đất các binh sĩ đột nhiên nhìn thấy phát hiện có cực lớn bóng tối. Chờ bọn hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, chỉ thấy một cái cực lớn bạch điểu từ đỉnh đầu của bọn hắn vượt qua. Tiếp lấy cái kia cự điểu liền rơi vào trước mặt của bọn hắn, trên mặt đất bụi đất tung bay. Phở lọ gì ẩn con ngựa trắng kia chấn kinh hí lên cũng đem móng trước cao cao giơ lên, trực tiếp liền đem hắn bén rơi xuống lưng ngựa. Người nào? Các binh sĩ thất kinh rút vũ khí ra. Bụi đất tán đi, bởi thân ảnh dần dần rõ ràng. Hắn chậm rãi hướng về phía trước, trên mặt mang mỉm cười, lần đầu gặp mặt, các vị, ta gọi bờ hẻo, là cái ma pháp sư. Cái gì? Hắn chính là bờ hẻo. Các binh sĩ nghe vậy nhớ tới phía trước cái kia tiểu hải nhân lời nói. Nhìn lại bờ sau lưng cái kia cực lớn thiên nga, bọn hắn đột nhiên có chút may mắn mới vừa rồi không có gặp được hắn. A. Dây rùa từ dưới đất bò dậy phở lò gì ẩn nghe được bờ tên về sau sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Hắn còn tưởng rằng cái kia tóc vàng nữ ma pháp sư đổi ý, hắn vội vàng đứng lên đến cung kính nói ra, ngài tốt, ma pháp sư tôn quý, không biết ngươi tìm chúng ta là. Ta là tới mượn một vật. Cái gì đó? Phở lò gì ẩn cảnh giác hỏi. Cho ngươi mượn trên cổ người. Khu khu, cho ngươi mượn ngựa. Bờ chỉ cái kia thất thuần trắng tuấn mã. Phở lò gì ẩn sửng sốt một chút, lập tức thở dài nhẹ nhõm cung kính nói. Đương nhiên, nó hiện tại chính là ngài. Bờ hẻo cưỡi lên ngựa trắng, hài lòng gật đầu. Cảm ơn phối hợp. Hiện tại chúng ta có thể đi rồi sao? Bờ hẻo nghĩ, triệu hồi ra thủy tinh linh đối với bên cạnh cực lớn cây cối bắn mấy cây thủy mâu. Âm ầm tiếng vang bên trong, cực lớn cây cối bị thủy mâu chặn ngang đánh gãy. Phở lọ gì ẩn cùng một đám binh sĩ sau lưng trực tiếp bị dọa ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn cuối cùng biết rõ các tiểu hải nhân không có cũng không hề nói dối. Vương tử điện hạ, nhớ kỹ ngươi lời thề, đừng có lại đánh công chúa Bạch Tuyết chủ ý. Phở lọ gì ẩn gật đầu như dã tỏi, ta thề. Lúc trước hắn xác thực có ý nghĩ khác, nhưng là thấy biết đến bờ hẻo ma pháp về sau, hắn cũng không dám nữa có cái khác dị tâm. Vợ quay đầu ngựa lại đối với vị con xấu xí nói ra, ngươi đi về trước nói cho lật ta đến ngay. Vị con xấu xí gật gật đầu, vỗ cánh bay về phía bầu trời. Vợ thì cưỡi ngựa trắng trở về doanh địa. Làm hắn trở lại đất trong lúc, đám được hoan hô vây quanh, lao nhau tán dương bờ hẻo cưỡi ngựa anh tư. Vợ tiên sinh so cái kia vương tử đẹp trai nhiều. Đúng đấy, đây mới thực sự là bạch mã vương tử. Vợ tung người xuống ngựa. Hắn kỳ thật không quá xác định loại hình thức này bên trên bạch mã vương tử phù không phù hợp yêu cầu. Công chúa Bạch Tuyết lặng lặng nằm nơi đó. Dù cho bị mạng che mặt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nàng kinh người mỹ mạo y nguyên nhường người rời không ra tầm mắt. Bờ hẻo ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng để lộ mạng che mặt. Làm công chúa Bạch Tuyết dung nhan hoàn chỉnh hiện ra ở trước mặt mọi người lúc, các tiểu hải nhân ánh mắt cũng rời không ra. Hôn nàng bờ môi. Vương hậu ở một bên nói ra. Bờ túi người nhẹ nhàng tại môi nàng rơi xuống một hôn. Một khắc này, tất cả mọi người ngừng thở chờ đợi lấy kỳ tích phát sinh. Nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Công chúa Bạch Tuyết y nguyên ngủ say. Tại sao có thể như vậy? Vương hậu kinh ngạc đi lên trước ngồi xổm ở công chúa Bạch Tuyết bên người xem xét. Bờ hẻo cũng nhíu mày suy tư, quả nhiên vẫn là không được sao? Chẳng lẽ nhất định phải là chân chính Bạch Mã vương tử? A, thật chẳng lẽ muốn đi nhường tên hôn đản kia vương tử đến hôn công chúa Bạch Tuyết sao? Đây quả thực quá tiện nghi tên hôn đản kia đi. Đáng ghét. Các tiểu hải nhân hiển nhiên không có cách nào tiếp nhận kết quả này. Bờ hẻo lật cảm thấy rất là băn khoăn, nàng đuổi đi công chúa Bạch Tuyết người của bận mệnh. Nếu như không được, khả năng chỉ có thể đi tìm cái kia. Bờ còn chưa nói xong, đột nhiên trong lòng hơi động. Phía trước hoàn thành ác ma tóc vàng cố sự thu hoạch đến ban thưởng cuối cùng cụ hiện đi ra. Hắn thu hoạch được một cái ma pháp mới. Ma pháp này có thể nhường hắn tiến vào mê man người mộng cảnh. Sau đó thông qua tại mộng cảnh từ nội bộ tỉnh lại bị nguyền rủa người. Vợ hiểu rõ năng lực mới về sau nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thầm nghĩ trong lòng. Ui ui ui, thế giới ban thưởng, ngươi cái này khiến ta có chút sợ hai ai mỗi lần đều tại ta gặp được không giải quyết được vấn đề thời điểm mới cho ta cụ hiện đi ra. Nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải đi suy nghĩ những thứ này thời điểm. Hắn ngồi xổm người xuống nói ra. Ta nghĩ đến một cái biện pháp. Ta tại ta đạo sư trong sách nhìn qua một loại giải quyết nữ phù thủy nguyền rủa ma pháp. Ma pháp này có thể để chúng ta tiến vào công chúa Bạch Tuyết một cảnh, liền từ nội bộ tìm kiếm giải chú phương pháp. Bờ hẻo nhìn về phía vương hậu, bất quá ma pháp này có chút đặc thù, nhất định phải một cái tương đối quen thuộc công chúa Bạch Tuyết người dẫn đường, mới có thể càng thâm nhập giấc mơ của nàng. Tại chỗ quen thuộc công chúa Bạch Tuyết người, cũng chỉ có ngươi, vương hậu. Kỳ thật ma pháp này cũng không cần người quen dẫn đường, đây chỉ là bờ hẻo lý do. Không biết thế nào, trực giác của hắn nói cho hắn, muốn giải trừ công chúa Bạch Tuyết nguyền rủa, nhất định phải cái này vương hậu phối hợp mới được. Vương hậu gật gật đầu, đương nhiên có thể, cái này chú ngữ vốn là ta bày. Nếu như có thể tự tay đem cái này nguyền rủa giải trừ, ta biết cảm giác càng dễ chịu hơn một chút. Được. Bờ hẻo ngồi xếp bằng tại công chúa Bạch Tuyết bên cạnh, ra hiệu vương hậu ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn trước hết để cho vương hậu vươn tay che ở công chúa Bạch Tuyết trên trán, sau đó đem hắn tay cũng đặt ở phía trên. Chuẩn bị xong chưa? Vương hậu gật gật đầu. Bờ hẻo bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Chỉ thấy trên người của hai người rất nhanh xuất hiện ánh sáng lưu hòa. Cũng không lâu lắm, hai người ý thức bắt đầu thoát ly thân thể. Một hồi trời đất quay cùng sau, bờ phát hiện chính mình đứng tại một mảnh trắng xóa trong sương mù. Vương hậu ngay tại bên cạnh hắn. Đây chính là Bạch Tuyết mộng cảnh. Vương hậu ngắm nhìn bốn phía, ta vẫn là lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh, bờ hẻo tiên sinh, ngươi hiểu đồ vật thật đúng là nhiều.
Kỳ thật ta cũng là lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh, đi thôi, trước hướng phía một cái phương hướng đi. Hai người tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi thẳng về phía trước. Mê vụ dần dần tan đi, Bạch Thành lâu đài xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, nơi này một tên vệ binh đều không có. Đây là Bạch Thành lâu đài. Vương Hậu hơi kinh ngạc. Pháo đài cửa lớn mở rộng ra, bên trong truyền đến vui sướng tiếng âm nhạc. Vợ cùng Vương Hậu đi từ từ vào thành lâu đài bên trong, phát hiện trong đại sảnh ngay tại cử hành một trận dạ vũ long trọng. Quần áo hoa lệ các tân khách ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa, lại đều không có gương mặt. Buổi dạ vũ này ta có ấn tượng, đây là Bạch Tuyết 7 tuổi sinh nhật thời điểm cử hành yến hội. Vương Hậu mở miệng nói ra, bất quá những người này làm sao đều không có mặt đâu. Hẳn là bởi vì công chúa Bạch Tuyết đối với những người này không có cụ thể ấn tượng, cho nên trong mộng cũng không nhớ ra được mặt của bọn hắn. Vợ chú ý tới một số người chính diện hướng một cái phương hướng. Hắn hướng phía cái hướng kia nhìn lại, cuối cùng là ở phía xa nhìn thấy tuổi nhỏ công chúa Bạch Tuyết. Mỹ lệ tiểu cô nương chính mặc trắng mây, tại một vị diện sắc mặt như là vẽ ra đến nam tử cao lớn dẫn đầu xuống học tập điệu nhảy. Kia là quốc vương bệ hạ, tại trận này đến hội về sau không bao lâu liền qua đời. Nhưng là bệ hạ mặt không phải là cái dạng này, a. Ta nhớ tới, đây là bệ hạ trong tranh bộ dáng. Vương Hậu kinh ngạc che miệng của mình. Bạch Tuyết đã nhớ không rõ cha mình bộ dáng. Cũng không lâu lắm, quần áo hoa lệ Vương Hậu từ một bên khác đi tới. Cùng tất cả mọi người ở đây mặt không giống, Vương Hậu mặt vô cùng rõ ràng. Xem ra công chúa Bạch Tuyết đối ngươi ấn tượng rất sâu sắc. Vương Hậu nghe vậy trầm mặc không nói. Cái kia Vương Hậu rất nhanh liền đi vào quốc vương bên người. Quốc vương cùng ấu tiểu công chúa Bạch Tuyết nói mấy câu về sau, công chúa Bạch Tuyết liền khóc rời khỏi. Quốc vương đang muốn đuổi theo, Vương Hậu lại kéo hắn lại. Trong mộng những nhân vật này tiếp xúc tựa hồ không có âm thanh, vợ kéo nghe không được bọn hắn lại nói cái gì. Khi đó ta tựa như là nói cho bệ hạ, đế quốc đức sứ giả đến, chúng ta phải đi nên đón bọn hắn. Vương Hậu nói ra. Hiện tại mặc kệ việc này, chúng ta trước tiên cần phải đuổi theo công chúa Bạch Tuyết. Vợ kéo bước nhanh hướng phía công chúa Bạch Tuyết rời đi phương hướng đuổi theo. Hai người xuyên qua vũ hội đại sảnh. Phát hiện tuổi nhỏ công chúa Bạch Tuyết chính dẫn theo váy chạy hướng pháo đài hành lang chỗ sâu, cuối cùng chui vào trong phòng. Vợ cùng Vương Hậu đứng ở ngoài cửa, hắn nhìn về phía Vương Hậu hỏi, nơi này là? Nơi này hẳn là Bạch Tuyết thời điểm đó căn phòng. Vợ quen thuộc dùng giác quan thứ 6 cảm ứng nguy hiểm, lại phát hiện giác quan thứ 6 ở đây không có tác dụng. Ngay tại bờ chủ trừ thời điểm, Vương Hậu thoáng cái đẩy cửa phòng ra. Tiếp lấy hai người liền thấy chính nằm lì ở trên giường thuốc thít công chúa Bạch Tuyết, nghe được cấu tiểu công chúa Bạch Tuyết giống như bị hù dọa. Nàng quay đầu nhìn một chút bờ hẻo, sau đó nàng nhìn thấy bờ hẻo bên người Vương Hậu. Trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi cùng một tia oán hận. Vương Hậu bệ hạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải là cùng phụ vương có chuyện sao? Người này là ai đâu? Tuổi nhỏ công chúa Bạch Tuyết cảnh giác vòng quanh mép giường hướng trong phòng lui về phía sau mấy bước. Vợ chú ý tới trên cổ nàng đã mang theo đầu kia táo đỏ dây chuyền, cái này hiển nhiên không phải chân thực tuyến thời gian bên trong nên xuất hiện vật phẩm. Vương Hậu cũng nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết trên cổ dây chuyền. Nàng hơi nghi hoặc một chút, nhưng nàng còn là tiến lên nửa bước ôn nhu nói ra, "Bạch Tuyết, đừng sợ. Vị này là bờ hẻo tiên sinh, chúng ta là tới giúp ngươi." Giúp ta? Giúp ta làm cái gì đây? Tiểu nữ hài ngẹo đầu nhìn xem hai người. Bờ hẻo tiên sinh. Ta thế nào cảm giác ta thật giống ở nơi nào nghe qua tên của hắn đâu? Vợ cùng Vương Hậu liếc nhau. Cái mộng cảnh này so dự đoán phức tạp hơn, công chúa Bạch Tuyết nhận thức bờ hẻo cũng bất quá là vài ngày trước sự tình. Nói cách khác nơi này công chúa Bạch Tuyết ký ức cùng hiện thực là một dạng. Hắn đội vàng ngồi xổm người xuống cùng tiểu nữ hài nhìn thẳng. Bạch Tuyết, chúng ta đương nhiên gặp qua, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta biến thành cú mèo tới tìm ngươi, ngươi trả lại cho ta vụn bánh mì. Tựa như là có như thế chút chuyện. Bạch Tuyết bắt đầu cúi đầu tự hỏi. Lúc này, vợ cảm giác Bạch Tuyết trên cổ đầu kia táo đỏ dây chuyển phía trên tựa hồ thoáng qua một điểm ánh sáng yếu. Cái này dây chuyển cần phải có vấn đề. Vợ hẻo nghĩ nghĩ, trong túi ma pháp lấy ra một cái xinh đẹp bảo thạch. Bạch Tuyết, ta là bằng hữu của ngươi, hôm nay là sinh nhật của ngươi, đây là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật. Cảm ơn ngươi. Bất quá ta đã có dây chuyển bảo thạch, ngươi nhìn, chính là cái này, rất xinh đẹp a. Bạch Tuyết cầm trên cổ mình mặt quả táo dây chuyển nói ra. Xác thực rất xinh đẹp, không biết là người nào tặng cho ngươi đâu. Đây là cái bí mật, cho ta người nói không thể nói cho người khác biết. Nhỏ công chúa Bạch Tuyết vẻ mặt thành thật nói. Chờ một chút. Bờ hẻo đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn mở miệng hỏi, có phải hay không một khối màu bạc tấm gương đưa cho ngươi? A, làm sao ngươi biết đâu? Vợ cùng Vương Hậu liếc nhau một cái. Nguyên lai ma kính đã sớm bắt đầu dùng cái này màu đỏ dây chuyển đến khống chế công chúa Bạch Tuyết. Vương Hậu túi người tại bờ hẻo bên thai thấp giọng nói ra, xem ra, muốn giải trừ công chúa Bạch Tuyết nguyên rủa, phải đem cái mộng cảnh này bên trong dây chuyển cũng cùng nhau khu trừ rơi. Chương 286, trong mộng cảnh đại vu bà chương 286. Trong ngộng cảnh đại vu bà bờ hẻo nghe vậy lập tức lấy cực nhanh tốc độ ý đồ lấy xuống tiểu Bạch Tuyết trên cổ dây chuyền. Có thể hắn sờ một cái không? Cái kia dây chuyền căn bản chính là cái thấy được, sờ không được giả dối đồ vật. Tiểu Bạch Tuyết bị động tác của hắn giật nảy mình, lần nữa lui lại mấy bước. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Nàng cảnh giác dùng tay nắm chặt chính mình dây chuyền. "Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy cái này dây chuyền thực tế là thật xinh đẹp, cho nên không tự chủ liền muốn đụng vào một cái nó." Bờ hẻo vừa cười vừa nói. "Nguyên lai là như thế, ngươi cũng cảm thấy nó rất xinh đẹp a?" Tiểu Bạch Tuyết tựa hồ rất vui vẻ. Tiểu hài tử chính là dễ dụ. Ừm, cho nên ngươi có thể đem nó hái xuống nhường ta xem thật kỹ một chút nó sao? Tiểu Bạch Tuyết nghe vậy có chút do dự, nhưng không biết tại sao, nàng cảm thấy trước mặt cái này tóc đen đại ca ca rất thân thiết, cho nên nàng rất ngoan ngoãn đem dây chuyền kia hái xuống đưa tới bờ hẻo trong tay. Vậy ngươi phải nhớ đến trả ta nha. Được.
dây chuyền từ công chúa Bạch Tuyết hái xuống về sau, Bờ Hẹo liền có thể chạm đến. Cũng liền tại dây chuyền chạm đến bờ tay một cái mắt, dây chuyền kia liền hóa thành đất cắt từ bờ khe hở chừa xuống trên mặt đất. Tiếp lấy trước mắt Bạch Tuyết cùng gian phòng này đều biến mất không thấy. Nơi này lần nữa biến thành một mảnh trắng xóa, tựa như mới vừa vào đến thời điểm một dạng. Giải trừ sao? Vương Hậu hỏi. Hẳn không có, nếu như giải trừ chúng ta hẳn là biết rời đi nơi này mới đúng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi. Hai người sau khi đi mấy bước, xa xa trông thấy một cái giáo đường. Bên ngoài giáo đường đứng đầy vẫn như cũ thấy không rõ mặt người. Đợi bờ tới gần về sau, phát hiện giáo đường nội bộ khắp nơi đều điểm đầy mỏng đến. Trên cửa sổ dùng màu đen vải thun lộ ra, treo trên vách tường màu đen gấm vóc. Đây là quốc vương tang lễ thời điểm. Vương Hậu nói ra. Tuổi nhỏ công chúa Bạch Tuyết ôm một cái đồ chơi gấu đứng tại quan tài bên cạnh. Thỉnh thoảng nhìn thấy một hai cái thân mang hoa lệ y phục nam tính đi đến bên cạnh nàng cùng nàng nói gì đó. Nàng một bộ hờ hững dáng vẻ, cũng không lâu lắm, liền có thị nữ tướng tới nàng lĩnh đi. Vợ cùng Vương Hậu bước nhanh theo sau. Tại sao phụ thân phải ngủ tại cái kia trong giường đâu? Hắn tại sao không nói chuyện với ta đây? Công chúa điện hạ, quốc vương bệ hạ vĩnh viễn ngủ. Hắn đã không thể lại nói chuyện với ngài. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói. Tiểu Bạch Tuyết ôm thật chặt trong ngực đồ chơi gấu, thế nhưng là phụ thân đã đáp ứng muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi. Hắn đã đáp ứng. Nàng thoáng cái chạy ra ngoài, thị nữ thì ở phía sau theo đuổi. Vợ cùng Vương Hậu mau đuổi theo, trước mắt chẳng cảnh lần nữa biến hóa, bọn hắn thoáng cái liền tiến vào một gian phòng ngủ. Chỉ thấy Tiểu Bạch Tuyết co rúm ở trên giường, đem mặt vùi vào bên trong cái gối. Vợ chú ý tới, đầu kia táo đỏ dây chuyền chẳng biết lúc nào lại trở lại trên cổ của nàng. Xem ra lại muốn phá hư cây kia dây chuyền. Vương Hậu suy tư một lát sau nói ra, lần này để cho ta tới đi. Nàng đi từ từ đến bên giường ngồi xuống. Tiểu Bạch Tuyết phát giác động tĩnh về sau ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Hậu về sau giật mình. Sau đó bản năng hướng giường ở giữa xê dịch mấy lần. Vương Hậu bệ hạ, ngài làm sao ở chỗ này? Ta tới nhìn ngươi một chút. Vương Hậu ôn nhu nói, ta biết ngươi rất nhớ phụ thân của ngươi. Tiểu Bạch Tuyết nghe vậy khổ sở nói ra, phụ thân đã đáp ứng muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi, thế nhưng là thị nữ nói hắn mãi mãi cũng không hồi tỉnh tới. Thị nữ có phải hay không đang gạt ta? Không, các nàng nói là thật. Bất quá quốc vương bệ hạ nói cho ta biết, nếu như hắn vĩnh viễn ngủ về sau, liên nhường ta nói cho ngươi một cái bí mật.
Cái gì bí mật?
Hắn nói chỉ cần ngươi đem đầu kia dây chuyền hái xuống, ngươi liền có thể ở trong mơ nhìn thấy hắn. Vương Hậu một bên nói một bên chỉ Bạch Tuyết trên cổ dây chuyền. Tiểu Bạch Tuyết kinh ngạc sờ sờ trên cổ dây chuyền, thật sao? Đương nhiên là thật, ngươi thử một lần đi. Tiểu Bạch Tuyết mặc dù có chút hoài nghi, nhưng nàng còn là đem trên cổ mình quả táo dây chuyền hái xuống. Giao cho vị này Bờ Tiên Sinh đi. Vương Hậu chỉ Bờ Hẹo. Ngươi tốt, Bờ Hẹo Tiên Sinh, ta thật giống gặp qua ngươi. Chúng ta đương nhiên gặp qua, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Bờ tiếp nhận dây chuyền lại một lần nữa hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy. Trang cảnh lại một lần biến thành màu trắng. Rất tốt, chỉ cần như thế tiếp tục, chúng ta liền có thể giải trừ nguyền rủa. Bọn hắn lần nữa đi thẳng về phía trước, lần này là vườn hoa, lúc này công chúa Bạch Tuyết đã lớn lên rất nhiều. Đại khái 11-12 tuổi bộ dáng. Nàng ngay tại vi hoài bên trong một cái bị thương chim nhỏ tỉ mỉ băng bó trên cánh vết thương. Mấy cái con sóc cùng chim chóc vây quanh ở bên người nàng nhìn xem nàng. Cũng không lâu lắm, trong động cảnh Vương Hậu đến lần nữa. Vây quanh công chúa Bạch Tuyết những cái kia những động vật nhanh như chớp chạy trốn. Trong động cảnh Vương Hậu từ Bạch Tuyết trên tay đoạt lấy cái kia chim nói cái gì, sau đó rời khỏi hiện trường. Ta phát hiện Bạch Tuyết tựa hồ có thể cùng nhóm tiểu động vật nói chuyện, Ma Kính nói cho ta, nhất định phải đem những cái kia động vật thanh trừ mới được. Cho nên ta liền đem những động vật này đều đổi đi. Vợ eo bên người Vương Hậu nói ra. Công chúa Bạch Tuyết căn bản không dám ngỗ nghịch Vương Hậu, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vương Hậu đi về sau, một con quạ bay đến công chúa Bạch Tuyết bên người, trong miệng của nó ngậm lấy cây kiêm màu đỏ quả táo dây chuyển đưa cho công chúa Bạch Tuyết. Đây là Ma Kính con quạ đen kia. Vợ thấy cảnh này sau bừng tỉnh hiểu ra, ta rõ ràng Ma Kính đại khái là lo lắng những cái kia động vật biết nhìn thấu cái kia dây chuyền hiệu dụng, cho nên mới nhường ngươi đem những cái kia động vật cưỡng chế di rời. Lần này đổi ta đi thôi, Vương Hậu, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta. Bờ Hẹo một bên nói một bên hóa thành một cái cú mèo hướng về công chúa Bạch Tuyết phương hướng bay đi. Lúc này quạ đen đã biến mất không thấy gì nữa, Bạch Tuyết thì đã đeo lên dây chuyền. Bờ hóa thành cú mèo nhẹ nhàng rơi vào công chúa Bạch Tuyết đầu vai, dùng mỏ nhẹ nhàng mổ mổ đầu kia dây chuyền. Giống nhau là mổ cái không. Phát giác trên bả vai mình động tĩnh, Bạch Tuyết kinh ngạc quay đầu. A, cú mèo tiên sinh, ta thật giống ở đâu gặp qua ngươi. Đúng vậy, công chúa Bạch Tuyết, ta là bằng hữu của ngươi. Căn này dây chuyền có vấn đề, còn xin ngươi đem nó hái xuống. Ừm. Thế nhưng là quạ đen tiên sinh nói cái này dây chuyền có thể để cho máu của ta khôi phục được mau một chút, bởi vì ta mỗi ngày đều lại bị Vương Hậu lấy máu, mà lại ta trước kia cũng thường xuyên mang căn này dây chuyền. Nó đúng là nhường ta dễ chịu tốt hơn nhiều, còn nhường ta thân thể tốt hơn rồi. Không, công chúa Bạch Tuyết, con quạ đen kia đang gặp ngươi. Cú mèo hình thái bờ eo bay đến trước mặt nàng nhìn xem nàng nói ra, dây chuyền này biết nguyền rủa ngươi, mà Vương Hậu sở dĩ biết lấy máu của ngươi cũng là bởi vì cái kia mặt màu bạc tấm gương khống chế Vương Hậu. Ngươi lần thứ nhất cầm tới dây chuyền thời điểm, có phải hay không chính là cái kia màu bạc tấm gương đưa cho ngươi? Ngươi vậy mà biết rõ? Ta đương nhiên biết rõ, bởi vì ta là bằng hữu của ngươi. Cú mèo tại Bạch Tuyết trước mặt biến trở về hình người, công chúa Bạch Tuyết, đã lâu không gặp. Bờ Hẹo tiên sinh. A, ta vì sao biết rõ tên của ngươi? Chúng ta là cần phải lần thứ nhất gặp mặt mới đúng. Công chúa Bạch Tuyết hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta đã gặp rất nhiều lần, chẳng qua là ngươi quên mà thôi.
vợ chỉ công chúa Bạch Tuyết trên cổ dây chuyền. Mà lại ngươi sở dĩ biết quên ta, đều là bởi vì ngươi trên cổ dây chuyền ảnh hưởng. Chỉ cần ngươi đem cây kia dây chuyền cho ta, ngươi liền biết ta có hay không nói dối. Bạch Tuyết mặc dù còn có chút nghi hoặc, nhưng nàng cũng không biết tại sao, cảm giác phi thường tín nhiệm trước mặt nàng người này. Thế là nàng đem dây chuyền từ trên cổ hái xuống đưa cho vợ hẹo. Dây chuyền lần nữa vỡ nát, trang cảnh lần nữa biến mất. Vương hậu từ đằng xa đi tới, còn muốn giải trừ bao nhiêu cái tràng cảnh mới được? Không biết. Vợ hẹo lắc đầu, đây là ta lần thứ nhất sử dụng ma pháp này, cho nên ta cũng không rõ ràng phía trước còn có cái gì. Chỉ là không nghĩ tới đại vu bà ổ sổ ra một mực tại len len bố cục. Ai đúng vậy a, trước kia ta vẫn luôn không có phát hiện chuyện này. Vương hậu thở dài một hơi, sau đó lại có chút nghi ngờ nói ra, đã Bạch Tuyết trước kia liền mang qua cái này dây chuyền, ta đem dây chuyền cho nàng thời điểm, nàng vì cái gì một chút cũng không có biểu hiện được gì thường đâu. Vợ trầm tư một lát sau nói ra, có lẽ đại vu bà ổ sổ dạ yên ắng cho nàng nói cái gì à? Dù sao khi đó mỗi ngày đều muốn thu thập Bạch Tuyết máu, cho nên nàng hẳn là biết đối với ngươi rất cảnh giác. Mặc dù hắn mới cùng công chúa Bạch Tuyết trao đổi qua mấy lần, nhưng hắn phát hiện Bạch Tuyết cũng không phải là trong dự đoán cái chủng loại kia đần độn trắng ngọn. Vợ suy đoán có lẽ là đại vu bà ổ sổ dạ nguyên bản liền muốn mượn nhờ Bạch Tuyết thân thể trở lại thế giới hiện thực, cho nên nàng khả năng một mực tại vụ trộm truyền thụ Bạch Tuyết tri thức, đồng thời dùng cái này dây chuyển cải tạo thân thể của nàng. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước. Vợ cùng vương hậu tiếp tục tại công chúa Bạch Tuyết trong mộng cảnh lẻ qua. Sương trắng tán đi sau, bọn hắn phát hiện chính mình đứng tại pháo đài kính bên ngoài phòng mặt, kính sảnh cửa lớn là kéo ra. Vợ phát hiện vài ngày trước thấy qua công chúa Bạch Tuyết đang đứng tại ma kính trước, mặt kính hiện ra quỷ dị gợn sóng, hẳn là tại cùng nàng trao đổi cái gì. Ồ, cái này, ta một mực không có phát hiện qua ma kính cùng Bạch Tuyết trò chuyện qua. Vương hậu hiển nhiên cũng rất kinh ngạc. Đúng lúc này, ma kính tựa hồ nhìn thấy vợ cùng vương hậu. Ừm, thật yêu vương hậu, ngươi làm sao lại tới đây? Vợ cùng vương hậu trong lòng run lên, đây là lần thứ nhất ở trong giấc mộng bị công chúa Bạch Tuyết bên ngoài người nhìn thấy bọn hắn. Công chúa Bạch Tuyết cũng xoay người lại, bờ eo tiên sinh. Vương hậu, các ngươi làm sao ở chỗ này? Công chúa Bạch Tuyết, ngươi bị mượn rùa, cho nên chúng ta tới cứu ngươi. Vương hậu, tới cứu ta. Công chúa Bạch Tuyết hiển nhiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng lúc này, trong ma kính bóng người dần dần rõ ràng. Một cái khác công chúa Bạch Tuyết trong ma kính đi ra. Hai cái công chúa Bạch Tuyết đứng chung một chỗ, thoạt nhìn lại như vậy cảnh đẹp ý vui. Nói như vậy, phía ngoài ta là thất bại sao? Kính tượng Bạch Tuyết nhìn xem bờ cùng vương hậu hỏi, có thể nói cho ta, các ngươi đem nàng sao rồi? Ô số ra đã bị triệt để phong ấn. Vợ âm thanh lạnh lùng nói, liền bản thể của ngươi đều không phải là đối thủ của chúng ta, cho nên ngươi còn là từ bỏ đi. Phải không? Khó trách ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, lại vẫn luôn không gặp nàng động tĩnh. Đúng vậy à, liền bản thể đều không phải là đối thủ của các ngươi, ta lại thế nào khả năng phản kháng các ngươi đâu? Kính tượng Bạch Tuyết lộ ra cười thảm, lập tức lời nói ngọn núi nhất chuyển nói, bất quá, ta mới sẽ không thúc thủ chịu trói, bởi vì, ta thế nhưng là đại vu bà ổ số dạ. Nàng thoáng cái vươn tay bóp lấy công chúa Bạch Tuyết cổ, móng tay thật sâu lọt vào công chúa Bạch Tuyết cái cổ, ta bồi dưỡng nhiều năm như vậy hoàn mỹ vật chứa. Đã ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng đem nàng tỉnh lại, nàng đem cùng ta cùng một chỗ chôn cùng. Công chúa Bạch Tuyết bản năng giằng co, nàng dùng tay ý đồ bắt mở bóp lấy cổ nàng tay, nhưng căn bản không có cách nào mở ra. Vợ eo biến sắc, hắn lập tức thi triển xương trắng ma pháp. Sau đó từ ma pháp trong túi móc ra bình nước triệu hoán thủy tinh linh. Thủy mâu lập tức hướng phía kính tượng Bạch Tuyết bắn xuyên qua. Chỉ tiếp công kích của hắn đánh vào kính tượng Bạch Tuyết trên thân thời điểm thoáng cái liền xuyên tấu qua. Cái gì? Vợ eo sững sờ. Ha ha ha, nơi này thế nhưng là mộng cảnh a, lại muốn dùng trong mộng ma pháp đến công kích ta sao? Không dùng, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn công chúa Bạch Tuyết ý thức bị ta thôn vệ. Các ngươi là cứu không được nàng. Ha ha ha. Kính tượng Bạch Tuyết cuồng loạn cười nói. Vợ tán đi thủy tinh linh, lại triệu hoán hỏa tinh linh. Nhưng mà hỏa diễm cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn lại túi ma pháp bên trong lấy ra súng kiếp, nhưng vật lý công kích lại như cũ xuyên thấu ổ sổ dạ hư ảo thân thể. Không dùng, tiểu gia hỏa. Ổ sổ dạ cười gần nói, các ngươi là không đụng tới ta. Vợ eo tiên sinh, ta hiện tại cái gì đều không nhìn thấy, không bằng nhường ta thử một chút đi. Vương hậu thanh âm tại bờ eo bên người vang lên. Bờ eo đành phải tán đi xương trắng ma pháp. Vương hậu lần nữa nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết thời điểm, cái sau đã nhanh muốn mất đi ý thức, hai cánh tay đã rủ xuống. Bạch Tuyết. Vương hậu sử dụng nữ phù thủy chú ngữ, nhưng nhìn gương giống như Bạch Tuyết vẫn như cũ không có tác dụng gì. Thật yêu Vương hậu, chú ngữ cũng không hề dùng, không muốn dây rủa. Các ngươi cứ như vậy nhìn xem nàng chết đi. Vợ cùng Vương hậu vội vàng chạy đến kính tượng Bạch Tuyết bên cạnh ý đồ đẩy ra tay của nàng, nhưng vẫn như cũ là xuyên thấu qua. Công chúa Bạch Tuyết thân thể làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vợ eo đột nhiên nghĩ đến phía trước chính mình khu trừ công chúa Bạch Tuyết dây chuyển thời điểm, đều là lại Bạch Tuyết trước cầm xuống đến, hắn lại đụng vào là được. Thế là hắn vội vàng hô, Bạch Tuyết! Bạch Tuyết, ngươi có thể nghe được sao? Vợ eo! Tiên sinh! Bị bóp lấy cổ công chúa Bạch Tuyết đáp lại nói. Ngươi cũng bóp lấy cổ của nàng. Nhanh! Vợ eo một bên nói, một bên giúp một tay nâng lên Bạch Tuyết tay. Tiếp lấy Bạch Tuyết liền một phát bắt được kính tượng Bạch Tuyết cổ. Cái gì? Đúng lúc này, vợ eo một đấm nện ở kính tượng Bạch Tuyết trên mặt. Thoáng cái liền đem nàng nện đến như là đồ sứ một dạng nện đến vỡ ra. A, đây là chuyện gì xảy ra? Kính tượng Bạch Tuyết thân thể chậm rãi vỡ ra. A, ta không cam tâm. Tại sao? Nàng như là miệng thủy tinh một dạng vỡ vụn một chỗ. Công chúa Bạch Tuyết cũng quỳ trên mặt đất từng ngụm thở.
Vương hậu đi vào bên cạnh nàng xoa xoa phía sau lưng nàng cho nàng thuật khí. Sau một lát, công chúa Bạch Tuyết mới bất đau đến, "Bờ Hẹo tiên sinh, Vương hậu bệ hạ, các ngươi là thế nào lại tới đây? Ta dùng ma pháp tiến vào ngươi mộng cảnh." Bờ Hẹo một bên trả lời một bên kỳ quái nhìn bốn phía. Hiện tại cũng đã giải trừ nguyền rủa đi, nhưng tại sao chúng ta còn không có rời đi nơi này đâu?